Chương 3543, manh mối chương 3543, manh mối không dám không dám. Hai người lắc đầu liên tục, chúng ta đã hướng thần linh nhất tộc đầu hàng, tự nhiên toàn tâm toàn ý là thần linh nhất tộc làm việc, không dám có nửa điểm dị tâm. Thôi đi, đừng nói lời này lừa phỉnh ta. Phương Hằng hừ lạnh một tiếng, đồng thời trên thân khí tức dây lát biến, để lộ ra một cỗ khí tức tử vong. Gazet dùng một loại kinh dị ánh mắt nhìn về phía Phương Hằng, nhìn tận mắt Phương Hằng hình thể cùng khuôn mặt cấp tốc biến ảo, khôi phục thành nhân loại bình thường dáng vẻ. Khí tức tử vong, hắn không phải thần linh nhất tộc. Hai người kinh nghi bất định. Ngươi là ai? Thời gian trôi qua lâu như vậy, thế giới bên ngoài đã sớm thay đổi, minh giới mặc dù bị phong ấn, nhưng vẫn như cũ còn có cái khác tiến vào minh giới lối đi, tự nhiên cũng có những phương thức khác nắm giữ minh giới lực lượng. Phương Hằng tu hồi khí tức, bình tĩnh nói, các ngươi coi như ta là minh giới lực lượng người thừa kế tốt, ta cùng thần linh nhất tộc có thủ, nếu có thể cho bọn hắn thêm một điểm phiền phức ta sẽ rất cao hứng. Thế nào? Thần linh nhất tộc không cách nào vĩnh viễn phong ấn minh giới, các ngươi không có nghĩ qua phản kháng sao? Ta có lẽ có thể giúp các ngươi. Từ ngực, Gazet nuốt nước miếng một cái. Tin tức quá nhiều quá mức rung động, bọn hắn cần tìm chút thời giờ tiêu hóa một chút, mà lại bọn hắn đối Phương Hằng thân phận cũng không có cách nào hoàn toàn tín nhiệm. Có người có thể trà trộn vào thần giới? Không có khả năng. Bọn hắn đều rõ ràng biết thần linh nhất tộc cường đại. Đây có lẽ là thần linh nhất tộc đối bọn hắn chắc thí. Nếu là không cách nào thông qua chắc thí, bọn hắn cùng tộc nhân của bọn hắn đều sẽ bị liên lụy. Làm sao? Không tin phải không? Coi như tin tưởng lại có thể thế nào? Gazet thở dài, lắc đầu nói, trên người chúng ta đều bị hạ thần thánh phong ấn, một khi rời đi nơi này liền sẽ bị thần linh nhất tộc phát hiện, chúng ta không giúp được ngươi. Cái này cũng không nhất định, ta có năng lực cởi ra các ngươi ấn ký. Phương Hằng hai tay tại trước người ngưng tụ một đạo ấn ký, tại trên thân hai người lưu lại huyết tộc truy tung ấn ký, còn nói thêm, không đổi, các ngươi có thể thật tốt suy nghĩ một chút, hôm nay nhìn thấy ta sự tình không nên cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, ta sẽ lại tới tìm các ngươi. Chờ một chút. Gazet nhìn thấy Phương Hằng muốn đi, đội vàng đem nó gọi lại. Chuyện gì? Muốn để chúng ta tín nhiệm ngươi, ngươi đến lấy ra chút đồ vật. Gazet giật mình trong lòng, ý thức được Gazet muốn làm gì, tranh thủ thời gian ngăn lại huynh đệ, dùng ánh mắt ra hiệu Phương Hằng cũng không đáng tin cậy, không cho hắn quá xúc động. Ca, đừng nói nữa, Gazet là thần linh nhất tộc trước chối bỏ lời hứa của bọn hắn. Bọn hắn nói qua sẽ cho phép chúng ta tiếp tục tại minh giới sinh tồn, thế nhưng là đâu? Minh Hoàng bị giam giữ về sau, bọn hắn liền đem chúng ta đều đuổi ra gia biên. Ta vẫn luôn đang chờ một cái cơ hội, đã bao nhiêu năm, thật vất vả thấy được hy vọng, ta muốn đánh cược một lần. Gazet nói đẩy ra một bên Gazet, nhìn về phía Phương Hằng, nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta cần ngươi cho ta một cái chứng minh. Cái gì chứng minh? Minh Hoàng. Gazet nhìn về phía Phương Hằng, trầm giọng nói, nếu ngươi là có thể được đến Minh Hoàng tán thành, không đơn thuần là chúng ta, tất cả minh tộc đều sẽ vô điều kiện tin tưởng ngươi, vô luận ngươi làm cái gì, chúng ta đều sẽ toàn lực ủng hộ. Phương Hằng lập tức lại hứng thú, hỏi, cho nên Minh Hoàng ở nơi nào? Không biết, chúng ta chỉ biết là năm đó Minh Hoàng cùng thần linh nhất tộc đặt thành hiệp nghị, bản thân phong ấn lực lượng tiếp nhận thần linh nhất tộc cầm tù, chúng ta có thể xác định hắn bây giờ còn đang thần giới, hơn nữa còn còn sống. Phương Hằng nhún vai, trong lòng tự đủ cái này hai tiểu tử chẳng lẽ đang trêu chọc mình chơi. Thần giới đều là thần linh nhất tộc địa bàn, hắn cái này muốn lên chỗ nào tìm đi Minh Hoàng? Lại càng không cần phải nói còn phải nghĩ biện pháp cùng Minh Hoàng tiếp xúc, còn muốn đạt được Minh Hoàng tín nhiệm. Cái này ba chuyện đơn độc một kiện sách ra đều là cực kỳ phiền phức. Được rồi, không nhất thời vội vã. Dù sao dưới mắt hắn thực lực còn chưa đủ, còn chưa tới chân chính đối phó thần linh nhất tộc thời điểm. Minh tộc có thể làm một bước ám kỳ, có lẽ về sau có thể mượn nhờ Minh tộc lực lượng cùng một chỗ đối phó thần linh nhất tộc. Trước thả một chút, coi như một cái nhiệm vụ chi nhánh. Ta đã biết, ta sẽ tìm hiểu Minh Hoàng có quan hệ tin tức, trước đó chờ tin tức của ta. Tốt. Gazet hai huynh đệ nhìn nhau một chút, khẽ gật đầu một cái, sau đó hóa thành tử vong chi tức, chậm rãi tan rã tại trong không khí. Thần điện. Hơn nửa canh giờ, hệ thần dẫn đầu tỉnh lại. Hắn cảnh giác đứng lên, liếc nhìn đám người ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, duy chỉ Phương Hằng một người nhắm mắt ngồi xếp bằng, lúc này giật mình trong lòng, rèn. Phương Hằng đi theo mở to mắt, gật đầu nói, ngươi đã tỉnh, ta cũng là vừa mới tỉnh, tỉnh lại thời điểm hắc ám chi hạch đã biến mất. Biến mất. Hệ thần ngắm nhìn bốn phía, cảnh giác chung quanh hắc ám, cho nên thí luyện kết thúc. Chúng ta thất bại rồi. Không biết, bất quá chúng ta không hề rời đi thần điện, bia đá cũng tại. Phương Hằng ra hiệu một chút trung ương bia đá phương hướng, nói, ta hoài nghi sau cùng một chiều kia có thể là thí luyện một bộ phận, nhìn xem chúng ta có thể làm tới trình độ nào. Tổng kết tới nói, ta nghĩ chúng ta có lẽ còn là thông qua được thí luyện. Ừm. Hệ thần tỉ mỉ nghĩ nghĩ, cảm thấy Phương Hằng có đạo lý. Nếu là thí luyện thất bại, bọn hắn cũng đã bị trục hồi âm ngưỡng thần đỉnh mới đúng. Hệ thần lại quay đầu nhìn về phía thí luyện bia đá phương hướng, hỏi, không có người động đậy thí luyện bia đá sao? Phương Hằng biết hệ thần ý tứ, nói, ngươi là đội trưởng, ta nghĩ ngươi càng thích hợp nó. Hệ thần nhìn về phía Phương Hằng, gật đầu nói, tạ ơn. Không đi sao? Không đổi, chờ bọn hắn trước tỉnh lại. Rất nhanh, nằm trên mặt đất bị tử vong xung kích mê đi quá khứ thần linh nhất tộc những người thí luyện lần lượt tỉnh lại. Nghe Phương Hằng hai người giải thích, đám người cũng dần dần biết rõ tình huống. Cổ Nhị ăn thiệt thòi lớn, lúc này đã không có trước đó phép lối, nhìn về phía hệ thản, nói, thử một lần đi, hệ thản, nếu như ngươi còn có thể khóa lại bia đá, kia suy đoán của chúng ta liền không có sai, chúng ta thông qua được khảo hạch. Ừm, tốt. Hệ thản mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, chậm rãi đi lên trước, đưa tay theo ở phía trên bia đá, đem tinh thần lực rót vào trong đó. Lập tức, bia đá hiện ra từng đạo hào quang màu vàng sậm. Hệ thản cũng lập tức nhắm hai mắt, cảm ứng biển ý thức biến hóa. Thế nào? Ừm, xong rồi. Hệ Thản mở to mắt, nhẹ gật đầu, trong ánh mắt không ức chế được hưng phấn. Ha ha, Cổ Nhị cũng triệt để trầm tĩnh lại, cười ha ha một tiếng, ta đã nói rồi, cuối cùng chiêu kia căn bản không phải chúng ta có thể đỡ nổi. Cổ Nhị, Cẩn Ngôn. Đoàn đội bên trong người cao thần linh nhất tộc Mạ Tỷ A lắc đầu nói, theo ta thấy, hơn phân nửa là chúng ta quá mức hưng phấn, thí luyện giả hy vọng cho chúng ta một bài học. Đi thôi, thí luyện kết thúc, về trước đi hướng giám khảo tiến hành đăng ký. Phương Hằng cuối cùng nhìn thoáng qua thần miếu trô bóng tối, đi theo nào tiểu đội đám người cùng nhau ly khai. Chương 3544, thông qua chương 3544, thông qua thí luyện tiểu đội đường cũ thuận lúc đến truyền tống thông đạo trở về thần đỉnh quảng trường. Nhìn đến mấy vị là khảo hạch thông qua được, không biết vị nào khóa lại tín ngưỡng thần điện. Đúng thế. Hệ Thản đứng dậy, ta khóa lại thần miếu. Ừm, rất không tệ, các ngươi đều làm rất không tệ, tiếp tục bảo trì. Quảng trường thủ vệ tiểu đội trưởng cũng không cảm thấy bất ngờ, khẽ gật đầu một cái, nhìn về phía Hệ Thản, nói, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tín ngưỡng thần điện đăng ký. Những người khác có thể tiếp tục tại tín ngưỡng thần điện tu luyện, nếu là không cần, cũng có thể trực tiếp tiến về chủ điện đăng ký. Hệ Thản quay đầu hướng mấy người nói, ta rất nhanh liền trở về, chờ ta trở lại cùng đi đăng ký. Đám người nhao nhao gật đầu. Cho đến Hệ Thản ly khai, Phương Hằng quay lưng lại, sau đó một thân một mình hướng phía sau một tòa thiền điện phương hướng đi đến. Cổ Nhị có chút không hiểu, đưa tay hô, uy, rèn. Thí luyện đã kết thúc, gặp lại, các vị. Tiểu đội đám người nhìn nhau. Kỳ quái. Nói thế nào cũng là cộng đồng chiến đấu qua đồng đội, làm sao người này cổ quái như vậy? Hệ Thản là thần linh nhất tộc vương tộc, người bình thường nếu là có thể cùng vương tộc đáp lên quan hệ, còn không lên vội vàng tới ôm đùi. Làm sao trước mắt người này ngược lại có loại cùng bọn hắn cố ý xa cách cảm giác? Đại khái là trời sinh tính cách quái gở. Trong tiểu đội nữ tử nhún nhún vai, nói, đi thôi, chúng ta không đi quản hắn chính là. Thế nhưng là dạng này đội ngũ chúng ta lại thiếu một người. Hay là chờ Hệ Thản trở về mới quyết định? Đoàn đội bên trong, Mạ Tỷ A nhìn chăm chú lên Phương Hằng bóng lưng, như có điều suy nghĩ, nói, cái khác thân phận có vấn đề. Hả? Đám người quay đầu nhìn về phía Mạ Tỷ A. Đi. Đi thăm dò một chút lần này thí luyện người tham dự danh sách tin tức, ta nghĩ sẽ có đáp án. Phương Hằng vốn định trở về thần điện cả quét một cái thần thánh học đẳng cấp, nhưng nghĩ lại, nhiều người như vậy, còn tại thần linh nhất tộc một đám trưởng lao cùng thủ vệ dưới mí mắt, hắn nếu là có thể lượng hấp thu quá nhanh khẳng định sẽ bị phát hiện. Không bằng đi thần đỉnh từng cái thiền điện làm một vòng, nhìn xem có thể hay không tìm tới thần vực còn có cái gì địa phương khác có thể thu hoạch lượng lớn tín ngưỡng lực lượng, như là vận khí tốt, không chừng còn có thể tìm tới cùng Minh Hoàng có liên quan manh mối. Phương Hằng hạ quyết tâm, hướng phía một bên một tòa khác thiền điện đi đến. Mảnh trong điện, không ít thần linh nhất tộc thiếu niên đều tại lật sách tư liệu. Phương Hằng gia nhập trong đó, bỏ ra hơn một giờ công phu, đem thần giới đại lục bản đồ các loại cơ sở thường ngày tin tức cấp tốc tìm đọc một lần, làm được trong lòng đại khái nắm chắc. Thần giới cùng thần vực có chút cùng loại, nhưng trên bản chất vẫn là khác biệt. Ở tại thần giới, chỉ có một cái chủ thành khu, đó chính là thần chi quốc, cũng bị trở thành trung ương thần đỉnh. Ngoại trừ tại thần chi quốc tập trung ở lại thần linh nhất tộc bên ngoài, còn lại từng cái địa khu thần linh nhất tộc đều được cho rằng là thần linh nhất tộc bên trong tầng giới chót. Bên trong thần chi quốc bộ phận thuộc xây dựng có tòa thẩm phán, chiến thần đỉnh, trọng tài đỉnh, cầm giới đỉnh, tín ngưỡng đỉnh, vinh quang đỉnh cùng trưởng lão hội. Từng cái thần đỉnh tại bên ngoài thần chi quốc có xây phù đảo, trưởng khống trung quanh sở thuộc lớn nhỏ thần điện. Trung ương thần đỉnh là thần linh nhất tộc trên danh nghĩa chúa tể, tinh thần biểu tượng, chia làm nội đỉnh cùng ngoại đỉnh. Bọn hắn dưới tình huống bình thường thần đỉnh sẽ không hạ đạt chỉ lệnh, chân chính đại biểu thần linh nhất tộc ý chí làm ra quyết sách chính là trưởng lão hội. Hắn hiện tại vị trí chỗ ở liền là tín ngưỡng đỉnh. Thần linh nhất tộc tại từng cái thần đỉnh cùng thần chi quốc đều thiết trí truyền tống thông đạo, dưới tình huống bình thường đều sẽ có tuần tra. Tin tức thu thập không sai biệt lắm. Phương Hằng đem thư tịch trở về giá sách. Đáng tiếc, hắn cũng không có tìm được Minh Giới Thánh Chiến cùng Minh Hoàng bất luận cái gì manh mối. Rèn, tìm ngươi nửa ngày, nguyên lai ở chỗ này, làm sao? Là đang tìm cái gì tư liệu? Ta đối với nơi này rất quen, ta có thể giúp ngươi. Không có gì, tùy tiện nhìn xem thôi. Phương Hằng quay đầu nhìn về phía cùng đi đến ạ cùng Cổ Nhị hai người, hỏi, có việc? Là Hệ Thản để chúng ta tới tìm ngươi. Cổ Nhị ít nhiều có chút không phục, cảm thấy Phương Hằng tại ban ngày chiến đấu bên trong căn bản không có nhiều ít tồn tại cảm. Ôn bụng nói, bậc tiếp theo đoạn thực huấn liền muốn bắt đầu, Hệ Thản để chúng ta mang ngươi cùng một chỗ về đơn vị. Thật có lỗi, ta không có hứng thú. Cổ Nhị một tay đặt tại Phương Hằng trên bờ bay, đánh gãy Phương Hằng lời nói, rèn, chúng ta cũng đã biết. Phương Hằng giật mình trong lòng, bảo trì chấn định. Biết cái gì? Chúng ta điều tra danh sách, tên của ngươi không tại trong danh sách. Không ổn. Thân phận bị phát hiện. Phương Hằng trong lòng hơi động, lập tức tỉnh táo lại. Nếu là thân phận bị phát hiện có gì thường, tìm đến mình không phải là đám thiếu niên này, mà là thần linh nhất tộc thủ vệ. Cho nên bọn hắn tìm đến mình nguyên nhân là cái gì? Phương Hằng giữ yên lặng, chờ lấy bọn hắn nói chuyện trước. Cổ Nhị không giữ được bình tĩnh, tiếp tục nói, mặc dù không biết ngươi là thông qua biện pháp gì trà trộn vào tới thử luyện, tốt à, chúng ta cuối cùng biết vì cái gì tiểu tử ngươi luôn là một bộ trầm mặc dáng vẻ, kỳ thật cũng không có quan hệ, ngươi biết Hệ Thản thân phận, chỉ cần ngươi mở miệng, hắn nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Cây à nói, rèn, nói cho ngươi một tin tức tốt, Hệ Thản đã giúp ngươi làm xong giới thiệu người thân phận, tên của ngươi hiện tại đã đăng ký tại danh sách lớn lên. À, còn có chuyện tốt bực này. Phương Hằng mặt ngoài không chút biến sắc, trong lòng lại là rất là kinh hỉ. Thông qua vừa mới thư tịch trên một chút nội dung, hắn đại khái cũng hiểu được một chút tin tức. Thần linh nhất tộc cũng tồn tại đẳng cấp quan niệm. Vương tộc là người trên người, mà sinh ra ở trung ương thần quốc chính là thượng đẳng nhân, sinh ra ở từng cái thần đỉnh chung quanh trung đẳng người, còn lại đều là người hạ đẳng. người hạ đẳng muốn gia nhập loại này thí luyện phi thường khó khăn. Phương Hằng mặc dù không biết cái gọi là thi vòng đầu sàng chọn điều kiện là cái gì, nhưng nghe Cổ Nhị nói chuyện ý tứ, hệ thản giúp mình làm xong. Vận khí thật sự tốt như vậy, vẫn là cả bấy. Phương Hằng cấp tốc tỉnh táo lại cấp tốc suy nghĩ. Cả bấy tỷ lệ rất nhỏ, hầu như không tồn tại. Bất quá nếu là một mực đi theo chi tiểu đội này cũng sẽ có phong hiểm, lúc nào cũng có thể bại lộ thân phận. Ở tại thần giới, lực chiến đấu của hắn trên diện rộng suy yếu, nên mau rời khỏi mới là. Cổ Nhị bĩu môi, nói, "Rèn, hiện tại có thể về hàng sao?" "Tạ ơn." Phương Hằng gật đầu nói tạ. Rất nhanh, hệ thản tiểu đội 7 người một lần nữa ở trung ương trước thần điện tập kết. "Hoan nên về đơn vị, Rèn." "Cảm ơn ngươi, hệ thản." Phương Hằng hướng hệ thản nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục tại trong đội ngũ giữ yên lặng. Hệ thản khẽ mỉm cười. Thân là vương tộc, còn đã thức tỉnh thần chi nhãn, trừ phi hắn nghĩ nằm ngựa, bằng không hắn con đường sau này sẽ không thuận buồm xuôi gió, hắn cần chiêu mộ một chút đáng tin đồng bạn, chậm rãi tổ kiến thành viên tổ chức của mình. Hắn nhìn ra được Phương Hằng thực lực rất mạnh, giúp Phương Hằng giải quyết chứng minh thân phận vấn đề cũng không có cái gì phiền phức. Giống Phương Hằng dạng này xuất sinh nghèo khổ thần linh nhất tộc nhiều lắm. Xuất sinh hàm bi, thiếu khuyết thư đề cử không cách nào tiến vào thần linh nhất tộc cao tầng, lớn nhất tỷ lệ liền là trở thành một tên phổ thông thủ vệ, vĩnh viễn không cách nào chân chính ra mặt. Theo hệ thản, Rèn rất có thiên phú, cũng cực kỳ thông minh, không biết dùng phương pháp gì lẫn vào thí luyện. Không thể không nói, có trí tuệ, có thực lực, còn có gan sắc, trọng yếu nhất chính là hiểu được xem xét thời thế. Tại thần điện thời điểm, hắn cũng không đem thần điện bia đá truyền thừa chiếm thành của mình, mà là chờ mình tỉnh lại. Hệ thản đối Phương Hằng đánh giá cực kỳ cao. Về phần nói vấn đề thân phận, hắn cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi Phương Hằng thần linh nhất tộc thân phận. Thần linh nhất tộc đặc hữu thần thánh học lực lượng, đặc thù chủng tộc khí tức, lại thêm thần chi đồng khám phá huyễn tượng hiệu quả. Chưa hề có người thành công ngụy trang thành thần linh nhất tộc. Phương Hằng có lẽ là từ trước tới nay cái thứ nhất, căn bản không phòng được. Chương 3545, lựa chọn chương 3545, lựa chọn hệ thản mang theo đám người xuyên qua chủ điện, tiến vào chủ điện sau một tòa đại sảnh. Đại sảnh có chút trống trải, chỉ có mấy tên thần linh nhất tộc thủ vệ xuôi theo tường đứng thẳng. Thí luyện người phụ trách bợ rốn đứng tại trong đại điện. 7 tòa cỡ lớn ma pháp trận ở chung quanh trên mặt đất chậm rãi lưu chuyển. Thông qua khảo hạch về sau, ta liền có chính thức trở thành hộ vệ đội tư cách, tiếp theo sẽ tiến hành trong vòng nửa năm công việc thực tập, từng cái chống chỗ cương vị công tác đều đã sắp xếp, chúng ta là tổ thứ nhất hoàn thành thí luyện tiểu tổ, bởi vậy có thể thu hoạch được đầu tiên lựa chọn tư cách. Tất cả mọi người đối khảo hạch nhiệm vụ quá trình đã đọc ngược như chạy, nhưng Lệ Thản vẫn là một lần nữa nói một lần, bình thường mà nói, tuyển định nhiệm vụ thực tập về sau không thể sửa đổi, hoàn thành thực tập kết thúc về sau, chỗ thần đỉnh sẽ cho cùng đánh giá, chỉ cần điểm số không thấp, về sau đều có thể lựa chọn lưu lại hoặc là gia nhập hộ vệ đội. Vợ Dôn gật đầu nói, "Ừm, nói không sai, bản kỳ các thần đỉnh cung cấp thí luyện cương vị hết thảy có 7 cái, chọn xong liền ngừng lại." "Tạ ơn." Tại thông qua thí luyện khảo hạch tiến vào thần điện trước đó, thế hệ trẻ tuổi cũng không biết lần này có cái nào mấy cái thực tập cương vị mở ra, cần hiện trường làm ra lựa chọn. Hệ thần nói, "Không nóng nảy làm ra lựa chọn, chúng ta còn có thời gian, trước tiên có thể nhìn xem, thảo luận một chút." Vợ Dôn chung quanh 7 đạo ma pháp trận đối ứng 7 cái thực tập khu truyền tống cửa vào. Ma pháp trận trước đều có đối trong thực tập cho cụ thể nói rõ. Cơ bản nhiệm vụ thực tập đều là chấp hành từng cái phân thuộc thần đỉnh thủ vệ công việc. Phương Hằng theo thứ tự nhìn lại, cho đến tại đạo thứ 3 ma pháp trước truyền tống trận dừng bước, nhìn xem truyền tống thông đạo trước miêu tả, trong miệng không được tự lẩm bẩm. Tội phạt đỉnh. Tín ngưỡng đỉnh thuộc hạ chi nhánh thần đỉnh, là thần giới giam giữ tội nhân chỗ. Phương Hằng trong lòng hơi động. Không phải đâu. Trùng hợp như vậy, Minh Hoàng có khả năng hay không bị giam giữ tại tội phạt đỉnh? Phương Hằng suy nghĩ. Cơ hội tốt như vậy, muốn hay không đi tội phạt đỉnh đi dạo một vòng, nhìn xem có thể hay không phát hiện Minh Hoàng tung tích. Ngươi đối cái này cảm thấy hứng thú? Kệ ạ chú ý tới Phương Hằng nhìn chằm chằm tội phạt đỉnh miêu tả, nhỏ giọng nói, tội phạt đỉnh thực tập độ khó cùng nguy hiểm hệ số đều rất thấp, nhưng muốn tại thí luyện về sau đạt được điểm cao đánh giá cũng không dễ dàng. Mã tỷ ạ cũng đi tới, nói, ta xem qua, tất cả thực tập tương quan công việc, ngoại trừ thế giới tinh thần thủ vệ nhiệm vụ có thể sẽ cần tiến vào thế giới tinh thần tồn tại một chút phong hiểm, còn lại nhiệm vụ đều không tồn tại chân chính tính nguy hiểm. Nghĩa bĩu môi, nói, ngươi làm sao đống nhiên cũng giúp đỡ hắn nói chuyện? Cũng không phải là như thế, mục tiêu của chúng ta nếu là đạt được cao đánh giá, cho nên ta cảm thấy tội phạt đỉnh cũng không phải chúng ta lựa chọn tốt nhất. Mã Tỷ A nhìn về phía Phương Hằng, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Rèn, ngươi nói rất đúng, nhưng ta muốn tiến vào tội phạt đỉnh. Phương Hằng bình tĩnh nói, đương nhiên, ta chỉ là đề nghị, ta nghe theo đoàn đội. Mã Tỷ A cao mày nói, ta muốn biết ngươi lựa chọn tội phạt đỉnh lý do. Phương Hằng đưa tay chỉ hướng nói rõ trên một nhóm miêu tả, nói, phía trên nói tội phạt đỉnh có một loại đặc thù tiến giai thí luyện, có thể cùng bộ phận đặc biệt tội phạm chiến đấu. Chiến đấu chân chính có thể để cho ta học được càng nhiều đồ vật, đạt được nhanh chóng trưởng thành. Mã Tỷ A nhìn về phía Phương Hằng, tâm giác kinh ngạc. Tiểu tử này giữ yên lặng, làm nửa ngày giống như Cổ Nhị cũng là chiến đấu của ma. Ha ha ha, nói hay lắm, nói rất có đạo lý. Quả nhiên, một bên Cổ Nhị nghe được Phương Hằng lời nói, lập tức liền đến hứng thú, xông tới, cùng Phương Hằng cùng một chỗ đánh giá có quan hệ tội phạt đỉnh nói rõ. Không sai không sai, cái này tội phạt đỉnh hoàn toàn chính xác rất thích hợp chúng ta. Mã Tỷ A dở khóc dở cười. Đến, hai người kia chiến đấu cùng hôn ở cùng một chỗ. Hệ Thản nghe được đám người thảo luận cũng đi tới, hỏi, thế nào? Tất cả mọi người có ý tưởng. Cổ Nhị vừa cười vừa nói, hắc hắc, lão đại, chúng ta muốn thử xem tội phạt đỉnh. Đám người cũng cho rằng tội phạt đỉnh là có thể được lựa chọn. Còn có đây này. Mã Tỷ A nói, ta cho rằng, tối ưu giải là tín ngưỡng thần đỉnh lệ thuộc trực tiếp hộ vệ, có thể trình độ lớn nhất tiếp cận tín ngưỡng thần đỉnh cao tầng, cùng tín ngưỡng thần đỉnh đại nhân vật cả cái quen mặt, đối với chúng ta về sau tấn thăng có chỗ tốt, đương nhiên, tội phạt đỉnh cũng rất tốt, mọi người nói rất đúng, gia nhập tội phạt đỉnh có thể tăng lên đoàn đội thực lực tổng hợp, chúng ta thực sự thiếu khuyết thực chiến. Hệ thản nghĩ nghĩ, nhớ lại trước đó tại trong thí luyện thất bại, hắn cảm thấy đoàn đội thực lực có cần phải lại để thăng một chút. Tốt ta, vậy liền lựa chọn tội phạt đỉnh. Cái này lựa chọn vấn đề cũng không lớn. Thần linh nhất tộc hoàng tộc thân phận, chỉ cần không phải quá kéo hông, từng cái thần đỉnh đều nguyện ý cho một bộ mặt. So sánh với cả mặt mà nói, nếu là có thể tăng lên đoàn đội chỉnh thể sức chiến đấu càng tốt hơn một chút. Các vị xác định sao? Vợ Dồn gật đầu nói, nếu là xác định lựa chọn thực tập địa điểm là tội phạt đỉnh, có thể trực tiếp tiến vào truyền tống thông đạo, tội phạt đỉnh người phụ trách sẽ dẫn đầu mấy vị hiểu rõ cương vị nhiệm vụ. Tạ ơn. Đám người làm ra quyết định, từ hệ thản dẫn đầu, bước vào truyền tống thông đạo. Tội phạt đỉnh. Đám người từ truyền tống thông đạo bên trong đi ra, xuất hiện tại tội phạt đỉnh. Phương Hằng nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng cảnh vật chung quanh. Đại sảnh cực kỳ âm u, không có một cánh cửa sổ, trong không khí lộ ra một cỗ đục ngầu hương vị. Nhìn tội phạt đỉnh bị thiết trí tại cái nào đó dưới mặt đất khu vực. Một tên thần linh nhất tộc từ tiền phương ghế đá đứng lên, nhìn về phía hệ thản mấy người. Hoan nên các vị gia nhập tội phạt đỉnh, ngục trưởng gần đây ra ngoài, ta là khuê nhân, trước mắt phụ trách mấy vị an bài công việc. Mấy người cùng nhau ôm quyền hướng khuê nhân hành lễ, gặp qua khuê nhân trưởng quan. Khuê nhân nhìn về phía hệ thản, gật đầu nói, ngươi chính là hệ thản a? Thứ không sai, ta nghe qua tên của ngươi, tại tội phạt đỉnh thường ngày gặp bất luận cái gì khó khăn đều có thể tới tìm ta. Tạ trưởng quan tài bồi, đi theo ta, khu giam giữ công việc cũng không dừng giả, chống không thời gian vẫn tương đối nhiều, các ngươi là thực tập kỳ, sắp xếp lớp học an bài sẽ nhẹ nhõm một chút. Khuê nhân mang theo mấy người ly khai đại sảnh. Các ngươi tiểu đội liền tạm thời phụ trách một tầng số 3 khu giam giữ, ta mang các ngươi đi qua nhìn một chút. Tội phạt đỉnh quy định, mục giam thủ vệ mỗi ngày nhất định phải tiến hành 3 lần tuần tra. Khuê nhân nói, tiếp tục mang theo đám người xuyên qua một đầu hẹp dài đường đi, tiến vào phía trước khu giam giữ, một đường giới thiệu thủ vệ nhiệm vụ cụ thể hạng mục công việc. Tuần tra nội dung chủ yếu xem xét khu giam giữ có hay không dị thường, phát hiện bất cứ dị thường nào cần kịp thời hướng ta báo cáo. Đang khi nói chuyện, đám người tiến vào số 3 khu giam giữ. Từng đạo độc lập nhà giam dọc theo rộng lượng hành lang hai bên sắp xếp. Nhà giam có ma pháp trận thiết trí, một khi xuất hiện dị thường ma pháp trận sẽ báo cảnh, nếu là cảnh báo phát động, các ngươi nhất định phải ngay đầu tiên đến lúc đó ta cũng tới kiểm tra tình huống. Được rồi. Mỗi một cái khu giam giữ đều có số hiệu, một tầng là một số 10 khu giam giữ phạm nhân mức độ nguy hiểm khá thấp, ta mang các ngươi tuần tra một lần. Chương 3546 tội phạt tòa, chương 3546, tội phạt tòa. Khuê nhân mang theo Phương Hằng tiểu đội mấy người thuận hành lang hướng về phía trước. Trong nhà giam bị giam giữ đều là từng cái dị tộc. Nhìn thấy Khuê nhân đến, toàn bộ khu giam giữ đều yên tĩnh trở lại. Trên người bọn họ đều có lưu chú văn, nếu là không nghe lời, tinh thần lực chú văn liền có thể để bọn hắn an tĩnh lại. Khuê nhân nói, nhìn về phía một bên trong nhà giam một tên phạm nhân, tinh thần lực thôi động. A. Trong nhà giam một tên dị tộc trên thân lập tức hiện lít nha lít nhít 8 kim sắc đường vân, lộ ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ. Hai tay móng tay gắt gao khảm vào cơ bắp, lại là cắn chặt hàm răng khiến cho mình không phát ra cái gì tiếng la. Người nơi này đều biết, khuê nhân chán ghét tầm ý, nếu là hắn hét lên, sẽ chỉ đạt được nghiêm trọng hơn trừng phạt. Khuê nhân rất hài lòng phạm nhân biểu hiện, rời đi ánh mắt, tiếp tục đi đến phía trước. Khống chế phạm nhân tương quan đảo văn có thể đang nghỉ ngơi khu thư viện tìm đọc, thư tịch không thể mang đi. Khuê nhân nói từ trong túi móc ra một bản nhìn cực kỳ mới sổ, đưa cho một bên hệ thản, nói đây là công việc sổ tay, phía trên có tỉ mỉ nội dung công việc, không biết có thể ở phía trên tìm đọc, nhưng chân chính trọng yếu là ta mới vừa cùng các ngươi nói. Còn có phải cẩn thận những phạm nhân này, bọn hắn mặt ngoài khả năng nhìn đều cực kỳ nghe lời, thậm chí còn có thể hướng các ngươi các loại định luận, nhưng cái này cũng là vì thu hoạch ngươi tín nhiệm mà làm ra ngụy trang, không nên tin bọn hắn mỗi một cái đều rất nguy hiểm. Phương Hằng đi theo đội ngũ rửa vào sau vị trí đi về phía trước, đột nhiên chú ý tới cái gì, lông mày nhíu lại, nhìn về phía một bên nhà giam. Khí tức tử vong, là minh tộc. Số 3 khu giam giữ bên trong đúng lúc có minh tộc bị giam giữ, có lẽ hắn có thể biết một chút cùng minh hoàng tương quan manh mối. Khuê nhân hỏi, đều học qua luyện kim ma pháp trận sao? Đám người nhao nhao gật đầu. Thần linh nhất tộc đối cơ hồ tất cả học thuật đều có cực mạnh năng lực lĩnh ngộ, luyện kim học loại này học thuật càng là làm cơ sở học thuật nắm giữ, khác nhau chỉ ở tại tinh thông trình độ. Ừm, tuần tra thời điểm đặc biệt chú ý một chút có hay không phạm nhân tử vong cùng ma pháp trận có hay không tổn hại vết tích. Khuê nhân mang theo mọi người tại số 3 khu giam giữ lung lay một vòng về sau trở lại cửa vào, gật đầu nói, nếu như chờ thực tập kỳ kết thúc về sau còn muốn tiếp tục lưu lại tội phạt đỉnh công việc, luyện kim học là thiết yếu năng lực, có thể cân nhắc bồi dưỡng một chút. Đại khái chính là như vậy, đây là khu giam giữ chìa khóa. Khuê nhân đem chìa khóa đưa cho hệ thản, thực vấn trong lúc đó các ngươi phạm vi hoạt động giới hạn trong mặt đất khu vực cùng dưới mặt đất khu giam giữ 1 đến 3 tầng, về phần cùng phía dưới địa phương giam giữ lấy cực kỳ nguy hiểm phạm nhân, các ngươi không bị cho phép tiến vào nơi đó, đều nghe rõ sao? Phải. Trưởng quan. Khuê nhân nhẹ nhàng gật đầu, đi thôi, tiếp xuống ta mang các ngươi đi nghỉ ngơi khu nhìn xem. Khu nghỉ ngơi độc lập với khu giam giữ thiết lập ở mặt đất khu vực. Trở về mặt đất, không khí lập tức mát mẻ rất nhiều. Khuê nhân bỏ ra hơn 1 giờ mang theo đám người dạo qua một vòng khu nghỉ ngơi. Đại khái chính là như vậy. Gian phòng chìa khóa đều thật tốt thu về, gặp được vấn đề gì có thể hỏi thăm các ngươi đồng sự, có phiền phức gì cũng có thể tùy thời đến hỏi ta. Khuê nhân vừa nói vừa nhún vai, đương nhiên, ta không hy vọng các ngươi gặp được phiền phức gì. Còn có vấn đề gì sao? Hệ thản tiểu đội mấy người nhìn nhau. ngục giam nhiệm vụ hàng ngày tựa hồ so tưởng tượng bên trong thoải mái hơn một chút. Hoàn thành mỗi ngày tuần tra 3 lần cùng ghi chép hoàn thành là đủ. Cho bọn hắn trông coi phạm nhân cũng đều là tầng cao nhất, mức độ nguy hiểm hơi thấp. Rõ ràng đối bọn này thực tập sinh cũng không tín nhiệm. Chỉ cần bọn hắn không phạm sai lầm liền tốt. Nếu là cảnh báo vang lên, không đơn thuần là bọn hắn, khu giam giữ, bao quát khu giam giữ người phụ trách ở bên trong đều sẽ nhận được tin tức tiến về ma pháp trận chỗ tổn hại kiểm tra. Còn có vấn đề gì sao? Cổ Nhị lên trước nửa bước, nhìn về phía Khuê Nhân, trầm giọng nói, Khuê Nhân đội trưởng, nghe nói tội phạt đỉnh có tốt nhất thí luyện chi địa, có thể cùng giam giữ phạm nhân tiến hành thực chiến, có phải thật vậy hay không? Ồ, ngươi là vì cái này tới? Khuê Nhân có chút hăng hái nhìn thoáng qua Cổ Nhị, nói, không sai, tội phạt đỉnh đích thật là có cái này, ban sơ là một vị nào đó trưởng lao vì tôi luyện tự thân kỹ nghệ mà thiết trí, về sau dần dần biến thành tội phạt đỉnh một cái truyền thống. Cổ Nhị càng là hưng phấn, hỏi, chúng ta có thể tham dự sao? Ha 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 ha. Khuê Nhân lại là cười ha ha. Cổ Nhị cau mày nói, trưởng quan, ngài cười cái gì? Không có gì, ta cực kỳ thưởng thức ngươi dũng khí, nếu ngươi là có hứng thú, trước tiên có thể cùng số 3 khu giam giữ những phạm nhân kia nhóm qua tay, chờ cảm thấy chuẩn bị xong lại tới tìm ta. Khuê Nhân vô vô Cổ Nhị bà bay, nói quay người rời đi, tốt, hôm nay liền đến nơi này, tuần tra bắt đầu từ ngày mai, tản đi đi. Ê Thản tiểu đội đám người đưa mắt nhìn Khuê Nhân rời đi. Thôi đi, xem thường ta đúng không? Kéo kẹt kéo kẹt. Cổ Nhị đọc hiểu Khuê Nhân ý tứ, trong lòng hơi có mấy phần khó chịu, lập tức chiến đấu nghiện lại nổi lên, nắm đấm bóp chi chi rung động. Các minh đệ, có người hay không đi trước tìm mấy phạm nhân luyện tay một chút? Đám người nhìn nhau, không một người nói chuyện. Sớm đi thời điểm trải qua một trận thí luyện, tất cả mọi người rất mệt mỏi. Nhìn đến ngươi hôm nay là không có cơ hội. Ê Thản nhún nhún vai, nói, trên sổ tay có ghi, tiến vào khu giam giữ nhất định phải chí ít 2 người tổ đội. Ta có thể cùng hắn đi. Phương Hằng nói đi về phía trước ra một bước, vừa vặn ta cũng có chút hiếu kỳ ngục giam tội phạm thực lực. Cổ Nhị ánh mắt sáng lên, hướng phía Phương Hằng ném đi một cái cảm tạ ánh mắt. Được thôi, thật sự là phục các ngươi hai. Ê Thản nhìn xem trong đội ngũ cái này 2 tên phần tử hiếu chiến cũng có chút im lặng, gật đầu nói, hôm nay tất cả mọi người mệt mỏi, chúng ta liền sớm nghỉ ngơi một chút, 2 người các ngươi cũng đừng làm quá lâu. Không có việc gì, lão đại, ta tâm lý nắm chắc. Cổ Nhị cười hắc hắc một tiếng, rèn, chúng ta đi, đánh nhau đi. Cổ Nhị gói 2 phần ăn thịt, cùng Phương Hằng cùng một chỗ tiến vào số 3 ngục giam khu. Nghe mùi thịt, lối đi bên trong các phạm nhân đều thò đầu ra đến, đánh giá Phương Hằng 2 người. Tại ngục giam, đám tù nhân mỗi ngày dựa vào ma pháp trận thả ra năng lượng để duy trì sinh mệnh, đồ ăn đối bọn hắn mà nói là một loại hấp dẫn cực lớn. Phạm nhân đều không ngu ngốc, đã biết Phương Hằng 2 người là mới tới thủ vệ, hiếu kỳ bọn hắn có chủ ý gì. Cổ Nhị giơ lên cao cao trong tay 2 phần ăn thịt, đều nghe kỹ cho ta, ai đánh nhau lợi hại, có dám hay không ra cùng ta qua mấy chiêu. Nếu có thể để cho ta hài lòng, những này liền về ai. Các phạm nhân nghe vậy, lập tức liền ông viên náo bắt đầu. Phương Hằng ánh mắt hướng trong nhà giam tên kia bị giam giữ Minh tộc nhìn lại. Minh tộc cũng không có khiêu chiến ý tứ, co quắp tại nhà giam nơi nhỏ lánh. Uy, mới tới, thắng thật có thể có thịt ăn. Một tên làn da màu đồng cổ, dáng người to con dị tộc nhìn xem nhà giam bên ngoài Cổ Nhị, trong mắt lóe ra khao khát thần sắc. A, ta có cần phải lừa ngươi sao? Ta đến, ta đến. Lập tức, toàn bộ khu giam giữ đều sôi trào lên, đám tù nhân tranh nhau báo danh. Liền ngươi. Chương 3547, tra duyệt chương 3547, tra duyệt Cổ Nhị tuyển một cái thân hình to con dị tộc, hai tay tại trước người ngưng tụ một đạo ân ký. Cách, 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 cách. Quanh quần tại nhà giam ngoại tầng thần thánh xiềng xích cấp tốc tối lui, giam giữ dị tộc nhà giam cửa lớn tự động mở ra. Dáng người to con thú nhân tộc thấp người từ trong nhà giam đi ra. Phương Hằng đứng ở một bên, nói, giao đấu không có quy tắc, ta là trọng tài, ta nói dừng tay liền dừng tay, rõ chưa? Ừm. Thú nhân nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra hung mang, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Nhị. Bắt đầu. Vừa dứt lời, thú nhân thân hình nhún xuống, đột nhiên phát lực, tại mặt đất giẫm ra 2 đạo hố cạn, hóa thành một đạo ám ảnh hướng phía Cổ Nhị bổ nhào qua. Ầm. Cổ Nhị hai tay gác ở trước người bị sinh sinh hướng về sau đụng hướng về sau di động mấy phần, vững vàng đỡ lại, hai tay bỗng nhiên bắt lấy đối phương 2 vai. Đến hay lắm. Cổ Nhị cảm thụ được đối phương va chạm lực lượng, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, cơ bắp phồng lên, bỗng nhiên một lần phát lực, đem thú nhân quăng bay ra đi. Đông. Thú nhân bị đánh vào phía sau trên mặt tường, nhìn chằm chằm Cổ Nhị, trong cơ thể cự thú viễn cổ huyết mạch lực lượng phun trào, hai mắt dần dần bị tinh hồng nơi bao bọc. Ha ha ha, lại đến. Cổ Nhị cực kỳ hưởng thụ loại này chiến đấu mang tới khoái cảm. Cũng không trực tiếp sử dụng thần thánh lực lượng, mà là bằng vào nhục thể man lực cùng kỹ xảo chiến đấu cùng thú nhân tộc chiến đấu, không ngừng bức bách thú nhân tộc, muốn kích phát ra tiềm lực của hắn. Phương Hằng từ trên thân Cổ Nhị thu hồi ánh mắt. Hắn đã sớm nhìn ra 2 người thực lực sai biệt. Cổ Nhị nếu là nghiêm túc, tên kia thú nhân không thể nào là đối thủ. Thừa dịp 2 người tác chiến, Phương Hằng chậm rãi đi đến Minh tộc giam giữ nhà giam trước. Minh tộc nghi ngờ đánh giá Phương Hằng, đề cao cảnh giác, đứng lên, đồng dạng nhìn chằm chằm Phương Hằng. Phương Hằng nhanh chóng tại trước người ngưng tụ ấn ký. Tạch tạch tạch. Nhà giam đại môn bị mở ra. Minh tộc càng là nghi hoặc, nhìn chằm chằm Phương Hằng. Cái gì ý tứ? Chỉ thấy Phương Hằng đi vào nhà giam, hướng về phía trước vươn tay. Xuy, một cỗ khí tức tử vong ở lòng bàn tay quanh quẩn. Bị giam giữ Minh tộc sắc mặt đột biến, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Phương Hằng. Tử vong chi tức? Hắn là làm sao làm được? Ta đang tìm kiếm Minh Hoàng, các ngươi có tin tức của hắn sao? Minh tộc trong mắt lưu lộ ra vẻ kinh dị, thần sắc mấy cái biến hóa, do dự mấy phần, nói, ngươi là ai? Ngươi tìm Minh Hoàng làm cái gì? Ta cùng thần linh nhất tộc có chút khúc mắc, có người nói cho ta, muốn có được các ngươi minh tộc ủng hộ liền phải tìm tới Minh Hoàng, các ngươi là biết vẫn còn không biết rõ. Minh tộc có chút ngộng, nhìn xem Phương Hằng hoài nghi hai chữ đã viết trên mặt. Chính ngươi không phải liền là thần linh nhất tộc sao? Còn cùng thần linh nhất tộc có khúc mắc? Ta thời gian không nhiều, ngươi biết vẫn còn không biết rõ. Minh tộc nói, ta chỉ là nghe nói qua Minh Hoàng giống như bị giam giữ tại tội phạt đỉnh, thật giả ta không biết, ta bị giam giữ ở chỗ này cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Minh Hoàng. Phương Hằng nhẹ nhàng gật đầu, hướng phía Minh tộc vươn tay. Hả? Minh tộc vô ý thức muốn né tránh, nhưng mà trước mắt chỉ là một hoa, tay phải đã bị gắt gao chế trụ. Ngươi, ngậm miệng. Phương Hằng phóng xuất ra tinh thần cảm giác, thăm dò Minh tộc trên thân lưu lại ấn ký. Phổ thông nhà giam cửa ra vào luyện kim ma pháp trận mở ra phương thức rất đơn giản, chỉ có một cái cần thần thánh lực lượng thúc giục ấn quyết là đủ. Chân chính phiền phức chính là các phạm nhân trên người phong ấn hạn chế. Nhiều lớp phong ấn hạn chế, có được đặc biệt phát động trình tự, cưỡng ép giải tỏa sẽ trực tiếp dẫn phát cảnh báo, sẽ còn ảnh hưởng bị thi thuật giả sinh mệnh. Sử dụng thủy nguyên lực lượng đem nó chậm rãi tan rã là một cái biện pháp, nhưng cần tốn hao thời gian rất lâu mới có thể toàn bộ tan rã. Xem ra cần phải đi thư viện tìm đọc một chút có quan hệ khống chế phong ấn tư liệu tin tức. Nhớ kỹ, chuyện ta không nên cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Một lát, Phương Hằng buông tay ra, từ trong ngục giam rời đi, lần nữa khép kín luyện kim ma pháp trận. Minh tộc đưa mắt nhìn Phương Hằng rời đi, càng là không nghĩ ra. Bất quá có quan hệ Minh Hoàng tin tức hắn là thật không biết. Cổ nhị đùa nghịch không sai biệt lắm, nhấc chân một cái đá ngang đem thú nhân dị tộc quét bay, từng tầng đạp về trong nhà giam, hô lớn, không có ý nghĩa, cái tiếp theo. Liền không có lại lợi hại một chút rồi sao? Phương Hằng đi ra nhà giam, dựa vào tại vách tường bên cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng rời về phía chỗ càng sâu khu giam giữ, trong lòng âm thầm suy tư. Số 3 ngục khu vẫn là quá bình thường, đám thủ nhân thực lực cũng đều rất yếu, Minh Hoàng quả quyết không có khả năng bị giam giữ ở loại địa phương này. Còn phải hướng phía dưới tiến vào càng sâu tầng nhìn xem. Cổ nhị đánh một đoạn thời gian, lui trở về, nhìn về phía Phương Hằng, đến ngươi. Không cần. Làm sao? Quá yếu, không có ý gì. Phương Hằng nói, quay lưng lại thuận lối ra đi đến, đi thôi, hai ngày nữa lại đi tìm quê nhân, nhìn xem có thể hay không cho chúng ta thay cái khu giam giữ, tìm một ít mạnh hơn đối thủ. A, nói cũng đúng. Cổ nhị đều là thu đánh, cũng cảm thấy ý tứ không lớn, nhưng nói thế nào cũng coi là qua đem nghiện, liền đi theo Phương Hằng cùng một chỗ trở về. Trở lại khu nghỉ ngơi, Phương Hằng trực tiếp đi hướng thư viện. Ngục giam thư viện tàng thư không nhiều, có quan hệ các phạm nhân trên người phong ấn ghi chép thư tịch liền đặt ở cửa vào trên giá sách bắt mắt nhất vị trí. Phương Hằng cầm lên thư tịch, ngồi ở một bên đọc khu lập tức đọc. Tốt phức tạp phong ấn ma pháp trận. Phương Hằng thô sơ giản lược xem xét, lập tức liền cau mày. Phong ấn ma pháp trận đa trọng công năng, thậm chí còn có phân chia đẳng cấp. Số 3 khu giam giữ các phạm nhân trên thân là cấp thấp nhất phong ấn, dù vậy cũng có 12 loại đặc thù điều khiển phương thức. Phương Hằng từng tờ một tìm đọc qua khứ, cho đến đem chọn quyển sách đọc xong tất. Thư tịch trên ghi chép đối từng cái phong ấn điều khiển, nhưng cũng không có triệt để giải phong thao tác nói rõ. Nhìn đến bộ phận này nội dung là bị ẩn giấu đi. Phương Hằng một lần nữa mở ra thư tịch. Không quan hệ dựa theo những tin tức này tiến hành một chút suy luận lời nói, suy tính ra phong ấn cấu tạo. Chợt, Phương Hằng đọc qua thư tịch đồng thời, mắt phải thần chi đồng cấp tốc vận chuyển, bắt đầu để ý biết chi hải tạo dựng ma pháp trận. Sau 6 ngày, hệ thản tiểu đội đối ngục giam thường ngày tuần tra công việc đã đi vào quỹ đạo. Phương Hằng thừa dịp 2 ngày này cũng đại khái thăm dò tội phạt đỉnh dưới mặt đất khu vực tình huống. Tội phạt đỉnh chia làm 5 tầng. Ngoại trừ mỗi ngày tuần tra bên ngoài, không có thủ vệ tại ngục giam tiếp tục lưu lại. Hệ thản tiểu đội trông coi thứ 3 khu giam giữ tại tầng cao nhất. Phương Hằng mượn muốn thực chiến danh nghĩa, trong bóng tối xui khiến cổ nhị cùng một chỗ tìm kiếm được khuê nhân, đưa ra muốn đi vào cảng tầng dưới nhìn xem ý nghĩ. Khuê nhân cũng nguyện ý cho vương tộc một bộ mặt, cho phép hệ thản tiểu đội tiến vào cảng tầng dưới khu vực, đồng thời cho ra hứa hẹn, chỉ cần có thể đánh bại tội phạt đỉnh dưới mặt đất tầng 2 cùng 3 tầng tất cả tội phạm, vậy liền cho phép bọn hắn tiến vào tội phạt đỉnh thí luyện chi địa. Dưới mặt đất tầng 2 bị giam giữ phạm nhân đẳng cấp rõ ràng tăng lên một tầng. Trong đó thực lực mạnh nhất 3 tên phạm nhân còn có được chủng tộc năng lực đặc thù, thế là cổ nhị liền gặp đối thủ, thậm chí dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể đánh cái ngang tay. Cổ nhị cũng là lăng đầu thành, một lần không được liền 2 lần, cùng trong đó một tên xài lang nhân tù trưởng tội phạm đòn khiêng bên trên. Chương 3548, tìm kiếm chương 3548, tìm kiếm Phương Hằng dựa ở trên vách tường, quan sát đến thông hướng tầng dưới tầng thứ 3 cửa vào. Chỗ lối vào trống trải, không có người trông coi. Mặc dù trải qua khuê nhân trao quyền, nhưng Phương Hằng cũng không có vội vã tiến vào 3 tầng, chỉ là tại tầng 2 lối vào bí mật quan sát tình huống. Theo hắn 2 ngày này hiểu rõ đến, dưới mặt đất khu vực thủ vệ sẽ chỉ ở mỗi ngày tuần tra trong lúc đó lộ diện. 3 tầng trước đều là mỗi ngày tuần tra 3 lần, về phần dưới mặt đất 4 tầng cùng 5 tầng, tuần tra khoảng cách thời gian muốn dài đến 3 ngày, mà lại đều là khuê nhân tự mình dẫn đội tuần tra. Uy, rèn. Cổ nhị cùng xài lang nhân tù trưởng chiến đấu hơn 10 phút, rốt cục thở hổn hển lui trở về, bộ dáng có chút thê thảm, trên thân thể bị lợi trảo xé rách ra từng đạo thật sâu vết máu, nhìn mang theo vài phần dữ tợn. Ừm. Phương Hằng đưa tay một đạo thánh diệu chỉ rũ thuật cho cổ nhị tăng thêm, lại phối hợp thêm thần linh nhất tộc bản thân khép lại hiệu quả, vết thương lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đổi lấy người bên trên. Hai ngày này cổ nhị một mực cùng Phương Hằng dựng làm hành động, hắn đối Phương Hằng chiêu này trị liệu thuật vẫn là cực kỳ tôn sùng, nhắc nhở, cẩn thận một chút, tiểu tử này khó đối phó. Ừm. Phương Hằng lên trước đi vài bước, ánh mắt rời về phía Sài Lang Nhân tù trưởng. Sài Lang Nhân đã tiến vào cuồng bạo hóa trạng thái, trong hai mắt hiện ra tinh hồng chi sắc, khống chế trong cơ thể không ngừng tuôn ra giết chóc dục vọng, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Hằng. Xài Lang Nhân tốc độ đống nhiên một phát, lao xuống mà đến. Phương Hằng cổ tay vừa nhấc, trong lòng bàn tay hiện hiện một đạo bình chướng. Ầm. Xài Lang Nhân lưới đao sắc phía trên bám vào tùm hàn mang cùng kinh khủng ám ảnh khí tức, tiếp xúc bình chướng trong nháy mắt phát ra một tiếng bạo hưởng, bình chướng phía trên lập tức dày đặc tầng tầng khe hở, một cỗ lực lớn đem Phương Hằng ngay cả người mang bình chướng cùng một chỗ hướng về sau đánh lui lại. Phương Hằng liên tục lui về sau mấy bước, vung tay mấy đạo thần thánh phong ấn hướng phía Xài Lang Nhân đập tới. Hiu. Xài Lang Nhân xê dịch bước chân, thuấn bộ tránh đi công kích, thân hình đống nhiên xuất hiện tại Phương Hằng phía bên phải, bám vào ở trên tay lưới đao sắc vẽ qua một đạo huyết sắc thập tự. Ầm. Phương Hằng bên ngoài cơ thể thần thánh bình chướng toàn bộ nổ tung vỡ vụn, bị sốc lên dư ba xung kích xông đến lui về phía sau. Tiểu tử này khó đối phó, vẫn là ta tới đi. Cổ Nhị đã chậm qua làm dịu, nhìn thấy Phương Hằng rơi vào hạ phòng, lần nữa lách mình gia nhập chiến trường, ngăn trở Xài Lang Nhân tiếp tục tiến công bước chân, nói, cũng thế, tiểu tử ngươi không am hiểu cận chiến, đối phó gia hỏa này còn phải ta đến. Ừm. Phương Hằng khẽ dạ, lui về phía sau, dư quang đảo qua cách đó không xa vừa mới hoàn thành dưới mặt đất ba tầng tuần tra, đang muốn trở về khu nghỉ ngơi thần linh nhất tộc tuần tra tiểu đội. Tuần tra tiểu đội mấy ngày nay cũng đều quen thuộc Phương Hằng hai cái này chiến đấu cùng nhân, suốt ngày liền là cùng tội phạm bật lộn, chú ý tới Phương Hằng ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, tiếp tục rời đi. Không sai biệt lắm có thể hành động. Trải qua mấy ngày nay quan sát, hắn đã tính toán ra từng cái tuần tra đội đại khái tuần tra thời gian. Từ giờ trở đi có ước chừng 3 giờ đúng không, trong lúc đó không có thủ vệ tiến vào nhà giam tuần tra. Phương Hằng ngẩng đầu nhìn về phía chính giao chiến bên trong Xài Lang Nhân cùng Cổ Nhị, dấu ở mũ trùm phía dưới thần chi đồng xoay tròn cấp tốc. Chợt, tinh thần xung kích. Cổ Nhị chính tập trung lực chú ý cùng Xài Lang Nhân phân chiến, trong nháy mắt cảm thấy ý thức chi hải bị thứ gì va chạm một chút, nhất thời rất nhỏ thất thần. Một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra nhạt màu trắng lực lượng bám vào tại Cổ Nhị bên ngoài cơ thể thần thánh bình chướng phía trên, đem bình chướng năng lượng cấp tốc tan rã. Xài Lang Nhân tủ trưởng đã bị viễn cổ huyết mạch lực lượng ảnh hưởng, không có ý thức được dị thường, hướng phía Cổ Nhị đánh tới, hai tay lưới đao sắc đống nhiên hướng về phía trước vẽ qua. Vâng. Xài Lang Nhân lưới đao sắc phía trên bao phủ hắc ám chi tức đống nhiên bộc phát mấy lần. Tình huống như thế nào? Cổ Nhị con ngươi co rụt lại. Chiêu này cường độ công kích lập tức tăng lên mấy lần. Xài Lang Nhân tủ trưởng cũng bị mình chiêu này giật nảy mình, lưới đao sắc trên kèm theo hắc ám chi tức trong nháy mắt đánh nát Cổ Nhị bên ngoài cơ thể phòng ngự bình chướng, tại trên người Cổ Nhị lưu lại hai đạo dấu vết thật sâu, đem Cổ Nhị đánh bay ra ngoài, từng tầng đâm vào phía sau vách đá phía trên. Vâng. Gần như đồng thời, Cổ Nhị ý thức chi hải bên trong bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, Cổ Nhị kêu lên một tiếng đau đớn bị chấn choáng quá khứ. Xài Lang Nhân tủ trưởng đứng tại chỗ, nhìn xem bị đánh bay ra ngoài Cổ Nhị, lại cúi đầu nhìn về phía mình hai tay, trong chốc lát có chút kinh ngạc. Giống. Lập tức, toàn bộ ngục giam đều phát ra thú nhân tộc đám tù nhân gào thét cùng tiếng hoan hô. Xài Lang Nhân tủ trưởng dần dần tỉnh táo lại, quay đầu lại, đúng lúc nên tiếp Phương Hằng ánh mắt, hai con ngươi bên trong lần nữa bản năng hiện ra hung mang. Hiu. Xài Lang Nhân tủ trưởng tuấn tiệm biến mất tại nguyên chỗ, bay người về phía Phương Hằng đánh tới. Phương Hằng hừ lạnh một tiếng, giống như là sách trước dự liệu được Xài Lang Nhân vị trí đồng dạng, đưa tay hướng phía phía bên phải một quyền bung ra. Sau một khắc, Xài Lang Nhân tủ trưởng thân hình hiện lên ở nắm đấm điểm rơi vị trí. Xài Lang Nhân tủ trưởng con người cực chấn, không ít đám tù nhân không khỏi phát ra hít khí lạnh thanh âm. Tại ngục giam các phạm nhân nhìn đến, Xài Lang Nhân tủ trưởng càng giống là chủ động đi đón hạ Phương Hằng một quyền này, từ thuấn tiệm trạng thái dưới phù hiện ra thân hình về sau lại đối diện ăn một quyền. Vâng. Phương Hằng quyền phong phía trên một cỗ kinh khủng thần thánh khí tức đống nhiên một phát. Xài Lang Nhân tủ trưởng chỉ cảm thấy thân thể phản phất bị vạn tấn cự long chính diện va vào một phát, không cách nào chống lại lực lượng trong nháy mắt xông bại hắn thân thể, đem hắn hướng về sau đánh bay ra ngoài, đồng thời thần thánh lực lượng cưỡng ép rót vào thân thể của hắn. Ầm. Xài Lang Nhân tủ trưởng trực tiếp bị oanh về sở thuộc nhà giam gian phòng, từng tầng đụng vào sau lưng vách đá, phát ra ngột ngạt tiếng va đập, trên thân ám ảnh lực lượng cấp tốc tăng dã. Két. Phương Hằng hai tay tại trước người ngưng tụ một đạo ân ký. Nhà giam cửa lớn khép kín. Lập tức, vừa mới còn đắm chìm trong reo hò bên trong tầng 2 số 6 khu giam giữ trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía Phương Hằng, trong lòng kinh nghi không chừng. Tiểu tử này, tình huống như thế nào? Lúc trước hắn cùng Xài Lang Nhân tủ trưởng thời điểm chiến đấu không phải một mực bị áp chế sao? Ẩn giấu thực lực. Phương Hằng không nói lời nào, đi lên trước, nhấc lên mất đi Cổ Nhị, dùng một loại ánh mắt cảnh cáo nhìn chung quanh một vòng toàn bộ khu giam giữ, cái này mới cất bước, hướng phía lối vào đi đến. Đi vào dưới mặt đất 3 tầng khu giam giữ lối vào, Phương Hằng lại cho Cổ Nhị ý thức chi hải tới một chút tinh thần xung kích, cam đoan hắn trong thời gian ngắn không hồi tỉnh đến, đem nó tiện tay hướng phía khu giam giữ cửa vào ném một cái, lúc này mới tiến vào dưới mặt đất 3 tầng khu giam giữ. Tội phạt đỉnh. Dưới mặt đất 3 tầng khu vực. Tuy nói quê nhân cho hệ thản tiểu đội mở ra tiến vào 3 tầng quyền hạn, nhưng Phương Hằng trước đó vẫn luôn không có chân chính từng tiến vào 3 tầng. Ba tầng phạm nhân muốn so trên hai tầng càng thêm hung ác một chút. Phương Hằng bước vào trong đó, lập tức liền có không ít ánh mắt tụ tập tại trên người hắn. Các phạm nhân đều đã nhận ra dị thường. Ngày thường, tội phạt đình tuần tra thủ vệ đều là hai người một tổ, rất ít gặp được một người đơn độc tới, lại càng không cần phải nói vẫn là một bộ mặt lạ hoắc. Phương Hằng buông ra cảm giác, chậm rãi hướng phía ngục giam càng sâu tầng phương hướng đi đến. Bị giam giữ tại ba tầng phạm nhân thực lực rõ ràng tăng lên một cái tầng cấp. Chương 3549, nhà giam không gian chương 3549, nhà giam không gian a. Phương Hằng chợt trong lòng hơi động. Dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn về phía bên phải nhà giam. Minh tộc. Trong nhà giam Minh tộc bị Phương Hằng nhìn chằm chằm, không sợ hãi chút nào nhìn lại quá khứ, trong mắt hiện ra mơ hồ lửa giận. Phương Hằng cũng không nhiều lời, chỉ là hướng phía Minh tộc vươn tay. Xuy, xuy xuy. Trong lòng bàn tay khí tức tử vong cấp tốc ngưng tụ, hiện ra một đạo màu u lam linh hồn chi hỏa. Minh tộc thấy thế kinh hãi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phương Hằng, giống như là muốn đem cái khác thân phận nhìn thấu đồng dạng. Sau một khắc, Minh tộc trong đầu góc vang lên một thanh âm. Biết Minh Hoàng rơi xuống sao? Ta đang tìm hắn. Minh tộc trong lòng còi báo động mãnh liệt, nhìn chằm chằm Phương Hằng, trong mắt hiện ra nồng đậm cảnh giác. Ngươi là ai? Thì Minh Hoàng làm cái gì? Không trọng yếu. Hừ, thiếu cho ta giả thần giả quỷ, các ngươi thần linh nhất tộc sẽ có tốt như vậy tâm. Ta không phải thần linh nhất tộc. Phương Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Minh tộc, hỏi, ngươi cũng biết, vẫn còn không biết rõ. Dỗ Nhỉ chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm Phương Hằng, khóe miệng kéo một cái, nói, đương nhiên biết Minh Hoàng tin tức, nếu ngươi là dám thả ta ra ngoài, ta liền có thể dẫn ngươi đi tìm Minh Hoàng. Có thể. Phương Hằng nói, cấp tốc tại trước người ngưng tụ một đạo ấn ký. Một tiếng vang nhỏ về sau, nhà giam cửa lớn phong ấn mở ra. Dỗ Nhỉ ngược lại là sửng sốt một chút. Thật sự giúp hắn mở ra nhà giam? Vì cái gì? Tiểu tử này đến cùng muốn làm cái gì? Hắn không cảm thấy mình có cái gì đáng giá thần linh nhất tộc lợi dụng địa phương. Chẳng lẽ bọn hắn tương đối Minh Hoàng bất lợi? Cũng nói không thông. Thần linh nhất tộc rõ ràng so với hắn rõ ràng hơn Minh Hoàng rơi xuống. Rốt nỉ cấp tốc tự hỏi, chậm rãi đi ra nhà giam, nhìn về phía Phương Hằng, giơ lên hai tay, ra hiệu trên thân bị bảy phong ấn. Giúp ta cởi ra. Không được, Phương Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, ta mặc dù có năng lực giúp ngươi mở ra phong ấn, nhưng là làm như vậy sẽ bị thần linh nhất tộc phát hiện, ta không muốn gây nên quá lớn bạo động. Rốt nỉ nhíu nhíu mày, đưa tay hướng phía cuối thông đạo phương hướng xa xa một chỉ, Minh Hoàng liền bị giam giữ tại ngục giam, ta có thể mang ngươi tới. Làm sao ngươi biết Minh Hoàng vị trí? Ta có thể cảm ứng được. Rốt nỉ nói, ta từng là Minh Hoàng tế tự, ta có thể cảm ứng được khí tức của hắn. Đi thôi, dẫn đường. Rốt nỉ đi thẳng về phía trước. Phương Hằng cũng không thèm để ý, đi theo Rốt nỉ từng bước một thuận lối đi xuyên qua hai cái khu giam giữ, đi vào cuối cùng thông hướng bốn tầng ngục giam lối đi. Lối đi bị một đạo bình chướng ngăn cản đường. Thần thánh bình chướng phía trên vầng sáng lưu chuyển. Rốt nỉ nhìn về phía Phương Hằng, nói, đây là bốn tầng cửa vào, chìa khóa chỉ có ngục giam mấy tên đội trưởng mới có, ngươi có sao? Không có, bất quá ta có những biện pháp khác. Phương Hằng nói, mắt phải thần chi đồng xoay tròn. Luyện kim ma pháp ấn ký tại thần chi đồng bên trong cấp tốc phá giải phân liệt. Bám vào tại cửa vào trên chính là một loại tương đối phức tạp ma pháp trận ấn ký. Bất luận cái gì hình thức đụng vào đều sẽ gây nên cảnh báo. Thông qua bình thường đường tắt đem nó cởi ra đến tiêu tốn không ít thời gian. Phương Hằng chậm rãi hướng về phía trước vươn tay. Ông. Nhàn nhạt ánh sáng màu trắng đem một mảnh ma pháp trận chậm rãi hòa tan. Ngắn ngủi vài phút, bình chướng trên bị tan ra một đạo cửa vào. Rốt Nhi hơi kinh ngạc nhìn về phía Phương Hằng. Gia hỏa này đến cùng là ai? Hắn thật không phải là thần linh nhất tộc sao? Đuổi theo. Phương Hằng nói từ bình chướng cửa vào bước vào. Rốt Nhi không nghĩ nhiều nữa, lập tức đuổi theo kịp. Quản hắn thân phận là ai? Nếu là thật có thể mang theo hắn gặp Minh Hoàng một mặt cũng tốt. Hai người xuyên qua thần thánh bình chướng tiến vào tầng 4 nhà giam khu vực. Phương Hằng vừa mới đi vào 4 tầng, lập tức một cỗ tà dị lực lượng xâm lấn ý thức chi hải. Chỉ là hắn hiện tại ý thức chi hải cường độ cực kỳ khủng bố. Cỗ lực lượng này mới vừa tiến vào ý thức chi hải về sau lập tức bị các loại thuộc tính lực lượng tan rã thôn vệ. Rốt Nhi ở một bên nhanh chóng tại trước người ngưng tụ một đạo ấn ký, chống tự tà dị lực lượng ăn mòn. Phương Hằng trong lòng tự nhủ, khó trách từ dưới đất 4 tầng bắt đầu đều là từ khuê nhân tự mình dẫn đội tuần tra. Nếu là thực lực không đủ, thời gian dài sinh tồn tại loại này hoàn cảnh bên trong, ý thức rất dễ dàng liền sẽ chịu ảnh hưởng. Phương Hằng cấp tốc nhìn chung quanh một vòng bốn phía. Dưới mặt đất 4 tầng cùng phía trên khu giam giữ cấu tạo khác nhau rất lớn, nhìn một cái là một cái to lớn hình tròn không gian dưới đất. Từng đạo cỡ lớn vết nứt không gian thuận bách tường theo thứ tự sắp xếp thành một cái vòng tròn. Mỗi một khe hở không gian trước đều có một đạo truyền tống ma pháp trận. Phương Hằng quan sát đến vết nứt không gian, âm thầm nhíu mày. Hắn đã hiểu, nguyên lai 4 tầng dùng cho giam giữ phạm nhân nhà giam toàn bộ đều là mở ra độc lập thứ nguyên không gian. Phương Hằng đi hướng gần nhất một tòa bị phong ấn thứ nguyên không gian trước xem xét. Phong ấn vị trí bố trí nhiều lớp cấm chế bảo hộ, muốn tại không phát động cảnh báo tình huống dưới phá giải rất khó. Phương Hằng ánh mắt rời về phía một bên Dột Nhi, hỏi, cảm giác được sao? Minh Hoàng tại không ở nơi này? Không tại. Rốt Nhi nhìn về phía đại sảnh hình tròn chính đối phía trước chỗ lối vào, nói, còn tại càng tầng dưới. Ừm, chúng ta tiếp tục. Phương Hằng tiếp tục hướng phía trước, xuyên qua đại sảnh hình tròn tiến vào mặt khác một bên lối đi, tiến vào phía sau một đầu thông hướng phía dưới thang lầu. Giống nhau là một tòa thần thánh bình chướng ngăn cản đường đi. Phương Hằng lần nữa thông qua thủy nguyên lực lượng hòa tan hết cửa vào lối đi cửa lớn. 5 tầng. Phía trước lại là một tòa to lớn đại sảnh hình tròn. Cùng thượng tầng so ra, 5 tầng đại sảnh cực kỳ trống trải, lại chỉ có 5 đạo thứ nguyên không gian. Rốt Nhi đi đến ngoài cùng bên phải nhất trước thông đạo. Đưa tay đặt tại lối đi trên ma pháp trận. Trên ma pháp trận hiện hào quang nhỏ yếu. Rốt Nhi hơi biến sắc mặt, đứng dậy liên tục lui về phía sau hai bước. Phương Hằng nói, thế nào? Ta xác định, Minh Hoàng đại nhân bị phong ấn ở đạo này trong thứ nguyên không gian. Ngươi lùi ra phía sau. Phương Hằng nói đi lên trước, ngồi xổm người xuống, hai tay đặt tại trên ma pháp trận. Cùng thượng tầng so sánh, đặc thù phong ấn không gian ma pháp trận cấu tạo cùng loại, nhưng là cường độ tăng lên không chỉ một tầng cấp, mà hắn hiện tại làm bèn bèn chỉ là mở ra một cái truyền thống thông đạo. Hẳn là có thể. Phương Hằng âm thầm suy tư. Thủy nguyên lực lượng ở lòng bàn tay hiện ra một đạo bạch mang, chậm rãi tan rã ma pháp trận lực lượng. Rốt Nhi đứng ở bên cạnh lặng lặng chờ đợi, trái tim không được ra tốc nhảy lên. Nhìn Phương Hằng hành vi hoàn toàn chính xác không giống như là thần linh nhất tộc. Chẳng lẽ hôm nay thật có thể lần nữa nhìn thấy Minh Hoàng? Qua đi tới nửa giờ, Phương Hằng buông tay ra, ma pháp trận phá vỡ một đường vết rách. Johnny đi vội vã lên trước, hỏi, mở ra. Tạm thời mở cái lỗ hổng nhỏ, chúng ta đi. Johnny lập tức đi theo Phương Hằng cùng đi tiến ma pháp trận. Trận. Một đạo hào quang màu vàng sậm hiện lên, hai người đồng thời biến mất tại ma pháp trận bên trong. Được mở mang ra thứ nguyên nhà giam. Phương Hằng hai người hoàn thành truyền tống, xuất hiện tại nhà giam nội bộ. Phương Hằng ngửa đầu, nhìn về phía trước mắt ngồi tại ghế đá phía trên nhắm mắt ngưng thần tuổi trẻ Minh tộc. Hắn liền là Minh Hoàng. Còn trẻ như vậy. Bên ngoài nhìn lại, Minh Hoàng trên thân quấn quanh lấy ám kim sắc xiển xích, cả người giống như đã bảo trì nhắm mắt minh tưởng cái này một động tác chừng ngàn vạn năm lâu. Chương 3550, Lâm Nguy chương 3550, Lâm Nguy Minh Hoàng đại nhân. Rốt nghĩ nhìn thấy Minh Hoàng kích động không thôi, lập tức hướng phía Minh Hoàng quỳ lạy, bái kiến Minh Hoàng đại nhân. Minh Hoàng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía trước mặt quỳ lạy người, thạch tố đồng dạng khuôn mặt dần dần có mấy phần tức giận, trong mắt cũng dần dần khôi phục mấy phần thần thái. Rốt nghĩ, ngươi làm sao lại tới đây? Các tộc nhân của ta cũng còn tốt sao? Minh Hoàng đại nhân. Rốt nghĩ nhìn về phía Minh Hoàng, khắc chế nội tâm kích động, khóe mắt không khỏi có chút ướt át. Tộc nhân trôi dạt khắp nơi, chịu đủ thần tộc ức hiếp, mà ta cũng đã bị tù tại thần ngục mấy vạn năm, ngày đêm mong mỏi có thể lại gặp mặt ngài một lần. Thần linh nhất tộc, bọn hắn đã đáp ứng đối xử tử tế tộc nhân của ta. Bọn hắn dựa vào cái gì làm như vậy? Minh Hoàng nghe nói tộc nhân chịu đủ ức hiếp, lập tức kích động lên, cuốn quanh ở trên người ám kim sắc xiển xích khống chế không nổi điên cuồng run run, hai con ngươi bên trong linh hồn chi hỏa không ngừng lấp lóe. Ta muốn bọn hắn nỗ lực giá phải trả. Minh Hoàng lại đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Phương Hằng, hai con ngươi bên trong linh hồn chi hỏa lấp lóe, nhìn chằm chằm Phương Hằng, ngươi không phải thần linh nhất tộc. Ngươi là ai? Ngươi là thế nào tới nơi này? Ta là Phương Hằng, cùng thần linh nhất tộc cũng có chút không hợp nhau, trùng hợp gặp được tộc nhân của ngươi, liền thuận tiện tới xem một chút. Phương Hằng nói vươn tay, trong tay hiện hiện thiêu đốt tử vong chi tức. Minh Hoàng, vô ý mạo phạm, ta nắm giữ một bộ phận tử vong lực lượng, đối minh giới phi thường tò mò, rất muốn gặp minh giới kẻ thống trị Minh Hoàng các hạ. Minh Hoàng khẽ nhíu mày, lại nhìn về phía một bên Johnny. Johnny gật đầu nói, Minh Hoàng, ta cho tới bây giờ còn tại bị thần linh nhất tộc giam giữ, là hắn mang ta lại tới đây gặp ngài. Minh Hoàng lắng lại một chút lửa giận trong lòng, gật đầu nói, Phương Hằng, cực kỳ cảm tạ ngươi dẫn ta tộc nhân đến đây, ngươi muốn biết thứ gì? Ta muốn biết minh giới sự tình, nơi đó phát sinh thứ gì? Minh Hoàng nhắm hai mắt, quá khứ phát sinh từng màn trong đầu tránh về. Nói đến cũng cực kỳ qua quýt bình bình, minh giới suy yếu, thần giới cường thịnh, đơn giản là thần linh nhất tộc ngấp nghé ta minh giới lực lượng thôi, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, kẻ thất bại không có cái gì lấy cớ khó tìm. Minh Hoàng lần nữa mở hai mắt ra, trầm giọng nói, thần linh nhất tộc xâm lấn minh giới nhấc lên thanh chiến, ta dẫn đầu tộc nhân tới đối kháng, ta thừa nhận, chúng ta minh tộc một lần ở thế yếu. Thần linh nhất tộc hướng chúng ta đưa ra điều kiện, bọn hắn đem cam đoan tộc nhân ta an toàn, cho phép tộc nhân của ta tiếp tục tại minh giới sinh tồn, làm điều kiện trao đổi, minh giới đem tiếp nhận thần linh nhất tộc thống trị, minh tộc cũng sẽ tiếp tục duy trì minh giới thường ngày vận chuyển, mà ta cũng tự nguyện tiếp nhận phong ấn cầm tù tại đây. Phương Hằng không khỏi ngắt lời nói, Minh Hoàng, ta đi qua minh giới, theo ta được biết, hiện tại minh giới đã bị thần linh nhất tộc chỗ phong ấn, ta ở nơi đó không có tìm được minh tộc sinh hoạt vết tích. Minh Hoàng lập tức giật mình, quay đầu nhìn về phía Johnny, Johnny, đây là có chuyện gì? Tộc nhân của ta đâu? Johnny trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, trầm giọng nói, Minh Hoàng, từ ngài phong ấn không lâu sau, thần linh nhất tộc bắt đầu chuyển di tử vong vòng xoáy, minh tộc cũng bị bách từ minh giới di chuyển tiến vào thần giới chăm sóc tử vong vòng xoáy. Thần linh nhất tộc. Minh Hoàng đè nén xuống nội tâm không được quần quật lửa giận, tự mình lẩm bẩm, đôi mắt bên trong u minh chi hỏa nhảy nhót, tử vong chi tức từ trong cơ thể không được tuôn ra, cùng quấn quanh ở trên người thần thánh xiển xích ảnh hưởng lẫn nhau, phát ra suy suy tiếng vang. Bọn hắn chối bỏ lời hứa của mình, bọn hắn sẽ trả giá thật lớn. Phương Hằng nói, Minh Hoàng, không nên kích động, cẩn thận phát động phong ấn dẫn tới thần linh nhất tộc thủ vệ, thay cái mạch suy nghĩ, chí ít các tộc nhân của ngươi còn sống, không phải sao? Hừ. Minh Hoàng nặng nề mà hừ một tiếng, thần linh nhất tộc cũng không có hảo tâm như vậy, giữ lại tộc nhân của ta, đơn giản muốn mượn nhờ bọn hắn lực lượng duy trì thế giới vận chuyển thôi. Phương Hằng hỏi, cái gì ý tứ? Rốt nhỉ thật sâu thở dài một cái, lắc đầu nói, vẫn là ta để giải thích đi. Trên thế giới tất cả linh hồn chết rồi lại nhận minh giới hấp dẫn, bị dẫn độ tiến vào minh giới, trải qua minh giới tử vong vòng xoáy tẩy lễ về sau, cực ít bộ phận linh hồn sẽ tiến vào thần giới cùng địa ngục, mà đại bộ phận cũng sẽ ở luân chuyển bên trong bị gột rửa sạch sẽ khí tức, lần nữa tiến vào luân hồi. Thần linh nhất tộc muốn cưỡng ép can thiệp luân hồi, trưởng khống sinh tử, nắm giữ minh giới lực lượng, lúc này mới hướng minh giới khởi xướng tiến công. Bọn hắn thắng, bọn hắn cuối cùng cùng Minh Hoàng đạt thành hiệp nghị, nắm trong tay minh giới cùng tử vong vòng xoáy. Từ sau lúc đó, thần linh nhất tộc lại thông qua thủ đoạn đặc thù đem minh giới vòng xoáy rời nhập thần giới, nô dịch minh tộc duy trì minh giới vòng xoáy cùng minh giới cơ bản vận chuyển, đem minh giới vòng xoáy một mực khống chế trong tay, cuối cùng lại đem minh giới minh tộc toàn bộ chuyển đi, đem minh giới triệt để phong ấn. Phương Hằng trong lòng âm thầm tính toán, thần linh nhất tộc thật là đại thủ bút. Bất quá nói như vậy, minh giới vòng xoáy trên thực tế là tồn tại. Khó trách hắn trước đó tại minh giới tìm không thấy, nguyên lai là bị thần linh nhất tộc thông qua phương thức nào đó tiến hành chuyển di. Có ý tứ. Nếu là có thể tìm tới bị thần linh nhất tộc giấu đi minh giới vòng xoáy, có lẽ có thể từ bên trong tìm đến tử vong chi nguyên, còn có thể từ bên trong lĩnh ngộ được tử giới vòng xoáy lực lượng nơi phát ra. Đa tạ giải hoặc, ta còn có một vấn đề hy vọng đạt được giải đáp. Phương Hằng nhìn về phía Minh Hoàng, hỏi, minh giới chi nguyên lực lượng đúng như thế nào sinh ra? Minh Hoàng nhìn chăm chú Phương Hằng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngươi vấn đề này hỏi rất kỳ quái, minh giới chi nguyên liền là minh giới tạo thành đầu nguồn, bẩm sinh liền là linh hồn điểm cuối cùng, linh hồn vòng xoáy vận chuyển đồng thời có thể tiêu tán xuất lực lượng, cố lực lượng này dần dần tạo thành minh giới chi nguyên, hai người hỗ trợ lẫn nhau, hoặc là nói bản thân liền là một thể, không tồn tại gà có trước chứng có trước vấn đề.
Thật,
Phương Hằng biểu thị hoài nghi. Như thật đơn giản như vậy, hắn tử giới bắt chước minh giới xây dựng, rõ ràng đã có tử vong chi nguyên, vì cái gì chậm chạp không cách nào hoàn thành bản thân vận chuyển tuần hoàn lớn mạnh? Hắn có thể cảm giác được tử giới sinh ra đầu nguồn lực lượng không đủ, bởi vậy không cách nào hình thành minh giới đặc hữu vong linh thần miếu. Trong đó nhất định là có cái gì sơ sót địa phương. Minh Hoàng là thật không biết, hay là không muốn nói. Lần nữa cảm ơn ngài giải đáp. Phương Hằng không có tiếp tục truy vấn, đem nghi hoặc dần xuống đáy lòng, tiếp tục nói, Minh Hoàng, đã địch nhân của chúng ta đều là thần linh nhất tộc, có lẽ chúng ta có thể hợp tác.
Hợp tác?
Minh Hoàng nghĩ nghĩ, nhìn về phía Phương Hằng, ta đích xác cần đối phó thần linh nhất tộc, hợp tác đối với chúng ta song phương đều có chỗ tốt, nhưng vấn đề là, ngươi muốn để ta làm sao tin tưởng ngươi?
Được thôi, đã chưa nói tới tín nhiệm, kia hợp tác coi như xong.
Phương Hằng nhún nhún vai, bỏ đi cùng Minh Hoàng hợp tác ý niệm. Dựa theo Minh tộc thuyết pháp, Minh tộc lúc trước đánh với thần linh nhất tộc một trận, thương vong thảm trọng. Đó chính là đánh không lại chứ sao? Tại Minh giới bản thổ tác chiến còn không đánh lại thần linh nhất tộc, Minh tộc thực lực chỉ có thể nói đồng dạng. Hiện tại lại qua nhiều năm như vậy, thần linh nhất tộc năng lực lại có trình độ nhất định tăng lên. Lại trái lại Minh tộc bên này, những năm này bọn hắn một mực nhận thần linh nhất tộc nô dịch, liền ngay cả Minh giới đều không bảo trụ bị phong ấn, nguyên bản khóa lại Minh tộc thần miếu tăng thêm toàn bộ thanh không. Hiện tại còn lại một cái bị hạn chế phong ấn nhiều năm Minh Hoàng. Nguyên bản 10 thành lực lượng suy yếu đến không dư thừa 3 thành. Đánh không lại. Căn bản đánh không lại. Có hay không Minh tộc hợp tác đều như thế, cuối cùng còn phải dựa vào hắn chính mình. Chương 3551, điều kiện chương 3551, điều kiện đột nhị cùng Minh Hoàng lại là ngây ngẩn cả người. Nghe nói Phương Hằng phí đi lớn sức lực tìm đến Minh Hoàng, đều coi là Phương Hằng là muốn chủ động tìm kiếm hợp tác, làm sao lập tức lại không muốn hợp tác. Như vậy dứt khoát.
Làm sao?
Các ngươi là có cái gì còn muốn tự mình muốn nói chuyện?
Cũng có thể.
Phương Hằng thấy hai người trầm mặt xuống, chỉ cho là hai người có cái gì việc tư muốn trò chuyện, gật đầu nói, Johnny, thần linh nhất tộc người rất nhanh sẽ phát hiện chúng ta tồn tại, ta cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian. Dứt lời, Phương Hằng lui lại một bước, biến mất tại truyền tống thông đạo bên trong, lưu lại hai mặt nhìn nhau Minh Hoàng cùng Johnny hai người. Minh Hoàng nhìn về phía truyền tống thông đạo lối ra phương hướng, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ suy tư.
Johnny.
Vâng.
Ngươi đối tiểu tử kia giải nhiều ít. Ngươi cho rằng lời hắn nói có mấy phần thật, mấy phần giả.
Cũng không hiểu rõ.
Johnny đối Phương Hằng thân phận chân thật cũng tò mò không thôi, lắc đầu nói, bất quá hắn có năng lực lừa qua thần linh nhất tộc lại tới đây, ngụy trang phương diện năng lực rất mạnh, hơn nữa còn có thể phá vỡ phong ấn. Rất khó tưởng tượng, hắn ngụy trang có thể lừa qua thần linh nhất tộc, nhưng nếu hắn là thần linh nhất tộc phải tới, ta không rõ hắn mục đích là cái gì. Minh Hoàng trong mắt cũng hiện ra mấy phần tán thưởng, lại cùng nhắm mắt suy tư một lát, lần nữa mở mắt hỏi, minh giới vòng xoáy tình huống vẫn phải chứ?
Vòng xoáy mặc dù bị chuyển di, nhưng là tình huống tốt đẹp, thế giới còn tại bình thường lưu chuyển.
Minh giới vòng xoáy bí mật còn có những người khác có biết không?
Minh Hoàng yên tâm, việc này ngoại trừ chúng ta mấy tên tế tự bên ngoài, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người nào biết.
Dỗn Nghị bỗng nhiên ý thức được cái gì, hỏi: "Minh Hoàng, ngài là lo lắng Phương Hằng là thần linh nhất tộc phải tới, muốn từ chúng ta trong miệng dò thăm minh giới vòng xoáy chân chính lực lượng?"
"Không giống, nhưng cũng không bài trừ cái này một khả năng."
Minh Hoàng con mắt nhắm lại lên, suy tư một lát, nhìn về phía Dỗn Nghị, nói: "Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi, không quan hệ, hắn nếu là muốn lợi dụng chúng ta cũng có thể lợi dụng hắn, ngươi đi thử một lần hắn, ngươi nói cho hắn biết, như hắn có thể mang ngươi rời đi nơi đây." Minh tộc liền nguyện ý cùng hắn hợp tác, dẫn hắn cùng nhau tìm kiếm địa ngục chi nguyên.
Johnny nhẹ nhàng gật đầu, mặt lộ vẻ nghiêm trọng, gật đầu nói, "Đúng, cần tuân minh hoàng mệnh lệnh.
Ta ban thưởng ngươi minh chi ấn ký, hiệu lệnh đồng tộc, tùy cơ ứng biến."
"Đúng."
Phương Hằng tại nhà giam dưới mặt đất 4 tầng chờ một lát, nhìn thấy Johnny rời đi truyền tống thông đạo, lập tức hai tay đặt ở trước người ngưng tụ một đạo ấn ký.
"Ông."
Thần thánh lực lượng bổ sung phía dưới, bị bắt đầu nguyên chi lực tan mở ra ấn cấp tốc phục hồi như cũ.
Johnny bị Phương Hằng chiêu này kinh đến. Ngắn ngủi bất quá 2 phút đồng hồ, Lâm Thời bị phá ra thần thánh phong ấn liền hoàn hảo như lúc ban đầu.
"Đi."
Phương Hằng nói, quay lưng lại hướng thượng tầng trở về.
Johnny đi theo, nói, "Phương Hằng,
chuyện gì?
Minh Hoàng đồng ý cùng ngươi hợp tác."
"Thật sao?"
Johnny không nghĩ tới Phương Hằng biểu hiện bình tĩnh như vậy, nói, "Bất quá chúng ta cần ngươi biểu hiện thành ý."
"Có thể."
Phương Hằng nói lần nữa tại trước người biến hoa ấn ký. Phía trước phong ấn trên lối đi hiện hiện màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng.
"Minh Hoàng muốn ta làm cái gì?"
Johnny trầm giọng nói, "Mang ta rời đi nơi này."
Phương Hằng cau mày nói, "Cái này không dễ dàng.
Đây là chúng ta hợp tác cơ sở, chúng ta tin tưởng ngươi có năng lực có thể làm được, chờ chuyện này sau khi hoàn thành, chúng ta cũng sẽ biểu hiện ra thành ý của chúng ta."
"Cái gì thành ý?"
"Ngươi đối minh giới vòng xoáy cảm thấy rất hứng thú, đúng không?"
Johnny nhìn về phía Phương Hằng, nghiêm túc nói, "Rời đi ngục giam về sau, ta sẽ dẫn ngươi tiến về tử vong vòng xoáy, đến lúc đó ngươi liền có thể khoảng cách gần quan sát được tử vong vòng xoáy."
Phương Hằng ánh mắt sáng lên.
"Cũng không tệ.
Không nói đến tiếp sau có thể hay không cùng minh tộc cùng một chỗ hợp tác đối phó thần linh nhất tộc, có thể nhìn một chút tử vong vòng xoáy cũng không tệ lắm. Có lẽ có thể thông qua tử vong vòng xoáy tìm tới minh giới vòng xoáy, lại từ minh giới chi nguyên bên trong tìm tới minh giới lực lượng nơi phát ra bí mật."
Phương Hằng dừng tay lại.
Rốt đi nói, "Làm sao?
Ta sẽ dẫn ngươi rời đi, nhưng ta cần một quãng thời gian."
"Ta hiểu, đều bị nhốt đã lâu như vậy, ta không nổi."
Phương Hằng nhún nhún vai, quay lưng lại đường cũ trở về.
Ừm, không đi, không đi.
Phương Hằng mang theo vài phần oán trách, ta nói ngươi cũng thế, muốn hợp tác liền sớm một chút nói, đến một lần đây không phải chậm trễ thời gian.
Ngạch.
Rốt nỉ há to miệng, cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ là một đường đi theo Phương Hằng, đứng tại sau lưng hắn, nghi hoặc Phương Hằng đến tột cùng muốn làm gì. Chỉ thấy Phương Hằng lần nữa trở lại năm tầng ngục giam, đảo mắt một vòng bốn phía, tiếp lấy đi đến chỗ sâu một tòa thứ nguyên truyền tống ma pháp trận trước, hai tay cấp tốc tại trước người ngưng tụ mấy đạo ấn ký. Phong ấn trên ma pháp trận thần thánh ánh sáng chậm rãi lưu chuyển. Rốt nỉ giật mình trong lòng, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Cái kia là Rốt nỉ không biết Phương Hằng đến tột cùng đang làm cái gì, nhưng là có thể cảm giác được, trước mắt phong ấn luyện kim ma pháp trận bị ảnh hưởng đến. Tội phạt đình thủ vệ nghiêm mật, ta vừa mới trà trộn vào đến không lâu, đối tình huống bên ngoài cũng không hiểu rõ, mang ngươi từ nơi này chạy trốn phong hiểm quá lớn. Phương Hằng một bên điều khiển ma pháp trận, một bên chậm rãi nói, bất quá chúng ta có thể mượn nhờ những phạm nhân khác lực lượng, làm ra một điểm động tĩnh. Rốt nỉ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, giật mình nói, ngươi là muốn giải khai bọn hắn ngục giam phong ấn? Không sai, vừa mới chúng ta tiến vào ma pháp trận chỉ là chui cái lỗ thủng, muốn đem phạm nhân thả ra sẽ không có dễ dàng như vậy, cần thời gian. Phương Hằng nói, tiếp tục sử dụng thủy nguyên lực lượng chậm rãi suy yếu phong ấn. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, duy trì ma pháp trận mặt ngoài vận chuyển bình thường, sử dụng thủy nguyên lực lượng đem ma pháp trận một chút xíu suy yếu, bảo đảm tuần tra thần linh nhất tộc phát hiện không đến dị thường. Đến lúc đó, hắn chỉ cần tốn hao cực ngắn thời gian liền có thể đem lượng lớn nhà giam phong ấn đồng thời phá hư, đồng thời phóng xuất ra phạm nhân, mượn nhờ các phạm nhân lực lượng tại tội phạt đỉnh chế tạo ra hỗn loạn. Ừ ngực. Rốt nỉ cẩn thận nuốt ngụm nước miếng. Hắn biết Phương Hằng có thể đối luyện kim ma pháp trận động tay chân, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới thế mà có thể thần không biết quỷ không hay phá hư luyện kim ma pháp trận đem phạm nhân phóng thích. Nếu là thật sự như Phương Hằng nói, đây chẳng phải là Minh Hoàng cũng có thể chạy trốn. Bất quá dù vậy, Minh Hoàng cũng sẽ không thật chạy trốn. Thần linh nhất tộc sẽ lợi dụng Minh tộc đến uy hiếp Minh Hoàng. Phương Hằng lợi dụng thủy nguyên lực lượng đem ma pháp trận lực lượng tan rã gần một nửa, lại lợi dụng luyện kim học tiến hành ngoại tầng ngụy trang. Trừ phi đối luyện kim học cực kỳ tinh thông thần linh nhất tộc tỉ mỉ xem xét, nếu không căn bản sẽ không bị người phát hiện. Mà thần linh nhất tộc tuần tra luôn luôn phi thường thư giãn. Đi thôi. Phương Hằng bỏ ra hơn một giờ tan rã hai tòa ma pháp trận lối đi, tính ra đám tiếp theo thần linh nhất tộc tuần tra thời gian không sai biệt lắm, đứng dậy đường cũ trở về.
Tốt, tốt.
Rốt nỉ đuổi theo sát. Chương 3552, dị thường chương 3552. Dị thường Phương Hằng mang theo Rốt nỉ một lần nữa trở lại ba tầng ngục giam đem nó giam giữ, đem ngục giam ma pháp trận khóa chặt hoàn tất, lại thuận đường cũ lối đi trở về tầng hai cửa thông đạo, nhấc lên hôn mê bất tỉnh Cổ Nhị, cùng một chỗ trở về khu nghỉ ngơi. Ta vừa mới là thế nào? Cổ Nhị nửa đường liền tỉnh, nắm tóc, đối với mình ngất đi trong lúc đó phát sinh sự tỉnh hoàn toàn không biết. Nhận tinh thần xung kích thôi. Phương Hằng nhìn về phía Cổ Nhị, nói, ngươi trời sinh đối tinh thần xung kích kháng tính rất thấp, ngươi trước kia đối chiến phần lớn đều là đồng tộc, tinh thông tinh thần xung kích cũng không có nhiều người.
Thật sao?
Cổ Nhị nhớ lại ngất đi thời điểm phát sinh sự tình, cho mày, đây là nhược điểm của ngươi, muốn tăng lên có thể cân nhắc tiến hành tinh thần huấn luyện, hoặc là tại lần lượt trong thực chiến tiếp nhận tinh thần xung kích, tăng lên kháng tính. Ngươi vừa mới ngất đi một lần cũng không phải là chuyện xấu, về sau đối tinh thần xung kích kháng tính sẽ có tăng lên, cho nên ta không có trước tiên đánh thức ngươi. Phương Hằng thản nhiên nói, Cổ Nhị, ngươi cửa này nếu là không qua được, trong thời gian ngắn muốn đi vào ba tầng ngục giam lịch luyện chỉ sợ rất khó.
Tạ ơn.
Cổ Nhị nắm chặt lại nắm đấm, ngẩng đầu lên nói, rèn ta muốn tiến hành nhằm vào tinh thần kháng tính huấn luyện, ngươi muốn giúp ta?
Có thể.
Ba ngày sau, theo hệ thản tiểu đội đối tội phạt đình công việc thường ngày càng phát ra quen thuộc, tiểu đội đám người thường ngày cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Cổ Nhị trong thực chiến tự giác tiến bộ thần tốc, hắn không biết Phương Hằng ở trong tối bên trong động tay chân, thành công đánh bại tầng 2 xài lang nhân tụ trưởng về sau, lại lôi kéo Phương Hằng cùng một chỗ tiến vào ba tầng huấn luyện. Kết quả lại bị ba tầng một tên tinh thông vong linh học cùng tinh thần xung kích năng lực minh tộc ngược đến chết đi sống lại. Hết lần này tới lần khác Cổ Nhị từ trước đến nay là càng đánh càng hăng tính cách. Hôm qua bị tinh thần xung kích mê đi trôi qua về sau trở về an tâm tu luyện một buổi tối, hôm nay lại cùng Phương Hằng cùng một chỗ tìm tới cửa, yêu cầu cùng Minh tộc tiếp tục một đối một điểm cái thắng bại. Phương Hằng đứng tại Cổ Nhị phía sau, trong bóng tối hướng Rốt Nỉ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Rốt Nỉ hiểu ý, hai tay cấp tốc tại trước người ngưng tụ một đạo ấn ký. Tử vong chi tức qua trong giây lát hình thành mấy đạo quan xoắn ám ảnh thứ xả, sát mặt đất hướng Cổ Nhị chạy qua. Rốt Nỉ bản thân tinh thần cường độ cao hơn Cổ Nhị hai cấp bậc, chỉ cần không bị rút ngắn khoảng cách, áp chế Cổ Nhị không thành vấn đề.
Hiu.
Cổ Nhị lần nữa vọt mạnh lên trước. Sát mặt đất du thoán ám ảnh thứ xà nổi lên, hình thể mở rộng mấy lần, trong nháy mắt mở ra miệng lớn phảng phất muốn đem Cổ Nhị triệt để thôn vệ đồng dạng.
Vâng.
Cổ Nhị quanh thân thần thánh ánh sáng tăng vọt, cưỡng ép mở ra lĩnh vực thần thánh phá vỡ ám xà thôn vệ, thân hình mới vừa từ một mảnh ám ảnh bao phủ bên trong tập ra, tiếp theo một cái chớp mắt, ý thức chi hải lại là đống nhiên một trận bốc lên.
Nóa.
Lại tới. Cổ Nhị hai con ngươi đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Johnny, cắn răng một cái cưỡng ép gánh vác đợt tấn công thứ nhất, ngay sau đó liên tục hai đạo tinh thần xung kích theo nhau mà tới, cả người không bị khống chế hôn mê bất tỉnh. Phương Hằng đi lên trước, nhìn thoáng qua nằm dưới đất Cổ Nhị, lại cho hắn bổ một phát tinh thần xung kích, ngẩng đầu nói, ngươi nhìn lấy hắn, tại ta trở về trước đó đừng để hắn tỉnh lại.
Ừm, giao cho ta.
Rốt Nỉ đã xe nhẹ đường quen, đem Cổ Nhị kéo vào một bên nhà giam, dùng tấm thảm đem nó che lấp bên trên, giả bộ làm hết thảy vô sự phát sinh. Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, Phương Hằng đã biến mất tại cuối thông đạo. Gia hỏa này lại đi tới tầng. Rốt Nỉ trong lòng âm thầm tính toán. Ba ngày qua này, Phương Hằng mỗi ngày đều sẽ lặng lẽ tiến vào tầng dưới ngục giam đối ma pháp trận phong ấn động tay chân. Coi như hẳn là cũng làm cho không sai biệt lắm a. Rốt cuộc cái này to con đã bị mê đi quá khứ qua nhiều lần, cũng không biết còn có thể lại lừa gạt bao lâu. Rốt nỉ thấp thỏm trong lòng, càng là hoàn toàn ngủ không được, chỉ có thể khiến cho mình nằm xuống. Cũng không biết trôi qua bao lâu, rốt nỉ chính lung tung đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên giật mình trong lòng, khép mắt hướng ngục giam nhìn ra ngoài. Không được, có người đến rồi. Rốt nỉ xa xa nhìn thấy từ ngục giam lối đi đi qua tên kia thần linh nhất tộc, hơi biến sắc mặt, lập tức sử dụng vong linh hệ lực lượng ngưng tụ một đạo bình chướng, đem cổ nhị trên thân tiêu tán thần linh nhất tộc lực lượng che đậy kín, vụ trộm dò xét nhà giam người bên ngoài ảnh. Là Giai ẩn. Rốt nỉ nhìn xem dần từ nhà giam bên ngoài đi qua, cho đến biến mất tại hành lang cuối cùng. Không ổn, hắn cũng đi tầng dưới. Đoạn thời gian trước dần thường xuyên xuất nhập ngục giam tầng dưới, vốn cho rằng dần đã có qua một đoạn thời gian chưa từng xuất hiện, vấn đề không lớn, hết lần này tới lần khác hôm nay lại tới. Có tốt, hắn hẳn không có phát hiện lối đi bình chướng bị dấu vết hư hại. Rốt nỉ nhẹ nhàng thở ra. Phương Hằng tại luyện kim ma pháp trận trên tạo nghệ để hắn cảm thấy có chút kinh khủng, thế mà ngay cả thần linh nhất tộc cũng có thể tùy tiện lừa qua. Thế nhưng là nguy cơ còn không có giải trừ. Lấy dần cảm giác, hắn tuyệt đối có thể phát hiện phía dưới ẩn tàng Phương Hằng. Làm sao bây giờ? Rốt nỉ tâm loạn như ma. Ngục giam dưới mặt đất 4 tầng. Giai ẩn tại thông qua luyện kim ma pháp trận bình chướng về sau trước tiên liền cảm giác được có đồng tộc tồn tại khí tức, trong lòng âm thầm nghi hoặc, tiếp tục đi đến phía trước, cho đến bước vào đại sảnh hình tròn. Phương Hằng lúc này ngay tại 4 tầng tan rã luyện kim ma pháp trận, cảm ứng được từ phía sau truyền ra thần linh nhất tộc quý áp, giật mình trong lòng. Xong đời, có người đến rồi, bị phát hiện. Vận khí thật sự kém như vậy. Phương Hằng cực kỳ xác thực tin đối phương đã phát hiện mình, trong lòng lập tức mấy cái ý niệm hiện lên. Khí tức đối phương không yếu, hắn không có nắm chắc tại không phát động cảnh báo tình huống dưới trực tiếp động thủ. Nơi này cũng không được trốn. Thử một chút hôm qua. Phương Hằng cấp tốc làm ra phán đoán, xét trước một bước quay người, nhìn chằm chằm đi tới thần linh nhất tộc, bảo trì trấn định, có chút không người, vượt lên trước hồ, xin ra mắt tiền bối, ta là Rèn. Giai ẩn cảm giác được Phương Hằng trên người đồng tộc khí tức, cũng không có hoài nghi, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, khe nhíu mày, nói, Rèn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta mới vừa tiến vào thực tập giai đoạn, ta tiểu tổ thực tập kỳ tại tội phạt đỉnh tiến hành, ta xin tiến vào tầng 4 tiến hành tội phạt đỉnh thí luyện. Ngươi? Giai ẩn từ trên xuống dưới đánh giá Phương Hằng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần linh nhất tộc tiến vào thực tập kỳ tuổi tác phổ biến không cao hơn 30. Tại ở độ tuổi này liền có thể đạt thông tội phạt đỉnh 3 tầng dưới ngục giam, còn bị đặc biệt cho phép tiến vào tầng 4 tiến hành thí luyện. Tiểu tử này thực lực có mạnh như vậy sao? Cho dù là hắn, đó cũng là tại 2 sau khi trăm tuổi mới có tư cách tiến vào dưới mặt đất 4 tầng tiến hành thí luyện. Giai ẩn xưa nay cao ngạo, không khỏi đối Phương Hằng dâng lên mấy phần địch ý thú vị. Giai ẩn nhìn về phía Phương Hằng, quanh thân lập tức ngưng tụ từng đạo nhan sắc khác nhau lớn nhỏ không đều các hệ nguyên tố mũi tên cấp tốc hướng phía Phương Hằng mãnh liệt đâm qua khứ. Phương Hằng đứng vững tại nguyên chỗ, lập tức tại quanh thân phóng thích nguyên tố lĩnh vực. Chiêu này vẫn là tại thứ nguyên giới thí luyện khu thời điểm lĩnh ngộ được. Lượng lớn mũi tên đang áp sát Phương Hằng trước người trăm mét không đến vị trí vận tốc độ cấp tốc chậm lại, tiếp lấy liền chậm rãi tiêu tán tại lĩnh vực bên trong. Chiêu này liền để dần hơi kinh ngạc. Trước mắt tên này người trẻ tuổi đối nguyên tố lĩnh vực năng lực nắm giữ được phi thường thuần thục. Chương 3553, phá toái chương 3553, phá toái thủy. Cuối cùng một đạo tinh thần lực cao độ ngưng tụ nguyên tố mũi tên đang áp sát Phương Hằng mặt trước mấy mét vị trí triệt để tiêu tán. Giai ẩn lưu thủ, thản nhiên nói, rất không tệ, khó trách có thể được đặc cách gia nhập thí luyện, lần sau có cơ hội luận bàn một chút. Cảm tạ tiền bối chỉ giáo. Ừm. Giai ẩn đối Phương Hằng thái độ coi như hài lòng, hắn hôm nay chuẩn bị kỹ càng tới cùng Quỷ Long một trận chiến, liền không còn chậm trễ, đáp ứng một tiếng về sau tiếp tục hướng phía đại sảnh hình tròn trong đó một tòa phong ấn ma pháp trận đi đến, cho đến đạp ở ma pháp trận phía trên. A. Tinh thần lực rót vào luyện kim ma pháp trận một cái trước mắt, Giai ẩn khẽ chau mày, ẩn ẩn cảm thấy đạo này luyện kim ma pháp trận tựa hồ có chút kỳ quái, giống như ma pháp trận truyền tống lực lượng có chút yếu kém. Chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt, Giai ẩn đã thông qua truyền tống thông đạo tiến vào nhà giam không gian. Không gian bị một mảnh mây đen bao phủ. Một tiếng nói giản mua giữa không trung vang lên. Giai ẩn, ngươi còn tới tìm ta làm cái gì? Giai ẩn ngẩng đầu nhìn về phía ngưng tụ tại ngục giam không gian giữa không trung khổng lồ hư ảnh, cảm thụ được đến từ đối phương uy áp, trong lòng dâng lên mấy phần chiến ý, vừa mới nghi hoặc cũng bị tạm thời đè xuống. Khả năng chỉ là luyện kim ma pháp trận đã xảy ra một ít vấn đề, chờ kết thúc chiến đấu về sau lại quay đầu nhìn xem. Tự nhiên là đến khiêu chiến ngươi, Quỷ Long, lần này dùng ngươi toàn bộ lực lượng. Giai ẩn nói, hai tay tại trước người ngưng tụ một đạo ấn ký. Quỷ Long từ trên cao âm ảnh bên trong hiện ra ám sắc cự long hư ảnh, quấn quanh ở trên người nó xiềng xích chậm rãi tan rã. Cuồng vọng, giống. Quỷ Long phát ra rít lên một tiếng, hướng phía dần chính diện đánh thẳng tới. Cùng lúc đó, ngục giam phong ấn không gian bên ngoài, Phương Hằng nhìn chằm chằm dần biến mất phương hướng, không khỏi híp mắt lại. Không ổn, hắn nhất định là phát hiện luyện kim ma pháp trận dị thường. Toàn bộ dưới mặt đất 4 tầng hắn đã tan rã gần một nửa luyện kim ma pháp trận, lần này vận khí không tốt, Giai ẩn đúng lúc lựa chọn một cái có vấn đề ngục giam tiến vào. Nếu có thể lại nhiều cho hắn 2 ngày thời gian, đến lúc đó tất cả nhà giam ma pháp trận đều có thể giải quyết. Được rồi, không thể kéo dài được nữa, tiếp tục cần giấu đi phong hiểm quá lớn. Hôm nay nhất định phải động thủ. Phương Hằng cấp tốc làm ra quyết định, đi đến một đạo khác luyện kim ma pháp trận trước, không còn nguy trang, nhanh chóng cường hóa tan rã ma pháp trận. Ngục giam không gian, thần thánh ánh sáng cùng vong linh lực lượng không ngừng va chạm về sau liên tục nổ tung. Giai ẩn trên thân vết thương chồng chất, quấn quanh lấy một tia tử vong chi tức, mà quỷ long hư ảnh cũng tại giai ẩn liên tục công kích phía dưới trở nên có chút hư vô.
Chật, chật, giai ẩn lách mình đi vào quỷ long sau lưng, một kiếm hướng về phía trước đâm ra, chui vào quỷ long hư ảnh tạo thành thân thể, tiếp lấy liền cấp tốc lui lại, lưu lại đâm vào quỷ long thân thể thần thánh trường kiếm.
Giống, quỷ long hai mắt mãnh liệt bắn ra một đạo tinh mang, giả lập thân thể không được run rẩy dữ dội.
Suy, suy suy suy,
từng đạo ám kim sắc trường kiếm từ quỷ long trong cơ thể đâm ra, qua trong giây lát, quỷ long thân thể bị dày đặc thần thánh trường kiếm đâm xuyên, ngưng tụ thân hình hắc vụ bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ.
Vâng,
vạn bẹo run run quỷ long thân hình ầm vang sụp đổ.
Quỷ long, là ta thắng.
Giai ẩn thở hào hẹn, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong mắt lóe ra mấy phần mỏi mệt. Thần thánh phán quyết là gần đây lĩnh ngộ một chiều, chỉ là lấy năng lực hiện tại của hắn còn không cách nào làm được hoàn mỹ điều khiển. Quỷ long hư ảnh lần nữa chậm rãi ngưng tụ, cùng trước đó so sánh đã trên diện rộng suy yếu, giữa không trung hình thành một đạo hư vô ám ảnh, nhìn chằm chằm giai ẩn.
Giống.
Quỷ long lần nữa phát ra rít lên một tiếng.
Ngậm miệng.
Giai ẩn hô to một tiếng, hai tay tại trước người ngưng tụ một đạo ấn ký.
Trong nháy mắt, tinh mịn thần thánh phủ văn hướng phía quỷ long trên thân bao phủ tới, đem nó lần nữa phong ấn khóa kín.
Hô, hô.
Giai ẩn trầm trọng thở hào hẹn.
Quỷ long đản sinh tại tử giới vòng xoáy, bất tử bất diệt, thực lực của nó tại 4 tầng có thể xếp vào 3 vị trí đầu.
Dùng nó đến thực chiến huấn luyện rất không tệ.
Hôm nay trước hết đến nơi đây.
Giai ẩn từ trong lòng bàn tay kim sắc bảo châu nở rộ phù văn, từ ngục giam không gian thoát ly.
A.
Giai ẩn vừa mới trở lại ngục giam 4 tầng, liếc nhìn đứng tại cách đó không xa một đạo ngục giam truyền tống ma pháp trận trước Phương Hằng. Chỉ thấy trong tay Phương Hằng quanh quẩn một tầng thần thánh ánh sáng.
Ma pháp trận bị xúc động, tách ra thần thánh ánh sáng, nhìn có chút không ổn định.
Giai ẩn âm thanh lạnh lùng nói,
"Gen,
ngươi đang làm cái gì?"
"Không có gì."
Phương Hằng ngừng tan rã đến một nửa ma pháp trận, quay đầu, nhìn thấy Giai ẩn giống như vừa mới kịch chiến một phen trạng thái không tốt, trong lòng càng là an tâm, gật đầu nói, "Giai ẩn tiền bối, ngài tới thật đúng lúc, ta phát hiện đạo này truyền tống luyện kim ma pháp trận có chút kỳ quái, giống như bị suy yếu một chút lực lượng, ngài có thể tới nhìn xem ạ?"
Giai ẩn lập tức liên tưởng đến hướng về phía trước truyền tống vào Quỷ Long ngục giam thời điểm cũng phát hiện vấn đề tương tự, không khỏi âm thầm nhíu mày, đi đến Phương Hằng bên cạnh, thử đưa tay hướng ma pháp trận nhận tới.
"Ông."
Ngoại tầng hạn chế trên ma pháp trận hiện ra một đạo hơi mang.
Giai ẩn giật mình trong lòng, hơi biến sắc mặt.
Tình huống như thế nào?
Phong ấn lực lượng làm sao lại trở nên như thế suy yếu?
Nếu là bị phong ấn vực sâu huyết ma kịch liệt dãy rủa, chỉ sợ loại trình độ này phong ấn sẽ có bị phá hư phong hiểm.
Giai ẩn đang muốn tăng cường phong ấn, đột nhiên, một cỗ huyết tinh lực lượng từ phong ấn lối đi bên kia tràn ra.
Phong ấn ma pháp trận cấp tốc vận chuyển, tách ra kim sắc quang mang.
"Không được."
Giai ẩn giật mình trong lòng, lúc này buông tay hướng về sau nhanh chóng tối lui.
"Veng!"
Huyết tinh lực lượng ầm vang một phát, đem toàn bộ phong ấn ma pháp trận đánh nát, từ phá toái trong phong ấn tập ra một đạo màu đỏ sẫm huyết ảnh, tiếp lấy hóa thành đầy trời huyết ảnh.
"Gen,
kéo cảnh báo,
đi thông chi những người khác."
Giai ẩn hét lớn một tiếng, lĩnh vực nở rộ, thần thánh ánh sáng cấp tốc nổ tung hình thành đầy trời thần thánh ánh sáng hướng phía từng đạo huyết ảnh đuổi theo đánh tới.
"Ầm!"
"Phanh phanh phanh!"
Thần thánh thuộc tính lưu quang cùng đẩy trời huyết ảnh tại ngục giam trong không gian không ngừng va chạm vênh bạo.
Giai ẩn nhanh chóng tại trước người ngưng tụ mấy đạo ấn ký.
"Giống."
Đẩy trời huyết ảnh bên trong dần dần hiện ra một chương quỷ dị mặt người, vượt sâu huyết ma phát ra thống khổ gào thét.
"Huyết ma,
cho ta yên tĩnh."
Giai ẩn hướng phía đẩy trời huyết ảnh hướng về phía trước xuề bàn tay ra, từ một cái biển máu bên trong thật sâu rút ra ra thống khổ mặt mũi và mèo.
"Giai ẩn."
Huyết ma bị một chút xíu từ trong biển máu rút ra, khuôn mặt dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Giai ẩn, trên thân thể hiện ra từng đạo đang không ngừng thiêu đốt thánh ngấn đường vân.
"Kỳ hỉ, lừa gạt ngươi."
Vực sâu huyết ma bỗng nhiên hì hì cười một tiếng, khí huyết lực lượng tăng vọt, trong nháy mắt đột phá dần điều khiển, hóa thân huyết ảnh lưu quang, tăng vọt huyết sắc trong nháy mắt đem dần toàn bộ thôn phệ, hình thành một đạo huyết cầu.
Giai ẩn kinh hãi,
lĩnh vực lực lượng tăng lên đến cực hạn, bao phủ tại bên ngoài cơ thể hình thành một đạo bảo hộ bình chướng, ngăn cản chung quanh sôi trào khí huyết ăn mòn, cưỡng ép dẫn động thần thánh lực lượng chưa từng đoạn bạo tạc huyết cầu trong phong ấn phát ra, tối lui đến phía sau, từng ngụm thở dốc.
Chương 3554, thoát ly chương 3554, thoát ly chuyện gì xảy ra?
Vì cái gì lưu tại vực sâu huyết ma trên người phong ấn mất hiệu lực?
Ha ha ha, Giai ẩn, ngươi không phải một mực la hét muốn đến chân chính đến một trận sao?
Hôm nay là tử kỳ của ngươi.
Vực sâu huyết ma cùng Giai ẩn chiến đấu qua nhiều lần, thù mới hận cũ, lần nữa hóa thân đẩy trời huyết ảnh hướng phía Giai ẩn bao phủ tới.
Hừ, ngươi là đang tìm cái chết.
Giai ẩn vốn cũng không tại trạng thái, tại liên tiếp tiêu hao phía dưới hoàn toàn không có cùng vực sâu huyết ma chiến đấu ý tứ, chỉ muốn tận khả năng kéo dài thời gian chờ cứu viện.
Phong ấn không gian bị phá ra sự tình cực kỳ hiếm thấy, thần linh nhất tộc đối với cái này từng có đề phòng. Nhân viên phòng vệ đã đang trên đường tới, chỉ cần hạn chế lại đối phương là đủ.
Trong lúc suy tư, Giai ẩn dư quang quét đến sau lưng cách đó không xa Phương Hằng.
"Hả?
Hắn đang làm cái gì?"
Chỉ thấy Phương Hằng cũng không có như hắn chỗ dặn dò như kia lập tức ly khai, mà là lui vào phía sau chiến đấu khu vực bên ngoài, đi vào một đạo khắc ngục giam truyền tống ma pháp trận bên cạnh, trong tay lần nữa quanh quẩn một cô ám đạo lực lượng.
"Cố lực lượng kia?"
Một cái mắt, Giai ẩn ý thức được tình huống không đúng.
"Tên kia?
Không đúng,
hắn là tại phá hư phong ấn."
"Vậy anh,
phong ấn không gian phá toái?"
Hai tên thân hình cao lớn cụ ma từ sụp đổ không gian bên trong bị oanh ra, trong chốc lát còn có chút mờ mịt, cúi đầu nhìn một chút mình, lại lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau.
Bọn hắn thật đúng là ra rồi.
"Uy, các ngươi còn chưa động thủ sao?"
Hai tên cụ ma quay đầu nhìn về phía một bên Phương Hằng, đối hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Giai ẩn. Ngay tại hơn nửa giờ trước, Phương Hằng tiến vào bọn hắn ngục giam, còn giúp bọn hắn mở ra trên người thần thánh chú ấn, nói cho bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ thả bọn họ ra ngoài. Về phần điều kiện trao đổi rất đơn giản, để bọn hắn đối phó Giai ẩn. Hai tên cụ ma vốn là đối thần linh nhất tộc cực kỳ khó chịu, thoát khốn về sau lập tức hướng phía cùng huyết ma dây dưa dần mà tới. Giai ẩn gắt gao nhìn chằm chằm Phương Hằng. Là hắn. Hắn thật tại phá hư phong ấn. Vì cái gì? Giai ẩn chỉ cảm thấy rèn nhất định là điên rồi, quá to, dừng tay. Người điên rồi sao? Phương Hằng thấy thế nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Lúc này mới chỗ nào đến đâu? Hiu. Phương Hằng lách mình hướng phía một đạo khác nhà giam phong ấn bắt tới, tay phải hướng phía phong ấn bên ngoài mà pháp trận nhân tới. Giai ẩn thấy thế trong lòng càng là kinh dị. Còn tới. Uy. Ngươi nhìn chỗ nào đâu? Cụ ma thoáng hiện một trái một phải hiện lên ở dần bên cạnh, đồng thời xuề bàn tay ra hướng phía dần lớn qua. Cút. Giai ẩn chợt quát một tiếng, cưỡng ép thôi động thánh diệu thuật, bộc phát thần thánh ánh sáng cưỡng ép đem hai tên cụ ma hóa thành cho tàn, đồng thời tránh thoát huyết ma huyết dịch quấn quanh trói buộc, trong tay thần thánh trường kiếm chiếu rọi, thân hình trong nháy mắt vượt qua không gian hiện lên ở sau lưng Phương Hằng. Xuy. Thần thánh trường kiếm đâm ra. Phương Hằng quay đầu, tử vong lĩnh vực đột nhiên nở rộ. Trường kiếm chui vào tử vong lĩnh vực. Thần thánh ánh sáng thiêu đốt phía dưới, khí tức tử vong trong nháy mắt sôi trào. Phương Hằng giật mình trong lòng. Đối phương thần thánh lực lượng ngưng tụ tới cực hạn, hắn thế mà ngăn cản không nổi. Phương Hằng bên ngoài cơ thể bắt đầu nguyên chi lực đầu tiên là cấp tốc tan rã một tầng thần thánh trường kiếm lực lượng, tiếp lấy bên ngoài cơ thể tử vong bình chướng tại thần thánh trường kiếm xung kích phía dưới ầm vang sụp đổ. Trường kiếm đâm thật sâu vào Phương Hằng trong cơ thể. Tinh mịn thần thánh phủ văn thuật bị thần thánh trường kiếm đâm vào thân thể vị trí hướng bên ngoài thân bốn phía tràn ra. Giai ẩn thấy thế càng là gắt gao nhìn chằm chằm Phương Hằng, trong mắt hiện ra vẻ kinh dị, vong linh khí tức. Ngươi đến tột cùng là ai? Một cái chớp mắt trì hoãn, hai tên cụ ma phục sinh hiện lên ở gần sau lưng, tả hữu đồng thời một trường chiếu vào dần sau lưng nhân tới. Giai ẩn nhướng mày, không thể không rút ra trường kiếm hướng về sau ứng phó hai tên cụ ma. Phương Hằng nhờ vào đó tránh thoát, ra sức đánh ra một quyền, mượn nhờ lực phản chấn cấp tốc lui về phía sau. Bên ngoài thân thần thánh đường vân cấp tốc biến mất, bị phá ra vết thương cũng tại qua trong giây lát phục hồi như cũ. Phương Hằng âm thầm kinh hãi dần thực lực. Cực mạnh. Thực lực của hắn muốn so trước đó thấy qua bất luận cái gì một tên thần linh nhất tộc thành viên đều mạnh hơn. Là bởi vì ở tại thần giới hoàn cảnh thực lực có tăng lên trên diện rộng. Giai ẩn vừa mới một kích là chạy để Phương Hằng triệt để mất đi năng lực mà đi, lại phát hiện Phương Hằng vậy mà tại bị đánh bay ra ngoài về sau thậm chí còn có thể đứng dậy, trong lòng lập tức rất là kinh ngạc. Ngươi đến tột cùng là ai? Không đợi dần tiếp tục đuổi đi lên, sau lưng hai tên cụ ma lần nữa từ không gian bên trong chui ra, ác ma chi chảo hướng dần trực tiếp bắt tới. Vực sâu huyết ma càng là hóa thành lít nha lít nhít từng mảng lớn huyết ảnh lần nữa bao phủ tới. Lan đi. Giai ẩn dưới tình thế cấp bách lần nữa bất kể tiêu hao bộ phát thần thánh chi tức đem ma vật đánh lui, thân hình như điện hướng phía Phương Hằng vọt tới. Phương Hằng khẽ miệng kéo một cái, cười lạnh một tiếng, lần nữa hướng phía một bên một đạo ngục giam không gian bình chướng nhấn một cái. Thủy nguyên lực lượng ở lòng bàn tay bộc phát. Nay đã bị suy yếu hơn phân nửa luyện kim ma pháp trận lực lượng bị thủy nguyên lực lượng điên cuồng tan rã, trong khoảnh khắc liền triệt để vỡ nát. Oanh. Giai ẩn chưa gặp phải, từ phá vỡ trong phong ấn oanh ra quỷ long liền ngăn cản ở trước mặt của hắn. Quỷ long mới vừa từ trong phong ấn thoát ly, còn có chút không làm rõ ràng được tình trạng, nhưng nhìn đến Giai ẩn, hai mắt lập tức bị một cỗ phẫn nộ chỗ lấp đầy. Hắc hắc, đừng nóng nổi. Phương Hằng thân hình che giấu tại quỷ long sau lưng, nhỏ giọng nhắc tới, hai tay lần nữa đặt ở trước người, nhanh chóng biến hóa ấn ký. Suy, suy suy. Ấn ký ra chỉ phía dưới, quỷ long trên thân thần thánh chú ấn lại bắt đầu cấp tốc tan rã. Từ quỷ long trên thân tràn ra tử vong lực lượng nhanh chóng kéo lên. Dừng tay. Giai ẩn hai con ngươi huyết hồng, thân hình khẽ động liền muốn truy kích, đã thấy Phương Hằng dẫn đầu bước vào thứ cấp không gian hình chiếu biến mất tại ngục giam 4 tầng cửa bảo. Hắn chạy tới 5 tầng rồi. Một cái mắt, Giai ẩn trong lòng dâng lên một cái kinh khủng ý niệm. Chẳng lẽ hắn muốn? Giống. Tiếp theo một cái chớp mắt, quỷ long hướng phía dần nào tới. Ầm. Ngục giam 3 tầng. Lo sợ bất an ruột nhị còn đang chờ đợi Phương Hằng tin tức. Đi qua hơn 2 giờ, Giai ẩn không có trước tiên ly khai, cho nên hẳn không có vấn đề a. Phương Hằng che giấu thân phận năng lực còn là rất không tệ. Rốt nhị nằm tại nhà giam trên sàn nhà lung tung nghĩ đến, bỗng nhiên giật mình trong lòng. Cái gì? Từ ngục giam tầng dưới truyền đến cảm giác chấn động mãnh liệt. Rốt nhị bỗng nhiên đứng dậy, đi đến nhà giam cửa vào nhìn về phía ngoại giới lối đi. Không ổn. Loại chấn động này cực kỳ không bình thường, nhất định là sẽ ra chuyện. Trong ngục giam bị giam giữ một đám các phạm nhân cũng đều cảm thấy dị thường, nhao nhao đứng thẳng lên, toàn bộ khu giam giữ lập tức trở nên huyên náo ồn ào. Tất cả câm miệng. Khuê nhân phát hiện 4 tầng ma pháp trận phát động cảnh báo về sau lập tức mang theo hơn 20 tên thần linh nhất tộc hộ vệ đội vội vàng mà đến, từ lối đi bên trong nhanh chóng lướt qua, trong đó hai người thủ hộ tại 4 tầng lối vào, còn thừa một đám hộ vệ cùng nhau tiến vào thượng tầng. Toàn bộ khu giam giữ lần nữa an tĩnh lại. Rốt nhị trong lòng cuồng loạn không thôi. Xong đời, khuê nhân dẫn người tới. Chẳng lẽ Phương Hằng đã bị phát hiện? Lối đi một đầu khác, khuê nhân mang theo thủ hạ cởi ra 4 tầng bình chướng tiến vào tầng 4, tiếp lấy liếc mắt liền thấy được đang bị một đám ngục giam giữ sinh vật vây công áp chế Giai ẩn. Thần linh nhất tộc tiểu đội lập tức gia nhập chiến đấu giúp đỡ Giai ẩn kéo ra ma vật. Khuê nhân hô lớn, Giai ẩn, chuyện gì xảy ra? Rèn, tên kia đang trợ giúp tội phạm thoát đi ngục giam. Khuê nhân giật mình trong lòng. Rèn, cái kia tới thực tập người trẻ tuổi, đang nói đùa gì vậy? Chương 3555, ngăn cách chương 3555, ngăn cách dần thật vất vả từ ma vật vây công bên trong rút tay ra ngoài, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía dưới 5 tầng lối đi, hô lớn, hắn đi tới tầng. Ngăn cản hắn. Khuê nhân lại là giật mình trong lòng. Dưới nhất tầng ngục giam hết thảy mới 6 cái nhà giam, mỗi cái trong ngục giam giam giữ đều là cực đoan thực lực kinh khủng tù phạm, nếu là bị bọn hắn đào thoát, cái này còn chịu nổi sao? Thái Thụy Tư các ngươi tiểu tổ lưu lại, những người khác đi theo ta.
Đúng.
Khuê nhân quyết định thật nhanh mang theo thần linh nhất tộc tiểu đội hơn 10 người hướng phía 5 tầng cửa vào phóng đi, vừa mới tới gần, 5 tầng lối vào thần thánh bình chướng bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng long lánh. Khuê nhân thần sắc đột biến. Không được, lui. Oanh. Thần thánh bình chướng bỗng nhiên nổ tung, hướng ra phía ngoài vén ra một cỗ kinh khủng sóng khí. Sóng khí bên trong hỗn hợp có thần thánh khí tức cùng màu trắng băng xương. Lối vào thần linh nhất tộc đám người lập tức hướng lui về phía sau mở. Một giây sau, hai con to lớn bàn tay màu xanh từ trong cửa đá nhô ra ấn ở cửa vào hai bên vách đá, đem 5 tầng cửa vào cửa lớn xinh xinh đẩy ra. Oeng. Lối vào vách đá toàn bộ sụp đổ xuống. Thân cao chừng 6 mét đa xương giá cự nhân tộc từ phá vỡ ngã xuống nham thạch phế tích bên trong đi ra. Lập tức, một cỗ lạnh vô cùng băng hơi thở hướng bốn phía lan tràn ra ngoài, đem chung quanh mặt đất vách đá bao trùm lên thật dày một tầng băng xương. Xảy ra chuyện. Khuê nhân trong lòng trầm xuống, lập tức hai tay tại trước người ngưng tụ một đạo ấn ký, nếm thử sử dụng phong ấn khống chế lại xương giá cự nhân.
A, làm sao không phản ứng?
Khuê nhân lập tức hơi biến sắc mặt. Chúng luôn phong ấn thế mà mất hiệu lực. Xương giá cự nhân chậm rãi xoay người, nhìn về phía Khuê nhân một nhóm thần linh nhất tộc. Hô xương giá cự nhân một quyền hướng về phía trước vung mạnh ra. Lĩnh vực kèm theo phía dưới cực băng khí tức hướng phía thần linh nhất tộc đám người chính diện đánh tới, lạnh lẽo băng xương chi tức trong nháy mắt đem thần linh nhất tộc quanh thân thần thánh bình chứa ngoại bộ đông kết một mảnh, thậm chí ngay cả thần linh nhất tộc động tác cũng tại lạnh vô cùng băng hơi thở lĩnh vực phía dưới trở nên chậm chạp.
Oeng,
một đấm đụng vào không gian phía trên, không gian xuất hiện tinh mịn vết rạn, chấn động không gian sinh ra ba động lập tức để phía trước mấy thần linh nhất tộc ngực như gặp phải trọng kích, bị từng tầng hướng về sau đụng bay ra ngoài. Trước tiên lui. Khuê nhân cái trán một tầng mồ hôi lạnh. Sự tình lần này lớn, 5 tầng phạm nhân thực lực kinh khủng, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn tiểu đội ngục giam thủ vệ căn bản ngăn không được. Dưới mắt bọn hắn chỉ có thể trước dựa vào phòng ngự bình chướng lui giữ bên ngoài chờ đợi thần linh nhất tộc đến cứu viện. Thần linh nhất tộc đám người lập tức chống đỡ lấy phòng ngự, nhanh chóng tập kết đồng bạn hướng phía sau tối lui. Giai ẩn lách mình đi vào Khuê nhân bên cạnh, trầm giọng nói, "Gen còn tại thượng tầng."
"Còn tại thượng tầng."
Khuê nhân trong lòng mấy cái ý niệm hiện lên. Gen tiểu tử này đến cùng là tình huống như thế nào? Theo đạo lý, hắn căn bản không có tư cách tiến vào dưới mặt đất 4 tầng.
Không cần để ý,
trước tiên lui ra ngoài. Dưới mặt đất 3 tầng. Rốt nhị tâm tình thấp thỏm tới cực điểm. Phía dưới rung chuyển không có ngừng, ngược lại là không ngừng chuyển đến kịch liệt rung động. Chợt, Rốt nhị nghe được một trận đội vàng tiếng bước chân, lập tức hướng phía nhà giam Vương nhìn lại. Khuê nhân mang theo hơn 20 người tên thần linh nhất tộc thuận lối đi nhanh chóng hướng ra bên ngoài chuyển đi.
Oeng.
Từ 4 tầng lối đi phía lối vào chuyển đến một tiếng kịch liệt bạo tạc. Thần thánh ánh sáng lấp lánh. Hai tên cụ ma dẫn đầu từ phá vỡ phòng ngự bình chướng bên trong thoát ra, đảo mắt một vòng cảnh vật xung quanh, lập tức hướng phía trước đuổi theo. Toàn bộ khu giam giữ an tĩnh một cái chớp mắt. Ban sơ kinh ngạc về sau, các phạm nhân bộc phát ra hò hét gào thét, toàn bộ khu giam giữ đều lâm vào sôi trào. Có người bật ngủ. Rốt nhì trái tim bịch bịch cuồng loạn không thôi. Phương Hằng kế hoạch sách trước bắt đầu. Hắn ở đâu?
Oeng.
To lớn màu xanh đen thân thể đem 4 tầng lối ra xô ra một cái lỗ to lớn, băng tinh cấp tốc hướng ra phía ngoài khuyết tán ra, toàn bộ khu giam giữ nhiệt độ lập tức giảm xuống mấy độ. Băng phách cự nhân từ lối đi bên trong bước ra, đồng dạng mở ra bước chân nặng nề, hướng phía 3 tầng phía lối vào nhanh chân đi đi. Ngay sau đó, trước kia bị giam giữ tại 4 tầng ma vật nhao nhao từ lối đi bên trong tuôn ra. Gặp hỗn loạn như thế một màn, bị giam giữ trong tù các phạm nhân càng là bạo phát ra trận trận ồn ào. Cho đến đi ra một tên người khoác long lân nữ tử từ bên trong đi ra, đảo qua một vòng chung quanh, phát ra cười khanh khách ấm thanh. Nữ tử mở ra bàn tay, lực lượng bị dị tại đầu ngón tay phun trào. 3 tầng ngục giam tất cả nhà giam ngoại tầng luyện kim ma pháp trận phòng ngự bình chướng cấp tốc tan rã, phát ra suy suy tiếng vang, trong nháy mắt nhao nhao tan rã hầu như không còn. Tất cả ngục giam bình chướng trong nháy mắt mất đi hiệu lực.
Thoát khốn rồi.
Bị giam giữ lâu như vậy, các phạm nhân còn chưa hề nghĩ tới sẽ có thoát khốn một ngày, kinh hỉ dưới sự kích động lập tức từ trong ngục giam chạy ra, thừa dịp hỗn loạn cùng một chỗ hướng cao tầng lối ra bỏ chạy. Hỗn loạn tương bừng bên trong, Rốt Nghị không có trước tiên đi theo đại bộ đội ly khai, mà là nhìn về phía 4 tầng cửa vào. Phương Hằng đâu? Lại đợi vài phút, Rốt Nghị cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc từ lối đi tràn ra, lập tức sắc mặt đổi biến. Minh Hoàng khí tức. Rốt Nghị gắt gao nhìn chằm chằm lối đi cửa vào, cho đến nhìn thấy Minh Hoàng cùng Phương Hằng cùng một chỗ từ cửa thông đạo đi ra, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, Phương Hằng thế mà còn có thể đem Minh Hoàng từ ngục giam cho mang ra. Rốt Nghị lập tức liền muốn quỳ xuống đất quỳ gối, một cỗ vô hình lực lượng đem hắn nâng lên.
Không cần đa lễ, thần linh nhất tộc phong ấn bình chướng đã mở ra, ta trước mang các ngươi ly khai nơi đây.
Minh Hoàng nói, mang theo Phương Hằng hai người hướng ngục giam càng thượng tầng đi đến. Ngoại giới, tín ngưỡng thần đỉnh thần linh nhất tộc đội tiếp viện ngũ khi biết phạm nhân tin tức về sau trước tiên đổi tới, tại mấy tên trưởng lao dẫn dắt phía dưới kích hoạt tầng tầng phòng ngự bình chướng. Toàn bộ bình chướng từ trên xuống dưới, như là một cái lồng đồng dạng đem toàn bộ tội phạt đỉnh bao phủ ở bên trong. Đợt thứ nhất chiến đấu đã kéo ra. Quỷ Long cùng một đám giam giữ tại 4 tầng ma vật đang cùng thần linh nhất tộc luận chiến. Thần linh nhất tộc tại ban sơ hỗn loạn về sau đã từng bước trưởng không cục diện, dựa vào cự hình thần thánh bình chướng phòng ngừa phạm nhân thoát đi, đồng thời từng cái tiểu đội tiến vào bình chướng bên trong, tiêu hao phạm nhân tràn đầy sức sống. Mấy tên thần linh nhất tộc trưởng lão lạnh lùng nhìn chăm chú lên bình chướng nội ma vật.
sau cùng điên cùng thôi. Theo chi viện tới thần linh nhất tộc đội ngũ càng ngày càng nhiều, bọn này phạm nhân sớm muộn sẽ bị lần nữa đưa vào ngục giam. Minh Hoàng mang theo Phương Hằng hai người từ dưới đất khu vực ly khai, cấp tốc đảo mắt một vòng chiến trường, cau mày nói, theo ta đi, ta giúp các ngươi mở ra một con đường, các ngươi cấp tốc ly khai nơi đây. Rốt Nhi nói, Minh Hoàng ngài không cùng chúng ta cùng nhau rút lui sao? Tuy nói dự đoán kế hoạch là Rốt Nhi một người chạy trốn, nhưng dưới mắt cơ hội tốt như vậy, Rốt Nhi không muốn dễ dàng buông tha. Không, trên người ta có lưu thần linh nhất tộc nặng bao nhiêu ấn ký, trong thời gian ngắn không thể thoát khỏi sự truy đuổi của bọn họ, đi theo các ngươi chỉ làm cho các ngươi mang đến phiền phức. Minh Hoàng lắc đầu, nhìn về phía Rốt Nhi, huống hồ nếu là ta đi, bọn hắn sẽ các tộc nhân ra tay, sẽ còn đối vong linh vòng xoáy chặt chẽ đề phòng. Rốt Nhi nhíu mày, còn muốn nói tiếp cái gì? Minh Hoàng đã xách trước một bước cấp tốc hướng về phía trước, mang theo hai người tới thần linh nhất tộc bày ra phòng ngự bình chướng trước, nhắm ngay bình chướng giang hai tay, hướng phía bình chướng nhân tới. Chương 3556, bài trừ chương 3556, bài trừ trận. Minh Hoàng trên bàn tay bao trùm lên một tầng màu u lam hồn hỏa. Hồn hỏa đặt tại bình chướng phía trên, toàn bộ bình chướng trong nháy mắt tản mát ra chướng mắt thần thánh ánh sáng, kịch liệt lấp lóe, lúc sáng lúc tối. Phía trước bình chướng cấp tốc bị hồn hỏa ăn mòn tan ra một đạo nửa mễ đa cao lỗ hổng. Các ngươi đang làm cái gì? Còn không mau dừng tay. Lập tức có thần linh nhất tộc chú ý tới Minh Hoàng bên này tình huống, hướng phía dưới chi bị tới, đồng thời mấy chục đạo thần thánh trọng tài chùm sáng hướng phía Minh Hoàng phương hướng đánh tới. Hừ. Minh Hoàng ánh mắt rời về phía giữa không trung truy kích tới thần linh nhất tộc, hừ lạnh một tiếng, lần nữa một trưởng hướng phía thần linh nhất tộc đấu hư quá khứ. Minh Viêm trong nháy mắt mãnh liệt hướng phía giữa không trung quần quần của tới, đem thần thánh trọng tài chùm sáng trong nháy mắt nuốt hết tán dã. Mấy tên lao xuống mà đến thần linh nhất tộc thấy thế thần sắc khẽ biến, cùng nhau phóng thích phòng ngự bình chướng ngăn trở Minh Viêm. Ầm. Phanh phanh. Phòng ngự bình chướng kịch liệt rung động. Thần linh nhất tộc thủ vệ trong lòng cảm thấy kinh dị. Thiêu đốt minh viêm cấp tốc tiêu hao phòng ngự bình chướng lực lượng, liền ngay cả bọn hắn quanh thân lĩnh vực cũng biến thành càng ngày càng không ổn định. Phương Hằng quan sát Minh Hoàng chiến đấu, trong lòng thầm khen. Có thể dễ dàng như vậy đồng thời đối phó nhiều như vậy thần linh nhất tộc thủ vệ, Minh Hoàng thực lực không kém. Bất quá có chút kỳ quái. Hắn thấy, Minh Hoàng nắm trong tay lực lượng rất lớn một bộ phận đều không phải bắt nguồn từ chính hắn, càng giống là một loại ngoại bộ lực lượng cùng tự thân lực lượng dung hợp phương thức chiến đấu. Minh Hoàng quay đầu nhìn về phía Phương Hằng hai người, gật đầu nói, đi trước, ta giúp các ngươi cản bọn họ lại. Tốt, đi. Phương Hằng đáp ứng một tiếng, dùng sức kéo một cái Johnny, mang theo hắn cùng một chỗ xuyên qua thần thánh lối đi bình chướng, hướng phía ngoại giới cấp tốc rời đi. Là Rèn. Hắn ở bên kia. Đừng để hắn chạy. Zion vẫn luôn giữa không trung tìm kiếm Phương Hằng tung tích, đột nhiên dư quang quét đến hai tên chạy trốn tù phạm, xem xét một người trong đó lại là Phương Hằng, lập tức hô to. Vừa định muốn đuổi, lại phát hiện phía trước cấp tốc bị một mảnh nồng đậm vong linh mê vụ bao phủ. Ầm. Phanh phanh. Mấy thần linh nhất tộc thủ vệ từ vong linh trong xương mù bị vây ra, trên thân áo giáp phía trên lưu lại thiêu đốt minh viêm, bản thân bị trọng thương. Hai tên đại trưởng lão cấp tốc chạy đến, nhìn về phía trước một mảnh hắc vụ, trầm giọng nói, Minh Hoàng, ngươi đây là ý gì? Quên cùng ước định của chúng ta sao? Hừ, thật sự là buồn cười. Từ trong hắc vụ phát ra một tiếng khinh thường hừ nhẹ. Minh Hoàng từ trong hắc vụ chậm rãi đi ra, trong tay linh hồn trường nhận hiện hừng hực thiêu đốt minh viêm, nhìn chằm chằm hai tên thần linh nhất tộc trưởng lão, nói, ta hoàn thành lời hứa của ta, các ngươi đâu? Minh Hoàng, ngươi đây là ý gì? Thần linh nhất tộc cho tới nay đều giữ lời hứa, chưa hề thất tín với người, ngươi chẳng lẽ bị giam lâu, suy nghĩ lung tung. Im ngay. Minh Hoàng trên thân không được tiêu tán ra thiêu đốt minh hỏa, nghiêm nghị nói, còn muốn gạt ta. Minh giới bị các ngươi triệt để phong ấn, tộc nhân của ta trôi dạt khắp nơi, đây chính là các ngươi đáp ứng ta. Hai tên trưởng lão lập tức lâm vào trầm mặc. Minh Hoàng. Trưởng lão Trấn An nói, việc này cũng không phải là như ngươi nghĩ, tại ngươi bị giam giữ về sau. Minh giới vòng xoáy xuất hiện dị thường ba động, minh giới đã trở nên không thích hợp sinh tồn, vì cam đoan ngươi tộc nhân an toàn, chúng ta mới đưa minh tộc cùng minh giới vòng xoáy chuyển đi. Ta không muốn nghe giải thích của ngươi, ngươi có dám để cho ta đi tự mình nhìn xem tộc nhân ta? Minh Hoàng. Một tên trưởng lao khác sắc mặt nghiêm một chút, trầm giọng nói, đừng quá mức phần, ngươi đã hứa hẹn cam nguyện bị cầm tù, vô luận phát sinh chuyện gì, ngươi cũng định thế không được rời đi ngục giam. Ngắn ngủi mấy câu lôi kéo, thần linh nhất tộc hộ vệ đoàn đội đã đuổi tới, trước sau mấy chục tên thần linh nhất tộc đem Minh Hoàng một mực xuống lại ở trung ương. Ha ha, lâu như vậy đi qua, vẫn là một điểm tiến bộ đều không có, chỉ bằng những người này cũng dám ngăn lại ta. Minh Hoàng nói, trong mắt bắn ra nồng đậm chiến ý, trên thân giấy lên nóng rực minh hỏa, đồng thời khí tức tử vong hướng trong cơ thể cực độ thu liễm. Trường lao thần sắc đột biến, hô lớn, không được, mau ngăn cản hắn. Cùng lúc đó, Phương Hằng cùng Rốt Nhi hai người thoát đi thần thánh phòng ngự bình chướng, tại vong linh quỷ vụ bảo hộ phía dưới hướng phía ngoại giới chạy trốn ra ngoài. Thần phạt đình là một tòa dựa vào lập trụ huyền không ở thế giới đỉnh hòn đảo. Hai người lập tức hướng phía hòn đảo biên giới cấp tốc tới gần. Phút chốc, Phương Hằng cảm ứng được cái gì, quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Oeng, một cỗ kinh khủng khí tức tử vong tại tội phạt đỉnh phương hướng ầm vang bộc phát. Bị to lớn kim sắc bình chướng bao phủ khí tức tử vong tại cực độ áp xúc về sau vọt thẳng phá ngoại tầng bình chướng, mãnh liệt khí tức tử vong điên cuồng hướng ra phía ngoài tiêu tán. Thừa dịp bình chướng phá toái, lượng lớn tù phạm cũng đồng thời từ to lớn kim sắc bình chướng bên trong chạy ra. Tử vong chi nguyên. Phương Hằng tự lẩm bẩm, âm thầm có chút kinh hãi. Không phải phổ thông tử vong lực lượng, mà là hỗn hợp tử vong chi nguyên thế giới chi lực, là thế giới quy tắc cụ tượng hóa sản phẩm. Vẫn là xem thường Minh Hoàng. Bị giam lâu như vậy, vẫn có chút lá bài tẩy. Rốt Nhi cũng nhìn về phía sau lưng. To lớn kim sắc bình chướng tại phá toái về sau lại rất nhanh tại thần linh nhất tộc liên thủ điều khiển phía dưới phục hồi như cũ, lục tục ngoe ngoe còn đang không ngừng có thần linh nhất tộc tiểu đội hướng phía kim sắc bình chướng phương hướng cấp tốc tới gần chi viện. Mà tại đây sóng bộc phát về sau, khí tức tử vong rõ ràng giảm mất mấy phần, minh hoàng khí tức cũng cấp tốc cảm đạm xuống. Yên tâm, hắn không có chuyện gì, thần linh nhất tộc còn muốn mượn nhờ hắn lực lượng điều khiển các ngươi minh tộc, sẽ không dễ dàng để hắn chết. Thế nhưng là, Johnny vẫn có một ít lo lắng. Không có thế nhưng là, ta nghĩ minh hoàng làm là như vậy muốn mượn phá hư bình chướng trợ giúp cái khác tù phạm thoát đi, gây nên hỗn loạn lớn hơn, để thần linh nhất tộc trong khoảng thời gian ngắn mệt mỏi, cho chúng ta tranh thủ thời gian, không muốn cô phụ minh hoàng một phen tâm huyết. Ta hiểu được. Ừm. Phương Hằng thản nhiên nói, ta đã phô bày thành ý của ta, mang ngươi từ ngục giam ly khai, hiện tại đến phiên ngươi biểu hiện ra thành ý. Tốt, dựa theo ước định, ta hiện tại lập tức mang ngươi cùng một chỗ tiến về tử vong vòng xoáy. Rốt đi nói, hai tay cấp tốc tại trước người ngưng tụ một đạo cảm ứng ấn ký, nhắm mắt cảm ứng một lát, đưa tay chỉ hướng nơi nào đó, tại cái hướng kia. Đi. Phương Hằng mang theo Rốt đi lập tức hướng phía chỉ dẫn phương hướng phi thân lao đi, rất mau tới đến lơ lửng hòn đảo biên giới. Hai người dừng bước lại, hướng phía treo đảo bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài tụ tập lít nha lít nhít mảng lớn thần linh. Thần linh chú ý tới Rốt đi khí tức, càng là nhanh chóng tụ tập mà đến, nhưng đều dừng ở hòn đảo bên ngoài, một bộ nghiêm trận cảnh giới tư thái. Hướng phía nơi xa nhìn lại, lượng lớn thần linh còn tại hướng phía hòn đảo tụ tập mà đến. Không ổn, thần linh khả năng lớn là bị khí tức tử vong ba động hấp dẫn tới. Rốt nỉ cho mày. Ở tại thần giới, không trung khu vực có lượng lớn thần linh tụ tập, bọn hắn sẽ đối tất cả không phải thần linh nhất tộc tiến hành không khác biệt công kích. Phiền toái hơn chính là, thần linh đơn thể cường độ đều cực cao. Phổ thông tù phạm cho dù thật vận khí tốt có thể vòng thần thánh bình chướng bên trong thoát đi, chỉ sợ cũng trốn không thoát tội phạt đỉnh hòn đảo. Sợ là một cuộc các chiến. Chương 3557, màu đen đảo chương 3557, màu đen đảo. Rốt nỉ hít sâu một hơi, giữ vững tinh thần đến, nói, thần linh số lượng kinh khủng, nhưng bọn hắn sẽ chỉ tụ tập ở tại thần giới cao tầng, chỉ cần chúng ta mau chóng hướng phía dưới tiến vào hạ giới, thần linh sẽ tự động từ bỏ đối với chúng ta truy kích. Chớ khẩn trương, Johnny, che giấu đi khí tức, đi theo ta. Phương Hằng biểu lộ bình tĩnh, mắt phải thần chi đồng lưu chuyển, nhanh chóng tại trước người ngưng tụ một đạo ấn ký, mở ra một đạo thần thánh bình chướng đem hai người bao phủ trong đó. A, đây là cái gì? Johnny kinh dị phát hiện, một khi tiến vào bình chướng cũng nhận bảo hộ, thần linh vậy mà lập tức đã mất đi đối bọn hắn ý, ngược lại bắt đầu tứ tán mở. Hắn còn có loại năng lực này. Johnny không khỏi nhìn về phía Phương Hằng. Trước đó tại ngục giam thời điểm cũng là như thế, Phương Hằng không những có thể tùy tiện tiến vào ngục giam tầng dưới, thậm chí còn có thể cởi ra trên người bọn họ thần thánh chúng luôn. Hắn thật không phải là thần linh nhất tộc. Johnny từ trên xuống dưới đánh giá Phương Hằng một phen, nói, Phương Hằng, có lúc ta thật hoài nghi, ngươi đến cùng phải hay không thần linh nhất tộc, đây hết thể lại là không phải thần linh nhất tộc cho chúng ta minh tộc đặt ra bấy. Ta muốn là ngươi liền sẽ không suy nghĩ nhiều. Phương Hằng nhún nhún vai, việc đã đến nước này, ngươi còn có quay đầu đường sao? Johnny cười khổ. Nói cũng đúng. Phương Hằng nói, đi thôi, dẫn đường. Phương Hằng hai người tại thần thánh bình chướng bảo hộ phía dưới một đường không trung phi hành, trọn vẹn qua hơn 5 giờ, phía trước trong tầm mắt dần dần hiện ra một tòa to lớn không trung hòn đảo hư ảnh. Hòn đảo bên ngoài, lít nha lít nhít thần linh tụ tập, cơ hồ tại hòn đảo ngoại hình thành mấy tầng ám kim sắc hình người bình chướng. Đến, tử vong vòng xoáy liền bị chuyển rời đến trên tòa đảo này, chúng ta minh tộc thích xưng nó là màu đen chi đảo, ta từng tại trên tòa đảo này cùng tộc ta mọi người cùng nhau điều khiển tử vong vòng xoáy bình thường lưu chuyển. Dỗn Nghị nhìn trước mắt quen thuộc hòn đảo, trong lòng không khỏi hơi xúc động, nói, không nghĩ tới lâu như vậy đi qua, màu đen chi đảo một mực cũng không hề biến hóa. Phương Hằng xa xa quan sát đến hòn đảo, hỏi, ở trên đảo thủ vệ cường độ thế nào? Đại bộ phận minh tộc thực lực yếu kém, lấy bọn hắn lực lượng căn bản là không có cách ly khai hòn đảo, bởi vậy thần linh nhất tộc đối hòn đảo giám sát cũng không cao, lại thêm tử vong vòng xoáy sinh ra lượng lớn khí tức tử vong không ngừng tiêu tán, thần linh nhất tộc cũng không thích loại hoàn cảnh này, bởi vậy ngoại trừ tại tử vong vòng xoáy khu vực có cường độ cao thủ vệ bên ngoài, địa phương còn lại cơ hồ không có thủ vệ. Rốt nỉ nói lại lắc đầu, bất quá đã qua lâu như vậy, tình huống hiện tại ta không cách nào cam đoan. Ừm, chúng ta đi. Phương Hằng buông ra cảm giác, xác nhận ngoại trừ phía trước một đám thần linh bên ngoài không có thần linh nhất tộc tại tuần tra, tiếp tục từ lít nha lít nhít thần linh bên trong xuyên qua, hướng hòn đảo tới gần. Hòn đảo ngoại tầng còn sắp đặt một tầng thần thánh phòng ngự bình chướng. Phương Hằng lơ lửng tại bình chướng bên ngoài, tay phải hướng phía bình chướng lăng không ấn xuống hạ, cảm ứng bình chướng cường độ. Bình chướng cường độ rất thấp, chủ yếu tác dụng là dự cảnh. Phương Hằng trong lòng hiểu rõ, trong tay phóng xuất ra bắt đầu nguyên chi lực. Xuy, xuy xuy. Bình chướng bị cấp tốc dung ra một cái lỗ thủng. Chúng ta đi. Phương Hằng mang theo Rốt Nỉ xuyên qua lỗ thủng, sau lưng bình chướng liền chậm rãi phục hồi như cũ. Rốt Nỉ lần nữa đạp vào màu đen chi đảo, chân đạp tại xốp trên mặt đất, ngắm nhìn bốn phía hoàn cảnh, trong chốc lát có loại cảm giác nằm động. Trở về màu đen chi đảo. Đoạn đường này quá mức thuận lợi đến làm cho hắn đều có chút không dám tin. Lúc đầu, nếu là đổi thành những người khác, cho dù là Minh Hoàng tự mình tới cũng vô pháp làm được Phương Hằng như thế dễ như trở bàn tay lẫn vào hòn đảo. Rốt cuộc ngoại bộ lượng lớn thần linh sẽ đối Minh Hoàng sinh ra cảm ứng. Một khi phát sinh xung đột, lực lượng bộc phát, lại hoặc là ngoại tầng bình chướng bị phát động, thần linh nhất tộc thủ vệ liền sẽ lập tức phát hiện dị thường. Hết lần này tới lần khác có Phương Hằng như thế cái nội ứng, hòn đảo toàn bộ phòng ngự hệ thống tại lặng yên không một tiếng động ở giữa bị tan rã. Hy vọng tiếp theo cũng có thể hết thảy thuận lợi đi. Johnny lấy lại bình tĩnh, xa xa chỉ hướng lơ lửng hòn đảo trung ương. Ở nơi đó, Phương Hằng thuận Johnny ánh mắt hướng phía nơi xa nhìn lại. Một mảnh khói đen che phủ khu vực. Khí tức tử vong cực kỳ dày đặc, ngoại tầng bị một mảnh thần thánh bình chướng bao phủ. Xuyên thấu qua bình chướng, có thể ẩn ẩn nhìn thấy khí tức tử vong bao phủ phía dưới có một tòa nhô ra dãy núi. Thần linh nhất tộc lực lượng chủ yếu đều tập trung ở dãy núi khu vực, ngoại bộ khu vực phần lớn đều từ minh tộc tự trị quản lý, sinh hoạt ở nơi này cũng đều là minh tộc, ta không cần quá nhiều ngụy trang. Johnny nói nhìn về phía Phương Hằng, ngươi đây, lấy thần linh nhất tộc diện mạo cùng hình thể chỉ sợ là rất khó trà trộn vào đi. Nhưng mà sau một khắc, tại Johnny kinh dị ánh mắt phía dưới, Phương Hằng khuôn mặt vậy mà bắt đầu lặng yên cải biến, hình thể cũng bắt đầu giảm bớt, khôi phục thành một tên phổ thông minh tộc hình dạng. Phương Hằng quay đầu nhìn về phía Johnny, dạng này có thể sao? A, cái này. Johnny đều kinh ngạc, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Hắn từ trên xuống dưới vừa đi vừa về đánh giá Phương Hằng mấy lần, lại hoàn toàn không phát hiện được sơ hở, thậm chí phát hiện Phương Hằng ngay cả minh tộc đặc hữu khí tức tử vong cũng mô phỏng, không khỏi hít một hơi thật sâu. Ta chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung ngươi ngụy trang kỹ xảo, Phương Hằng, nói thực ra, ta hiện tại có chút may mắn ngươi không phải chúng ta minh tộc địch nhân. Cảm ơn ngươi tán thưởng, dẫn đường đi, ta đi theo ngươi. Ừm. Johnny mang theo Phương Hằng hướng phía dãy núi phương hướng đi đến. Hai người cũng không trực tiếp tiến vào dãy núi, mà là tiến vào ở vào dãy núi cách đó không xa một tòa minh tộc trung ương thành phố. Duy trì tử vong vòng xoáy vận chuyển cần đại lượng minh tộc, đặc biệt là tại vòng xoáy chuyển di về sau, vòng xoáy trở nên phi thường không ổn định, cần nhân viên số lượng trên diện rộng tăng nhiều. Thần linh nhất tộc đối khí tức tử vong rất không quen, bọn hắn phần lớn thời gian đều đối minh tộc khai thác tập trung quản lý thủ đoạn, các cử tín nhiệm minh tộc tại trong phạm vi nhất định chọn lựa minh tộc người đại diện tiến hành quản lý, một khi phát hiện người đại diện vượt qua trường khống, bọn hắn liền sẽ lập tức thay đổi. Minh tộc từ xuất sinh đến tử vong, cuộc đời của chúng ta đều bị hạn chế tại trên tòa hòn đảo này, nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta đều là nô lệ. Johnny chậm rãi nói, ánh mắt lộ ra vẻ bất tức, mang theo Phương Hằng cùng nhau tiến vào thành thị. Cho dù qua vài ba năm, thành thị vẫn như cũ duy trì lấy nguyên trạng. Johnny mang theo Phương Hằng cùng nhau xâm nhập thành thị một đầu hẻm nhỏ chỗ sâu. Đi qua mấy cái chỗ ngặt, phía trước hai tên minh tộc ngăn cản đường đi, đánh giá hai người, trầm giọng nói, hai vị, nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Johnny tháo xuống mũ trùm. Hai người nhìn về phía Johnny, lại nhìn nhau, không rõ Johnny ý tứ. Johnny cau mày nói, các ngươi không biết ta. Buồn cười, chúng ta nên nhận biết ngươi sao? Soẹt vẫn phải chứ? Một tên người cao minh tộc sắc mặt lập tức lạnh xuống, lật ra truy thủ, uy hiếp nói, ta không biết ngươi dự định làm cái gì, Soẹt cũng không lại ở chỗ này, nói lại lần nữa, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, lập tức rời đi nơi này. Chương 3558, tử vong vòng xoáy chương 3558, tử vong vòng xoáy ruột nỉ trong nội tâm thở dài một tiếng. Quá khứ lâu như vậy, các tộc nhân đều đã không nhận ra đã từng đại tế thi. Cũng tốt, ngay cả các tộc nhân đều đã nhận không ra hắn, như vậy trông coi thần linh nhất tộc càng sẽ không nhận ra hắn. Johnny hướng về phía trước vươn tay, trong lòng bàn tay hoa mai hình thái tử vong ấn ký nở rộ. Nhìn thấy ấn ký, hai tên minh tộc trong mắt lập tức hiện ra vẻ khiếp sợ, gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia ấn ký, đồng thời trong lòng hiện ra một cỗ thần phục xúc động. Hai người cùng nhau hướng dưới Johnny quỳ hành lễ. Bái kiến minh hoàng. Johnny tại nhà giam ở bên trong lấy được minh hoàng ban thưởng lâm thời ấn ký. Nhìn thấy ấn ký, như minh hoàng đích thân tới. Đây là một loại khắc lục tại tất cả minh tộc huyết mạch bên trong truyền thừa ký ức. Đều đứng lên đi, Soẹt còn tốt chứ? Dẫn ta đi gặp hắn. Đúng. 3 giờ sau. Minh tộc tế tự Soẹt mang theo mấy chi minh tộc tiểu đội hướng dãy núi phương hướng xuất phát. Từ khi ngươi bị với tay về sau, minh tộc thời gian xem như tốt hơn một chút, đã nhiều năm như vậy, thần linh nhất tộc đối tử vong vòng xoáy quản lý dần dần thư giãn xuống tới, thường ngày chỉ có 3 chi đội ngũ thủ hộ, nghị trà trộn vào đi không thành vấn đề. Soẹt cảm khái không thôi, hắn vừa nghe nói ruột nỉ thế mà từ ngục giam trốn thoát, cũng bị giật nảy mình, hỏi rõ ràng nguyên do về sau lập tức nghĩ biện pháp mang theo ruột nỉ tiến vào minh giới khu nước xoáy vực. Thông qua phía trước kiểm tra lối đi, mấy người chính thức tiến vào dãy núi. Lối vào minh tộc hộ vệ nhìn thấy Soẹt liền nhao nhao hành lễ, Soẹt tế tự, ngươi làm sao đích thân đến? Vòng xoáy có chút không ổn định, ta tới kiểm tra một chút, bảo đảm an toàn. Đúng. Tại dãy núi lối vào không trung phụ trách giám sát hai tên thần linh nhất tộc chú ý tới phía dưới Soẹt một bằng người, nhưng đều không có làm chuyện. Gần vạn năm qua, Soẹt cũng không biết đến qua bao nhiêu lần. Theo bọn hắn nghĩ, tất cả minh tộc đều lớn lên không sai biệt lắm, càng sẽ không chú ý tới trong đội ngũ Phương Hằng hai người. Tiến vào thần thánh bình chướng nội bộ, nồng đậm tử vong chi tức đập vào mặt. Ngẩng đầu nhìn lại, lượng lớn vong linh lực lượng tập trung ở nơi xa trên đỉnh núi, hình thành một đạo to lớn âm u vòng xoáy. Vòng xoáy chậm rãi chạy xuôi, từ bên trong không ngừng tuôn ra thực chất hóa vong linh khí tức. Từ dãy núi trung bộ bắt đầu, không ngừng có linh hồn thể nhận chỉ dẫn, từ lòng đất dâng lên, chậm rãi hướng phía dãy núi đỉnh chót đi đến, không ngừng bị trung ương vòng xoáy khổng lồ hút vào, triệt để tăng dã. Cùng tử giới tử vong vòng xoáy so sánh, trước mắt đạo này tử vong vòng xoáy lớn gấp mấy trăm lần. Tại minh giới vòng xoáy hai bên đồng dạng tồn tại hai đạo khác biệt vòng xoáy. Nếu là đoán không lầm, cái này hai đạo vòng xoáy hẳn là liên thông địa ngục cùng thần giới linh hồn vòng xoáy lối đi. Phương Hằng mắt phải thần chi đồng xoay tròn, tỉ mỉ quan sát hai đạo vòng xoáy. Vòng xoáy địa ngục mặt ngoài hiện ra tinh mịn thần thánh xiềng xích, đã bị phong ấn triệt để đình chỉ xoay tròn, mà thần giới vòng xoáy còn tại có thứ tự mà chậm rãi vận chuyển. Không ngừng có linh hồn thể thông qua thần thánh vòng xoáy lối đi. Phương Hằng nhìn chằm chằm hai đạo vòng xoáy, cảm thấy có loại không nói ra được cảm giác cổ quái, giống như có chỗ nào không đúng lắm, nhưng cụ thể nơi nào lại nói không nên lời. Lại nhìn về phía thần thánh vòng xoáy phía dưới, chỉ thấy hắn chính phía dưới dãy núi đỉnh chót khu vực bị thanh lý ra một mảnh bình đài, phía trên bình đài lít nha lít nhít vẽ lấy từng mảng lớn ma pháp trận phù văn. Tại ma pháp trận trung ương, một đạo cự hình lập trụ cao cao dâng lên. Đại bộ phận từ tử vong vòng xoáy bên trong tràn ra lực lượng tụ hợp vào phía dưới ma pháp trận trung tâm, bị trung tâm lập trụ hấp thu. Phương Hằng nhíu mày, nhỏ giọng dò hỏi, ma pháp trận là chuyện gì xảy ra? Đạo này lập trụ lại là cái gì tình huống? Lập trụ có thể truyền năng lượng, nó sẽ đem từ tử vong vòng xoáy thả ra năng lượng hấp thu về sau chuyển trở lại minh giới. Soe không rõ ràng Phương Hằng cụ thể thân phận, chỉ coi là cùng Rodney cùng một chỗ tiếp nhận minh hoàng nhiệm vụ mà đến minh tộc, bình thường giải thích nói, minh giới cần năng lượng tử vong để duy trì bình thường lưu chuyển. Phương Hằng giật mình. Khó trách minh giới rõ ràng đã bị phong ấn, nhưng vẫn là tồn tại các loại thần miếu. Nguyên lai thần linh nhất tộc một mực đem minh giới vòng xoáy lưu lại, mà lại tiếp tục không ngừng cho minh giới cung cấp năng lượng. Nhưng cái này lại càng kỳ quái. Trước đó thần linh nhất tộc tiến vào địa ngục, lựa chọn đem địa ngục triệt để phong ấn phá hủy, làm sao đến minh giới bên này, vẻn vẹn chỉ là đem minh giới phong ấn. Bọn hắn giữ lại minh giới có ý nghĩa gì? Phương Hằng hỏi, vì cái gì? Thần linh nhất tộc vì cái gì còn muốn phí khí lực lớn như vậy duy trì minh giới? Triệt để tiêu diệt minh giới đối bọn hắn mà nói không phải tốt hơn sao? Soet nhìn về phía Phương Hằng, cảm thấy Phương Hằng vấn đề này hỏi được kỳ quái. Tại sao muốn triệt để phá hư minh giới? Minh giới là duy trì thế giới vận chuyển một bộ phận, nếu là triệt để bị phá hủy, thần giới cũng sẽ phải chịu liên lụy. Tác động đến? Cụ thể cái gì tác động đến? Ngạch. Soet nhất thời á khẩu không trả lời được. Bọn hắn sinh ra liền bị rót vào dạng này khái niệm, minh giới là thế giới vận chuyển bên trong cực kỳ trọng yếu một bộ phận. Trung hợp thần linh nhất tộc không dám triệt để hủy diệt minh giới cũng ân chứng cái này mỗi khái niệm. Mà về phần nói hủy diệt minh giới sẽ phát sinh cái gì cụ thể hậu quả, bọn hắn cũng không biết. Soet trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói, ta nghĩ đại khái là thế giới hủy diệt đi. Phương Hằng lần lần cảm thấy không đơn giản như vậy, chỉ sợ ngay cả minh tộc đều không rõ ràng thần linh nhất tộc cử động lần này mục đích thực sự. Hắn lại đem ánh mắt rời về phía trên dãy núi san sát từng cây cột đá, hỏi, bên ngoài những này cỡ nhỏ cột đá lại là dùng làm gì? Soet nói, không rõ ràng, ban sơ dãy núi kiến tạo thời điểm chúng ta cũng không ở đây, nghĩ đến là thần linh nhất tộc thiết kế, bất quá chúng ta khoảng cách gần quan sát qua, trên trụ đá đều khắc lục có luyện kim ma pháp trận. Đối với cái này ta cũng có một ít suy đoán. Rodney nói, ta cho rằng những này cột đá là dùng để dẫn dắt linh hồn. Cái gì ý tứ? Lạc đường linh hồn lại nhận tử vong vòng xoáy hấp dẫn tiến vào vòng xoáy cũng bị một lần nữa dẫn vào luân hồi, nhưng nơi này là thần giới, bởi vậy linh hồn tiến vào nơi này cần một ít dẫn đạo, cột đá làm ra dẫn đạo tác dụng. Phương Hằng lại nhìn về phía nhận linh hồn vòng xoáy hấp dẫn, chậm rãi bồi hồi đi hướng minh giới vòng xoáy vong linh sinh vật. Tỉ mỉ xem xét, linh hồn thể nhóm từ dãy núi thổ địa phía dưới ngưng tụ, chậm rãi dâng lên. Nói một cách khác, linh hồn thể nơi phát ra cùng tử vong vòng xoáy ngưng tụ lực lượng cuối cùng thuộc về đều là minh giới. Thần linh nhất tộc vẹn vẹn chỉ là đem chuyển hóa một bước này một mực nắm trong tay. Ngẩng đầu lại hướng phía không trung nhìn lại, mấy thần linh nhất tộc thủ vệ tụ tập tại minh giới vòng xoáy bên cạnh nghiêm mật trông coi. Đi thôi, chúng ta lại tới gần một chút. Soet mang theo đám người tiếp tục hướng phía dãy núi đỉnh chóp linh hồn vòng xoáy phương hướng tới gần. Theo dần dần tới gần linh hồn vòng xoáy, có thể nhìn thấy trên đường đi lượng lớn minh tộc mặt hướng lấy linh hồn vòng xoáy phương hướng quỳ một chân trên đất. A, Phương Hằng chú ý tới minh tộc hơi khác thường, thần chi đồng với lui, hai con ngươi phía trên hiện hiện một lớp bụi trắng. Từ quỳ xuống đất cầu nguyện minh tộc trên thân dẫn đạo ra từng đạo ám sát sợi tơ. Sợi tơ cường độ cũng không cao, nhưng lúc này tụ tập tại dãy núi chung quanh minh tộc chừng hơn 10 vạn. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lít nha lít nhít sợi tơ liên kết hướng không trung minh giới vòng xoáy. Minh tộc liền là dựa vào loại lực lượng này dẫn đạo tử vong vòng xoáy vận chuyển bình thường sao? Phương Hằng không khỏi tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ tuần hoàn lực lượng nơi phát ra là minh tộc? Chương 3559, hỗn loạn chương 3559, hỗn loạn sổ ẹt tại ở gần đỉnh núi vị trí dừng bước lại, phía trước xa hơn 10 thước địa phương bị thiết trí một đạo màu lam nguyên tố bình chướng. Đến nơi đây đã là cực hạn, lại tiếp tục lên trước thần linh nhất tộc sẽ chặn đường. Ừm. Phương Hằng đáp ứng, mắt phải thần chi đồng hiện, lần nữa cự ly xa xem xét đỉnh núi phương hướng cự hình luyện kim ma pháp trận. Lít nha lít nhít luyện kim đường vân tại Phương Hằng trong đầu góc nhanh chóng tạo dựng. Từ luyện kim ma pháp trận lưu chuyển đến xem, lực lượng nơi phát ra là tại dãy núi phía dưới. Dãy núi hạ còn có khu vực. Phương Hằng lại lập tức túi đầu xuống, nhìn về phía phía dưới dãy núi, mắt phải thần chi đồng ra tốc xoay tròn. Khám phá. Trước mắt trong nháy mắt trở nên hư ảo. Phương Hằng ánh mắt trực tiếp xuyên thấu qua thượng tầng dãy núi tiến vào tầng dưới. Tìm được. Như hắn sở liệu, dãy núi tầng dưới còn có bị mở nhân công hang đá. Chỉ là phía dưới có tầng tầng lớp lớp thần thánh bình chướng thủ hộ lấy, ánh mắt không cách nào xuyên thấu, không cách nào thấy rõ cụ thể hang đá bên trong là cái gì. Phương Hằng thu hồi thần chi đồng, nhìn về phía một bên Soet, hỏi, dãy núi phía dưới là địa phương nào? Dãy núi hạ. Soet một mặt mở mịt, cái gì? Ngươi nói dãy núi hạ còn có đồ vật? Phương Hằng lại nhìn về phía Rodney, ngươi cũng không biết sao? Không rõ ràng. Rodney cao mày nói, ta ban sơ tiếp nhận tử vong vòng xoáy thời gian không dài, nơi này cũng đều là từ thần linh nhất tộc kiến tạo, chúng ta tới lúc sau đã kiến tạo hoàn thành. Phương Hằng, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Dãy núi phía dưới có hang động, còn có thần linh nhất tộc đang tại bảo vệ. Phương Hằng lạnh nhạt nói, bằng vào ta phán đoán, ma pháp trận liên thông phía dưới. Rodney cùng Soet hai người nhanh chóng nhìn thoáng qua nhau. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng không biết tại dãy núi phía dưới còn có khu vực. Soet không làm rõ ràng được Phương Hằng thân phận, nhưng cảm giác Phương Hằng không bình thường. Hắn hỏi, là thần linh nhất tộc thiết trí dùng để phong ấn vong linh chi tức huyết tán sao? Phương Hằng lắc đầu nói, có khả năng này. Soet nói, có thể tìm tới phía dưới hang đá lối vào sao? Có thể, nhưng là phía dưới có thần linh nhất tộc trông coi, muốn đi vào chỉ sợ không dễ dàng. Phương Hằng nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, vẫn là quên đi, không muốn đánh cỏ động rán. Chuyến này đã được đến thần thánh học tiến giai, chỉ cần trở về sau lại nhiều cả một đoạn thời gian thần thánh học, đến lúc đó khóa lại thần thánh bảo châu, tam đại bảo châu hoàn thành tạo dựng, thực lực của hắn còn có thể có càng tăng lên thêm một bước. Bây giờ đối phó thần linh nhất tộc thủ vệ quá miễn cưỡng, có thể cân nhắc lần lại đến. Rốt ní lại là ngẩng đầu nhìn về phía không trung vong linh vòng xoáy, nói, Phương Hằng, nếu là ta có thể giúp ngươi dẫn ra bọn hắn đâu?
Ừm.
Phương Hằng nhìn về phía Rốt ní, cái gì ý tứ? Trên thực tế, Minh Hoàng phái ta đến tử vong vòng xoáy, còn giao cho ta một kiện nhiệm vụ đặc thù.
Ồ, nhiệm vụ gì?
Không tiện lộ ra. Rốt ní ngữ khí càng ngày càng nghiêm túc lên, nói, Phương Hằng dựa theo ước định, ngươi đã thấy Minh giới vòng xoáy. Minh Hoàng cực kỳ cảm tạ ngươi làm hết thảy, nhưng chúng ta bây giờ còn cần đối tình huống trước mắt tiến hành một chút ước định để làm ra càng phán đoán chuẩn xác. Nếu như có thể, lại chờ qua một đoạn thời gian ngắn, chúng ta nguyện ý cùng một chỗ hợp tác đối phó thần linh nhất tộc.
Thật sao?
Chờ tới khi nào? Tính tình của ta gấp, sợ là đợi không được thật lâu. Rất nhanh, đợi đến hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, ta sẽ xách trước liên hệ ngươi. Rốt ní đem trên tay một chiếc nhẫn đưa cho Phương Hằng, chờ chúng ta chuẩn bị xong, ấn ký sẽ phát ra ám diệu cùng tinh thần lực chỉ dẫn tới tìm chúng ta.
Ừm, ta không bảo đảm có thời gian.
Phương Hằng tiếp nhận chiếc nhẫn, đặt vào ba lô. Hắn có chính hắn tiết tấu. Nếu là trùng hợp đội kịp, có thể tới tìm mình tộc nhìn xem, nếu không, vẫn là dựa theo mình tiết tấu đến. Đương nhiên, ta đại biểu Minh tộc lần nữa cảm tạ trợ giúp của ngươi, sau đó ta sẽ hoàn thành Minh Hoàng giao cho ta nhiệm vụ, trong lúc đó sẽ dẫn động Minh giới vòng xoáy lực lượng, đến lúc đó nhất định sẽ tạo thành cực lớn hỗn loạn, ta nghĩ ngươi có thể mượn nhờ cơ hội này đến thử tiến vào tầng dưới tìm hiểu tình huống. Phương Hằng liền biết Minh Hoàng đem Rốt ní mang ra ngục giam không đơn giản như vậy, hỏi, vậy còn ngươi?
Không cần lo lắng. Hoàn thành Minh Hoàng chỉ dẫn về sau ta tự nhiên có biện pháp ly khai.
Rốt ní nói, hướng phía Minh giới vòng xoáy phương hướng tới gần mấy bước, cùng cái khác phổ thông quỳ xuống đất cầu nguyện tộc nhân đồng dạng quỳ một chân trên đất, mặt hướng tử vong vòng xoáy, mà hai tay lại là tại trước người nhanh chóng ngưng tụ mấy đạo ấn ký. Phương Hằng có chút meo mắt lại, rõ ràng nhìn đến Rốt ní trên thân một đạo màu đỏ sẫm sợi tơ chậm rãi dung nhập tử vong vòng xoáy. Thần linh nhất tộc không cách nào thấy rõ sợi tơ, cho dù có thể thấy rõ, như thế lít nha lít nhít sợi tơ bên trong vẹn vẹn chỉ có một đạo nhan sắc càng đậm màu đỏ sẫm, căn bản là rất khó phát giác.
Đến rồi, ngắn ngủi nửa phút không đến. Khí tức tử vong bắt đầu ở tử vong vòng xoáy trung quanh cấp tốc ngưng tụ. Nguyên bản đứng sừng sững ở mặt đất từng đạo cột đá bắt đầu lấp lóe thần thánh ánh sáng.
Ừm, xảy ra vấn đề. Thủ hộ tại tử vong vòng xoáy bên ngoài mấy thần linh nhất tộc sắc mặt đột biến, cùng nhau nhìn về phía Minh giới vòng xoáy. Chuyện gì xảy ra? Lấy năng lực của bọn họ bây giờ không cách nào đánh giá ra Minh giới vòng xoáy phát sinh dị thường nguyên nhân, chỉ có thể cảm giác được Minh giới vòng xoáy ngay tại phát ra một cỗ làm người bất an sao động. Tử vong vòng xoáy bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn, từ vòng xoáy bên trong tuôn ra năng lượng bắt đầu trên diện rộng tăng cường. Mở ra bình chướng thủ hộ.
Thông chi trưởng lão,
lập tức bao phủ tại dãy núi bên ngoài cự hình thần thánh bình chướng dâng lên. Ngoại giới thủ hộ thần linh nhất tộc nhao nhao chạy đến, riêng phần mình xem xét, lại không phát hiện được bất luận cái gì manh mối. Thần linh nhất tộc thủ vệ đội đội trưởng cũng không biết xử lý như thế nào tình huống trước mắt, lại nhìn thấy trên dãy núi minh tộc nhóm quỳ thành một chỗ, các loại cầu nguyện, liền biết bọn này minh tộc cũng không đáng tin cậy, chỉ có thể đi đầu ở ngoại vi bố trí tầng tầng bình chướng phòng ngự chờ đợi các trưởng lão đuổi tới làm ra quyết sách. Một đám quỳ xuống đất cầu nguyện minh tộc bên trong, Rốt ní nhìn về phía Phương Hằng, nhỏ giọng nói, là lúc này rồi.
Ừ.
Phương Hằng đáp ứng một tiếng, chậm rãi hướng phía sau thối lui, chui vào đám người.
Và anh.
Đột nhiên, vòng xoáy cấp tốc lưu chuyển về sau bộc phát ra kinh khủng khí tức tử vong. Mắt trần có thể thấy khí tức tử vong từ tử vong vòng xoáy bên trong xung ra, hướng ra phía ngoài quyết tán ra, đánh vào tầng bên trong nguyên tố bình chướng phía trên, cấp tốc đem bình chướng lực lượng ăn mòn tan rã hơn phân nửa. Phụ trách mở ra tầng bên trong bình chướng mấy tên thần linh nhất tộc thủ vệ hơi biến sắc mặt. Đồng thời, lượng lớn linh hồn thể từ vòng xoáy bên trong tràn ra, tiếp lấy hướng chung quanh bình chướng tùy ý đánh tới, điên cuồng đụng vào bình chướng phía trên nổ tung. Nguyên tố bình chướng rung động kịch liệt, đảo mắt liền ầm vang sụp đổ. Linh hồn thể thoát khốn mà ra, tại phía trên dãy núi tán loạn. Từ bỏ tầng bên trong bình chướng, trước tiên lui sau. Đừng cho khí tức tử vong hướng ra phía ngoài quyết tán, ổn định tử vong vòng xoáy, so endo.
Mang sổ ẹt tới gặp ta.
Đúng. Thần linh nhất tộc nhao nhao tàn bắt đầu đối phó từ tử vong vòng xoáy bên trong chạy trốn linh hồn thể. Mà lúc này, Phương Hằng thừa dịp thần linh nhất tộc lực chú ý đều đặt ở cao tầng, cấp tốc huyễn hóa thành thần linh nhất tộc dung mạo, hướng dãy núi phía dưới thăm dò. Chương 3560, Tử vong chi nguyên. Chương 3560, Tử vong chi nguyên. Thông qua thần chi đồng ánh mắt xuyên thấu hiệu quả, Phương Hằng rất mau tiến vào dãy núi phía dưới hang động lối đi cửa vào. Hang động cửa vào thiết trí tại chân núi. Ngoại tầng còn có thần thánh bình chướng. Phương Hằng vừa mới đến cửa vào cách đó không xa, lại nhìn thấy mấy thần linh nhất tộc từ lối vào ly khai, hướng phía không trung ba động vong linh vòng xoáy phương hướng tụ tập tới. Xem ra là bị vong linh vòng xoáy hấp dẫn tới. Phương Hằng lách mình đi vào ngoài thông đạo, đưa tay đặt tại lối đi cửa vào bình chướng phía trên. Thủy nguyên lực lượng tôi phát, bình chướng cấp tốc bị tan rã, lộ ra một cái chỗ thủng. Xong rồi, Phương Hằng lách mình tiến vào dãy núi lối đi, nhanh chóng thuận lối đi đi thẳng về phía trước. Toàn bộ hang đá lối đi bị mở cực kỳ lớn, trên vách đá còn có thật dày một tầng thần thánh phòng ngự bình chướng bao phủ. Rất nhanh, thông qua lối đi, phía trước lộ ra một cái cỡ lớn hang đá, hai tên thần linh nhất tộc tại trong hang động thủ hộ. Thần linh nhất tộc thủ vệ có chút thất vọng. Vừa mới ngoại giới vong linh vòng xoáy phát sinh dị thường, đội trưởng dẫn người tới chi viện, chỉ lưu bọn hắn lại hai người thủ hộ. Minh giới vòng xoáy nên không sẽ có phiền toái gì a? Trong đó một tên thần linh nhất tộc đang nghĩ ngợi, đột nhiên nhướng mày, nhìn về phía hang động lối vào.
Ai?
Nhìn ngươi tới đồng dạng là thần linh nhất tộc, bọn thủ vệ thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là Phương Hằng khuôn mặt cực kỳ lạ lẫm, trước kia chưa bao giờ thấy qua.
Ngươi là?
Tử vong vòng xoáy phát sinh dị thường, đội trưởng phái ta tới xem xét tình huống. Phương Hằng một bộ đội vàng dáng vẻ, bước nhanh đi lên trước, ánh mắt tại hai tên thần linh nhất tộc trên mặt đảo qua, lại nhìn một chút thủ vệ sau lưng trên mặt đất bố trí bốn đạo cỡ lớn ma pháp trận, trong mắt lộ ra một vòng kinh dị. Bốn đạo cự hình ma pháp trận ba tiểu lớn một, trong đó nhỏ bé ma pháp trận đường kính hơn 50m, tính trình chỉnh sửa hình tam giác sắp xếp, lớn nhất một tòa ma pháp trận đường kính có hơn 100m, ở vào hình tam giác trung ương. Ma pháp trận chính tiếp tục tính vận chuyển. Từ ma pháp trận nội bộ chính liên tục không ngừng dâng lên lít nha lít nhít, hình thái vặn vẹo linh hồn thể chậm rãi trôi hướng không trung, hội tụ thành một đạo linh hồn như sương như khói dòng lũ, lại bị hang đá trên trần nhà khắc ấn chú văn cột đá dưới đáy hấp thu. Phương Hằng nheo mắt lại. Hiện tại hắn rốt cuộc biết trên dãy núi những cái kia linh hồn thể là thế nào tới. Phương Hằng nhìn thấy hai tên thủ vệ quăng tới ánh mắt hoài nghi, vượt lên trước một bước hỏi, ma pháp trận không có chịu ảnh hưởng sao? Thần linh nhất tộc thủ vệ lắc đầu nói, tạm thời không có vấn đề.
Ừm, ta cần kiểm tra một chút bảo đảm an toàn.
Phương Hằng nói đi lên trước, chợt nghe vang lên bên tai một tiếng rất nhỏ tí tách âm thanh.
Tích đáp.
Ừm. Phương Hằng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ngẩng đầu nhìn về phía bên phải vách đá trần nhà. Chỉ thấy bên phải bên cạnh khu vực, ngay tại hai tên thần linh nhất tộc đứng thẳng bảo vệ vị trí bên trên mới, vách đá trên trần nhà ngoại trừ tinh mịn ma pháp trận phù văn bên ngoài còn có một đạo to lớn hình trụ dưới đáy lộ ra. Một chút xíu vong linh chi tức tụ tập tại hình trụ dưới đáy ma pháp trận chính giữa, cho đến ngưng tụ hình thành một giọt nước, chậm rãi hướng phía dưới nhỏ xuống. Mà ở phía dưới hang đá trên mặt đất đối ứng nhỏ xuống vị trí đúng lúc có một cái lớn chừng miệng chén cửa hang, là Tử vong chi nguyên. Tử vong chi nguyên đúng lúc nhỏ vào cửa hang. Phương Hằng trong đầu óc đống nhiên một đạo linh quang hiện lên, hắn trong nháy mắt liên tưởng đến trên dãy núi liên tiếp tử vong vòng xoáy kia mảnh của đá, đồng thời cũng minh bạch cột đá tác dụng. Ngoại trừ chuyển vận vong linh bên ngoài còn có thể chuyển hóa tử vong lực lượng. Tử vong lực lượng thông qua vong linh vòng xoáy mâm tròn không ngừng lặp đi lặp lại tuần hoàn, trong đó lớn nhất phong ấn cột đá hấp thu bộ phận lực lượng, đem vong linh chi nguyên lực lượng một lần nữa rót vào minh giới, duy trì minh giới vận chuyển, dư thừa bộ phận thì thông qua phân tán tại trên dãy núi lít nha lít nhít cột đá thu thập lại, cuối cùng tập trung ở một điểm, hình thành tử vong chi nguyên lực lượng. Thần linh nhất tộc tựa như là đem dư thừa tử vong chi nguyên lực lượng toàn bộ thu thập. Bọn hắn muốn làm gì? Đây mới là bọn hắn phong ấn tử giới mục đích. Một cái bí ẩn phải ra, lập tức lại có mấy bí mật đoàn quanh quẩn tại đầu góc. Phương Hằng hướng xuống đất đạo kia cửa hang nhìn lại. Trên mặt đất cửa hang không giống như là nhân công mở, chỉ có to bằng miệng chén, vừa vặn đối ứng tử vong chi nguyên nhỏ xuống phương hướng, mà lại bốn phía rõ ràng không có bình chướng hoặc là ma pháp trận, chỉ khi nào cảm giác nhích tới gần liền sẽ bị thôn phệ. Khó trách trước đó không có phát hiện. Phương Hằng hô hấp trở nên có chút gấp rút, ngược lại hướng phía tử vong chi nguyên phương hướng đi đến, đồng thời lại hỏi, tử vong chi nguyên đâu? Không có gì thường sao? Ta đã nói rồi, nơi này rất tốt, không có bất kỳ cái gì dị thường. Trong đó một tên thần linh nhất tộc thủ vệ hơi không kiên nhẫn, nhìn chằm chằm Phương Hằng, hỏi, tình huống bên ngoài thế nào? Minh giới vòng xoáy sinh ra kịch liệt ba động, nguyên nhân cụ thể còn không rõ ràng lắm, hoài nghi có thể là nơi này tử vong chi nguyên ma pháp trận xảy ra vấn đề, để cho ta tới kiểm tra.
Không,
đây không có khả năng. Một tên khác thần linh nhất tộc thủ vệ quả quyết nói, chúng ta một mực thay phiên thủ hộ, nơi này chưa từng có ngoại nhân tới gần qua, không có khả năng có vấn đề. Còn có, đội trưởng của ngươi là ai? Ai bảo ngươi tới?
Xuyệt, tiến tĩnh.
Phương Hằng đánh gãy thần linh nhất tộc lời nói, sắc mặt nghiêm trọng, từ hai người bên cạnh đi qua, thận trọng đi đến nhỏ xuống tử vong chi nguyên cửa hang bên dưới, hướng phía cửa hang nhìn lại,
thấy không rõ.
Phương Hằng mắt phải thần chi đồng xoay tròn cấp tốc, vẫn là thấy không rõ. Cửa hang 10 điểm quỷ dị, nội bộ một mảnh đen kịt, hoàn toàn không cách nào thấy rõ. Thậm chí ngay cả cảm giác cũng trực tiếp bị cửa hang thôn vệ, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy cửa hang tầng ngoài cùng tồn tại luyện kim ma pháp trận phù văn. Phương Hằng dứt khoát trực tiếp ngồi xổm người xuống, giơ tay lên, hướng phía cửa hang phía dưới tử vong chi nguyên phương hướng mở bàn tay.
Xuy,
xuy xuy. Tử vong chi nguyên lực lượng chịu ảnh hưởng, thuận hắn cấp tốc vào tới.
Đến rồi.
Phương Hằng con ngươi co rụt lại. Mặc dù cảm giác không đến, nhưng là tử vong chi nguyên lực lượng bị hắn thành công hấp dẫn tới. Thoáng chốc, mãnh liệt tử vong chi nguyên lực lượng tràn vào trong cơ thể. Nhưng cùng trước đó hấp thu địa ngục chi lực lúc hoàn toàn khác biệt, khi đó thân thể tồn tại địa ngục con mắt, có thể mượn nhờ địa ngục con mắt hấp thu địa ngục chi nguyên lực lượng. Nhưng tử vong chi nguyên lực lượng không có tồn trữ chỗ, chỉ có thể cưỡng ép tồn trữ trong thân thể. Nhục thân cưỡng ép tồn trữ tử vong chi nguyên năng lượng không cách nào tồn tại quá nhiều, mà dưới mắt hắn lại ở vào thần thánh học trạng thái. Trong chốc lát, trên thân Phương Hằng hiện ra một tia màu đen bất dạng. Thần linh nhất tộc hai tên thủ vệ vẫn luôn tại quan sát Phương Hằng, lúc này nhìn thấy trên thân Phương Hằng bắt đầu hiện hiện màu đen đường vân thậm chí trực tiếp tràn ra khí tức tử vong, lúc này thần sắc khẽ biến.
Tiểu tử này có vấn đề.
Uy, ngươi đang làm cái gì? Thủ vệ nhìn thấy Phương Hằng vẫn lờ đi, liền hướng phía Phương Hằng đi đến, đưa tay hướng phía Phương Hằng bả vai nhấn tới, hỏi ngươi một lần nữa, là ai để ngươi đến? Phương Hằng hấp thu tử vong chi lực ẩn ẩn đã đạt tới cực hạn, nói, là U Lì Sẹt trưởng lão. Hai tên thủ vệ lại là sững sờ, liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó quả quyết nói, không,
không có khả năng.
Hiu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Hằng đống nhiên nổi lên, đống nhiên quay đầu lại, quanh thân thần thánh lực lượng cấp tốc lột đi, ngược lại hiện lên một cỗ kinh khủng vong linh lực lượng, một tay hướng phía thần linh nhất tộc thủ vệ bắt tới. Chương 3561, hấp thu chương 3561, hấp thu cái gì? Thần linh nhất tộc thủ vệ làm sao đều không nghĩ tới trên thân Phương Hằng lại bỗng nhiên tuôn ra kinh khủng tử vong chi tức, còn chủ động hướng hắn công kích, quanh thân lĩnh vực thần thánh trước tiên tràn ra. Tử vong lĩnh vực. Oanh. Hai cỗ lĩnh vực lực lượng lẫn nhau xung kích. Nếu là đổi thành tình huống bình thường, cho dù Phương Hằng có được thủy nguyên lực lượng tăng thêm, ở tại thần giới trong hoàn cảnh thực lực của hắn cũng chính là sơ lược so trước mặt thần linh nhất tộc phổ thông thủ vệ cao hơn một cái đầu. Vậy mà lúc này, trong cơ thể hắn vừa mới hấp thu tử vong chi nguyên lực lượng bỗng nhiên bộc phát, mênh mông tử vong chi nguyên lực lượng trong nháy mắt xé mở thần linh nhất tộc ngoại tầng lĩnh vực. Hắc ám trong nháy mắt đem thủ vệ thôn vệ. Ngươi đang làm cái gì? Vung hắn ra. Một tên khác thần linh nhất tộc thủ vệ nhìn thấy đồng bạn nhận công kích, kinh dị phía dưới phản ứng đầu tiên là đến đây cứu viện, lít nha lít nhít thần thánh mũi tên hướng phía trước một mảnh tử vong hắc vụ đâm tới. Thần thánh mũi tên chưa đâm rách hắc vụ, từ trong hắc vụ hiện ra một bóng người. Hưu. Phương Hằng trọi cứng lấy rơi vào trên người không ngừng nổ tung thần thánh mũi tên, lấn người mà tới, lách mình hiện lên ở thần linh nhất tộc thủ vệ bên cạnh, trực tiếp một quyền hướng về phía trước anh ra. Oanh. Tử vong chi nguyên ra chỉ phía dưới, Phương Hằng một quyền trực tiếp đánh nát lĩnh vực, từng tầng một quyền đánh vào thần linh nhất tộc thần thánh áo giáp phía trên. Rầm rầm. Lập tức áo giáp phía trên dày đặc từng vết nứt. Tử vong chi nguyên lực lượng lại lần nữa bộc phát, ảm đạm tử vong chi tức không ngừng hướng phía nứt ra áo giáp nội bộ chui vào, đồng thời đem tên kia thần linh nhất tộc thủ vệ đánh bay ra ngoài. Thần linh nhất tộc thủ vệ trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tiểu tử kia là ai? Tử vong chi tức đang không ngừng phá hư lĩnh vực của hắn, thôn vệ hủy hóa sinh mệnh lực của hắn. Phương Hằng nhìn xem bay rất ra ngoài thần linh nhất tộc thủ vệ, lại nhìn về phía một tên khác bị bóng tối bao trùm thủ vệ, âm thầm nhíu mày, tay phải hướng phía cửa hang vị trí giương lên. Khí tức tử vong từ cửa hang bị hút ra cũng dung nhập trong cơ thể. Vừa mới tiêu hao hơn phân nửa tử vong chi nguyên lực lượng lần nữa được bổ sung. Không lãng phí thời gian, Phương Hằng cấp tốc tại trước người ngưng tụ một đạo ân ký. Tử giới giáng lâm. Kỹ năng cùng lĩnh vực dung hợp, lại kèm theo tử vong chi nguyên lực lượng bất kể tiêu hao kinh khủng được ra, lĩnh vực lần nữa tăng lên điên cuồng. Tử vong chi tức lấy Phương Hằng dưới chân làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng dũng mãnh lao tới, trong khoảnh khắc Phương Hằng bao phủ tại một mảnh vòng linh khí tức bên trong. Màu đen bóng ma tử vong bên trong, minh giới chi môn ẩn ẩn tại sau lưng Phương Hằng chậm rãi mở ra. Minh thần tử Phương Hằng phía sau chậm rãi tràn ra bên trong minh giới chi môn bay ra, nhao nhao hướng phía đã trọng thương thần linh nhất tộc đánh tới. Cùng dĩ vãng khác biệt, này thời minh thần thủ cầm tử vong liêm đao phần đuôi bám vào từng đầu sâu sợi xích màu đen. Xiên xích một chỗ khác liên tiếp minh giới chi môn. Hưu. Bù bù. Minh thần tới gần thần linh nhất tộc, trong tay tử thần liêm đao vẽ qua. Công kích rơi xuống đồng thời, xiên xích cuốn chặt lại tại thần linh nhất tộc thủ vệ trên thân. Chợt, minh giới chi môn bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng xé rách lực. Hai tên thần linh nhất tộc thủ vệ bản thân lĩnh vực đã bị phá vỡ, một nháy mắt xé rách lực để bọn hắn không cách nào chống lại, một hơi ở giữa liền bị xé rách tiến vào minh giới chi môn, hoàn toàn biến mất không thấy. Ầm. Minh giới chi môn khép kín. Hô. Phương Hằng từng tầng thở ra một hơi, tử vong lĩnh vực cũng theo đó chậm rãi tối lui. Làm xong, ở tại thần giới, thần linh nhất tộc thực lực có tăng lên cực lớn. Tin tức tốt là, tại thần vực, phổ thông thần linh nhất tộc thủ vệ thực lực muốn so có thể tiếp nhận ngoại phái nhiệm vụ thủ vệ thấp một chút, mà lại trên người bọn họ không có đeo trái tim bảo hộ truyền tống trang bị, không cần lại nhiều tổn sức. Lần này cũng là vận khí tốt, có tử vong chi nguyên lực lượng phụ trợ, mới có thể như thế trong thời gian ngắn giải quyết, không phải cũng chỉ có thể dựa vào vĩnh tục chi nguyện cưỡng ép đánh giết hai người. Phương Hằng lần nữa đưa ánh mắt về phía sau trên mặt đất lỗ thủng, đi lên trước, ngồi xổm ở mặt đất kiểm tra. Bất đắc dĩ, trên mặt đất lỗ thủng phảng phất là thiên nhiên hình thành đồng dạng, có được hấp thu năng lực nhận biết, hắn căn bản là không có cách thấy rõ lỗ thủng tình huống phía dưới, chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được phía dưới tụ tập vong linh chi nguyên lực lượng rất mạnh. Số lượng cũng không thiếu. Đáng tiếc dưới mắt tử vong chi nguyên cái đồ chơi này tại thể nội không cách nào tồn trữ quá nhiều, chỉ có thể mang một phần rất nhỏ trở về lớn mạnh tử giới vòng xoáy, mang theo ở trên người sẽ còn gây nên hành động bất tiện. Xem trước một chút mặt khác mấy đạo ma pháp trận tình huống. Phương Hằng lại hướng phía mặt khác một bên bốn đạo cỡ lớn ma pháp trận phương hướng đi đến, đi vào trong đó một tòa đang không ngừng tuôn ra vận bẹo linh hồn thể ma pháp trận trước, ngồi xổm người xuống, đưa tay đụng vào tại ma pháp trận bên dưới. Thật mạnh tín ngưỡng lực lượng. Phương Hằng giật mình trong lòng. Vừa mới đụng vào, hắn lập tức cảm giác được một cỗ mãnh liệt thần thánh tín ngưỡng lực lượng vào tới. Chuyện gì xảy ra? Mạnh như vậy thần thánh tín ngưỡng lực lượng là cái quỷ gì? Phương Hằng giật nảy mình, vội vàng rút về tay, nhìn chằm chằm ma pháp trận, mắt phải thần chi đồng lần nữa xoay tròn cấp tốc, khám phá ma pháp trận cấu tạo. A, cùng ma pháp trận hiệu quả không quan hệ. Tại thần chi đồng nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy ma pháp trận mặt ngoài bám vào lấy một tầng mãnh liệt lại cực độ tinh thuần thần thánh tín ngưỡng lực lượng. Tại đây một tầng phun trào thần thánh tín ngưỡng lực lượng ảnh hưởng phía dưới, từ ma pháp trận bên trong tràn ra tà ác thuộc tính linh hồn thể lập tức đều bị tinh thuần tín ngưỡng lực lượng chỗ tịnh hóa, cho dù không cách nào tịnh hóa cũng sẽ bị suy yếu hơn phân nửa. Mà phổ thông linh hồn thể xuyên thấu qua ma pháp trận ngoại tầng về sau còn có tỷ lệ cực lớn bám vào trên một tầng thần thánh tín ngưỡng lực lượng. Phương Hằng gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt ma pháp trận, trong đầu óc lập tức hiện lên mấy cái ý niệm. Thì ra là thế. Phương Hằng lập tức giật mình. Tịnh hóa. Ma pháp trận bị thiết trí ở chỗ này là vì tịnh hóa. Phương Hằng lại ngẩng đầu nhìn về phía linh hồn thể dâng lên phía trên vách đá trần nhà. Lượng lớn linh hồn thể trải qua thần thánh rèn luyện về sau bám vào lên thần thánh chi tức, ý vị này trải qua tử vong vòng xoáy luân hồi về sau, linh hồn thể tiến vào thần giới tỷ lệ tăng lên trên diện rộng. Linh hồn mang tới thần linh nhất tộc tín ngưỡng ân ký, có lẽ bọn hắn chuyển sinh về sau liền sẽ trở thành thần linh nhất tộc thành kính tín đồ, lại hoặc là trở thành đầy trời thần linh. Đây mới là thần linh nhất tộc mục đích. Phương Hằng ẩn ẩn cảm giác được thần linh nhất tộc có chút kinh khủng. đem vong linh vòng xoáy luân hồi trưởng khống ở trong tay chính mình, để càng nhiều linh hồn thể tiến vào thần giới, càng nhiều linh hồn thể tín ngưỡng thần thánh lực lượng, từ đó tăng cường thần giới cùng thần linh nhất tộc lực lượng, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Thôi đi, thần linh nhất tộc thật đúng là đại thủ bút. Phương Hằng trong lòng thầm khen. Khó trách thần giới tín ngưỡng lực lượng tùy tiện cấp cho, nhiều căn bản dùng không hết. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này bốn đạo ma pháp trận bên trong tràn ra linh hồn đầu nguồn là địa phương nào? Đây chính là tử vong vòng xoáy cung cấp lực lượng đầu nguồn. Phương Hằng tiếp tục túi đầu xem xét ma pháp trận, lần nữa sử dụng thần chi đồng giải tỏa kết cấu ma pháp trận. Ma pháp trận là đơn hướng, đưa đến hiệu quả ngoại trừ tịnh hóa bên ngoài càng nhiều hơn chính là một loại dẫn đạo cùng tụ tập. Đem linh hồn thể dẫn đạo tiến vào ma pháp trận, về sau lại tiến hành tịnh hóa sàng chọn. Cho nên linh hồn thể là từ bốn cái khu vực khác nhau hấp dẫn tới. Bốn cái khu vực khác nhau. Phương Hằng giật mình trong lòng. Nên không sẽ. Hắn liên tưởng đến đã từng huyễn tượng trông được từng tới 7 viên bảo châu. Nếu như ý Mỹ là bắt chước thế giới chân thật xây dựng trò chơi, như vậy còn lại 4 cái bảo châu sẽ không phải là đối ứng 4 cái thế giới đặc thù. Minh giới từ 4 cái thế giới hấp thụ linh hồn, hoàn thành luân hồi thao tác. Chương 3562, tầng ngoài chương 3562, tầng ngoài có khả năng. Bất quá dưới mắt còn không có cách nào nghiệm chứng suy đoán. Tóm lại đến đều tới, nên mang đồ vật vẫn là đến mang đi. Thì như tử vong chi nguyên. Đúng, trước đó, còn có tín ngưỡng lực lượng. Tinh thuần tín ngưỡng lực lượng có thể tịnh hóa tà ác lực lượng cùng phú cho linh hồn thần thánh thuộc tính, cũng tương tự có thể bị hắn hấp thu. Dù sao ở tại thần giới, tín ngưỡng lực lượng căn bản không cần tiền, tùy tiện một cái thần linh nhất tộc đều có thể đem tín ngưỡng lực lượng cả đến mắt cấp. Với bạn, trước đó vừa mới chuyển hóa thần cấp thần thánh học đẳng cấp còn không có cả đấy. Một đợt cả đấy. Phương Hằng chuyển hóa thần thánh học hình thái, lần nữa đưa tay ấn về phía ma pháp trận tầng ngoài, nhắm mắt ngưng thần, thử trực tiếp hấp thu tầng ngoài thần thánh tín ngưỡng hội tụ tiến vào trong cơ thể. Có thể, thần thánh lực lượng thuận thân thể mãnh liệt tiến vào trong cơ thể, tiếp lấy liền tiến vào biển ý thức lưu chuyển, cấp tốc chuyển hóa dung nhập thần thánh đoàn năng lượng. Nguyên bản tụ tập ở trung ương khí đoàn năng lượng ngoại vi ba loại lực lượng liền số thần thánh lực lượng yếu kém nhất, lúc này đạt được gia trì, đoàn năng lượng bắt đầu từng bước lớn mạnh ngưng thực. Cùng đi. Phương Hằng đã kiểm tra xong, lần nữa mở mắt, cổ tay khẽ đảo, trong tay mấy đạo phù văn giấy hướng về phía trước ném ra. Ầm. Phanh phanh. Mấy đạo thiểm thực giả từ nổ tung phù văn bên trong thoát ra, cấp tốc tại chỗ ngưng tụ kén tị hóa thành phổ thông hình thái, cùng theo tụ lại tại ma pháp trận trước, cùng một chỗ điên cuồng hấp thu từ luyện kim ma pháp trận bên trong tràn ra tín ngưỡng lực lượng. Thoải mái hút. Phương Hằng không nhìn thấy trò chơi nhắc nhở, nhưng có thể cảm giác được dung nhập trong cơ thể thần thánh đoàn năng lượng có thể đang nhanh chóng lớn mạnh. Mà ma pháp trận tầng ngoài tín ngưỡng lực lượng trên diện rộng tiêu hao, từng bước bắt đầu trở nên lúc sáng lúc tối. Cùng lúc đó, ngoại giới, thần linh nhất tộc thủ vệ đoàn đội nhao nhao chạy đến, tại mấy tên trưởng lao dẫn dắt phía dưới mở ra cường hóa ngoại tầng phòng ngự bình chướng, hạn chế tử vong vòng xoáy tiêu tán khí tức, thanh giết cuồng bạo linh hồn thể. Chờ phụ trách hắc chi đảo đột trưởng lão chạy đến, ngoại tầng phòng ngự bình chướng đã một lần nữa vững chắc. Đột trưởng lão nhìn thấy nơi xa vẫn ở vào bộc phát trạng thái tử vong vòng xoáy, cau mày. Trưởng lão đã hỏi thăm qua minh tộc, tử vong vòng xoáy bỗng nhiên bộc phát mất khống chế, bọn hắn cũng không biết xảy ra vấn đề gì, bất quá ta nghe bọn hắn là ám chỉ chúng ta phá hủy minh giới ổn định mới đưa đến mất khống chế. Nói hiệu nói vượng. Một tên khác minh tộc mặt lộ vẻ khinh thường, lại nhìn về phía minh tộc trưởng lão, hỏi, tử vong vòng xoáy đã bình ổn vận hành lâu như vậy, muốn mất khống chế sớm không kiểm soát, trưởng lão, có thể hay không cùng gần đây minh giới phát sinh dị thường có quan hệ? Gần đây trông coi minh giới thế giới náo động lên phong ba không nhỏ, cho thần linh nhất tộc mang đến phiền toái không nhỏ. Không giống, có thể điều khiển vong linh vòng xoáy phát ra như thế ba động, chỉ sợ là minh hoàng dở trò quỷ. Minh hoàng, thần linh nhất tộc mọi người nhất thời giật mình. Ừm, trước đó tội phạt đình xảy ra chút sự tình, bộ phận bị giam giữ phạm nhân từ trong nhà giam thoát ly, nguyên nhân cụ thể còn tại điều tra bên trong, bất quá minh hoàng đã bị một lần nữa cầm tù. Đột trưởng lão mi tâm hiện hiện thần chi đồng, ngưng thần xem xét phía trước tử vong vòng xoáy. Tử vong vòng xoáy ba động còn chưa đạt đến đỉnh phong, thần thánh lực lượng cưỡng ép can thiệp ngược lại sẽ gây nên tử vong vòng xoáy càng lớn ba động. Áo cổ đô tư trưởng lão đã tại trên đường chạy tới, dưới mắt tình huống không rõ, tại hắn đến trước đó, chúng ta trước duy trì hiện trạng. Đang nói, một cỗ u ám lực lượng từ dãy núi phía dưới tràn ra. Phía dưới ma pháp trận ẩn ẩn có chút không ổn định. Một tên thần linh nhất tộc thủ vệ nhìn về phía dưới, cau mày nói, kỳ quái, làm sao liên hạ mới ma pháp trận cũng xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ là căn nguyên ở phía dưới ma pháp trận? Không có khả năng, tiểu đội chúng ta một mực thủ hộ phía dưới minh giới chi nguyên ma pháp trận khu vực, ta có thể cam đoan phía dưới tuyệt không có vấn đề. Không nên kích động, có thể là tử vong vòng xoáy lực lượng quá độ bộc phát ảnh hưởng đến phía dưới ma pháp trận ba động. Đột trưởng lão đưa tay trấn an, trầm giọng nói, Úc Nhi Thập, ngươi dẫn người đi xem một chút. Đúng, đi theo ta. Úc Nhi Thập lập tức mang theo tiểu đội 7 người cùng nhau đi tới dãy núi phía dưới dò xét. Đám người mới vừa tiến vào hang động bình chướng chỗ lối vào, cảm giác được lối vào bình chướng bị tan rã vết tích, lúc này lông mày nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, cẩn thận. Ma pháp trận có tổn hại vết tích, có thể là người xâm nhập. Đúng. Cùng lúc đó, hang động tầng sâu, Phương Hằng cảm giác được ngoại tầng thần linh nhất tộc uy áp đang đến gần, lập tức buông tay ra, lách mình hướng phía mặt khác một bên tử vòng chi nguyên địa mặt cửa hang mà đi. Đáng tiếc, Phương Hằng có thể cảm giác được, trong cơ thể kia một đoàn thần thánh lực lượng ngưng tụ viên cầu đã nhanh muốn tiếp cận đỉnh phong đạt tới cực hạn, hết lần này tới lần khác còn kém như vậy một chút. Nếu là lại nhiều cho hắn một chút thời gian, thần thánh học liền có thể cả đến thần cấp mắt cấp. Không thể chậm trễ nữa. Phương Hằng cấp tốc đi vào dung nạp tử vong chi nguyên cửa hang vị trí, đưa tay đặt tại cửa hang. Suy, suy suy, Bên dưới hang động mới tồn trữ tử vong chi nguyên liền cấp tốc bị Phương Hằng rút ra hút vào trong cơ thể, đồng thời Phương Hằng mặt ngoài thân thể trên da tràn ra từng đạo màu đen đường vân. Không sai biệt lắm đến cực hạn. Phương Hằng ánh mắt rời về phía nơi xa lối đi. Thần linh nhất tộc người ngay tại nhanh chóng tới gần. Thần chi nhãn cùng địa ngục chi nhãn đều không thể hữu hiệu khống chế trong cơ thể đã tiếp cận tràn ra tử vong chi nguyên lực lượng. Tới đây, Phương Hằng cuối cùng nhìn thoáng qua tụ tập tại ma pháp trận chung quanh còn tại nắm chặt mỗi một giây hấp thu tín ngưỡng lực lượng zombie phân thân, từ ba lô bên trong lấy ra võ cực đại hội xếp hạng lệnh bài. Đi trước một bước, lệnh bài tách ra hào quang nhỏ yếu. Chợt, Phương Hằng thuần gian truyền tống trở về thứ nguyên giới giới tôn thần điện. Mấy giây về sau, thần linh nhất tộc tiểu đội đến. Tiểu đội trưởng Úc Nhĩ thập cao mày, chỉ thấy vốn nên tại lưu thủ hai tên thần linh nhất tộc thủ vệ đã mất tích, lượng lớn hình người thể quái vật chính tụ tập tại ma pháp trận chung quanh. Cái quỷ gì? Thần linh nhất tộc đám người còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này quỷ dị cảnh tượng. Đám người này hình thể quái vật thế mà đang hấp thu ma pháp trận mặt ngoài tín ngưỡng lực lượng. Ngoại giới ma pháp trận ba động hiển nhiên là bởi vì tín ngưỡng lực lượng bị trên diện rộng rút ra đưa đến. Đội trưởng, ngăn cản bọn hắn. Úc Nhĩ thập hô to một tiếng, hướng phía giọng bị phân thân lách mình mà đi, trong tay thần thánh trường kiếm vẽ qua mấy đạo ám mang. Vâng. Do bị phân thân nhận công kích xung kích hoàn toàn không để ý đến, trực tiếp ngạnh kháng tổn thương bị đánh bay ra ngoài đụng vào vách đá phía trên. Hả? Úc Nhĩ thập lông mày nhíu lại. Do bị phân thân thương thế trên người nhanh chóng khép lại, lại bất chấp nguy hiểm hướng phía ma pháp trận nào tới. Xử lý bọn hắn. Thứ nguyên giới. Giới tôn thần điện. Phương Hằng thông qua truyền tống thông đạo trở về đại sảnh. Áo xanh trường bào lão giả hướng Phương Hằng gật đầu ra hiệu. Võ giả, ngươi trở về, giới tôn ngay tại nghỉ ngơi, ta mang ngươi ly khai thần điện. Đa tạ. Phương Hằng nhẹ nhàng gật đầu, cảm giác một chút trong cơ thể thần thánh vòng xoáy. Đáng tiếc, ngắn ngủi không tới một phút, zombie phân thân đã toàn treo. Khoảng cách cả đến thần cấp thần thánh học viên mãn còn thiếu một chút. Xem ra cần phải nghĩ những biện pháp khác bổ túc. Phải đi thần vực nghĩ một chút biện pháp. Phương Hằng ly khai thần điện, chú ý tới thần vương còn đang bế quan, Rèn cũng còn tại đóng cửa tu luyện hấp thu hư không ách thú lực lượng, liền cho Rèn lưu lại tin tức, trước một bước trở về thần vực. Chương 356, tụ hợp vào chương 356, tụ hợp vào trung ương thần trị quốc. Thánh huy chiếu xuống chống trải thần điện. Từng cái thần đỉnh trưởng lão tề tụ phòng nghị sự. Thần phạt đỉnh trưởng lão trầm giọng nói, gần đây minh giới địa ngục chính là đến thần giới tội phạt đỉnh cùng tử giới vòng xoáy liên tiếp xảy ra vấn đề, cái này phía sau chỉ sợ là có đầy tay. Đột trưởng lão nói, tử vong vòng xoáy buộc phát nguyên nhân trước mắt còn không có kiểm tra rõ ràng, chúng ta chú ý tới sự kiện phát sinh thời điểm có người xâm lấn tử vong vòng xoáy phía dưới tử vong chi nguyên khu vực, thủ hộ tử vong chi nguyên hai tên hộ vệ mất tích, việc này tuyệt đối không phải đơn thuần ngoài ý muốn. Trưởng lão, một người đứng dậy nói, việc này ta có một ít suy đoán, chúng ta chú ý tới ngục giam bạo động sự kiện cùng tử vong chi nguyên sự kiện cách xa nhau rất gần, việc này khả năng cùng Minh Hoàng có quan hệ. Minh Hoàng. Châu ngồi, cầm đầu một tên trưởng lão trầm ngâm một tiếng, nói, chúng ta từng cùng Minh Hoàng từng có ước định, chỉ cần chúng ta đối xử tử tế Minh tộc, hắn tự nguyện phong ấn tự thân lực lượng bị giam giữ tại ngục giam, vì sao đông nhiên xảy ra loại sự tình này? Đại trưởng lão có chỗ không biết, lúc trước chúng ta cùng Minh Hoàng ước định bên trong, sẽ không can thiệp Minh tộc sinh hoạt, nhưng là cân nhắc đến tử vong vòng xoáy bình ổn vận chuyển, chúng ta không được không đem tử vong vòng xoáy từ Minh giới rời đi, vì thế còn rời đi Minh tộc, triệt để phong ấn Minh giới. Trưởng lão dừng một chút, tiếp tục nói, cho dù là đem Minh tộc từ Minh giới rời xa, Minh tộc các hạng quyền lợi chúng ta đều là tận khả năng đối nó cam đoan. Ngục giam náo động bên trong, Minh Hoàng đứng ở chúng ta mặt đối lập, còn tạm thời đánh nát ngục giam phòng hộ bình chướng dẫn đến lượng lớn tù phạm thoát đi, về sau lại cũng không lâu lắm vong linh vòng xoáy liền gặp vấn đề, hai người quá mức trùng hợp. Đại trưởng lão hỏi, Minh Hoàng bây giờ ở nơi nào? Đã bị chúng ta giam giữ. Hắn còn nói cái gì sao? Chúng ta đã cùng Minh Hoàng một lần nữa nói qua, hắn hướng chúng ta đưa ra một chút không yêu cầu hợp lý. Là cái gì? Thời gian Minh giới phong tỏa, khôi phục Minh giới tự do, để tất cả Minh tộc một lần nữa trở về Minh giới. Đám người rơi vào trầm mặc. Vọng tưởng. Đột trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, điều kiện như vậy thần linh nhất tộc tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nhìn đến việc này đầu nguồn còn ra tại trên người Minh Hoàng. Đại trưởng lão suy tư một lát, gật đầu nói, nhất thiết phải nhìn chằm chằm Minh Hoàng, đừng cho hắn lại có gì động, mặt khác, nghĩ biện pháp làm rõ ràng Minh Hoàng là thế nào điều khiển tử vong vòng xoáy, còn muốn biết rõ ràng Minh Hoàng lại là từ đâu biết được Minh giới bị phong ấn. Phải. Trưởng lão. Phương Hằng cũng không biết hai tên thần linh nhất tộc chết cái này nổi nấu đã từ Minh Hoàng cho trên lưng, từ thứ nguyên giới rời đi về sau lại ngựa không dừng vó lập tức trở về tử giới. Tử giới vòng xoáy vẫn bảo trì bình thường lưu chuyển, bị vòng xoáy hấp dẫn linh hồn chậm rãi hướng phía vòng xoáy đi đến, cho đến bị vòng xoáy triệt để nuốt hết. Cùng vừa mới ở tại thần giới nhìn thấy tử vong vòng xoáy so sánh, tử giới vòng xoáy mini không ít. Từ tử giới vòng xoáy bên trong tràn ra lực lượng còn không cách nào hoàn thành tử vong chi nguyên ngưng tụ, vẹn vẹn chỉ có thể làm được cung cấp cho tử giới bảo châu cùng tử giới hoàn thành cơ sở nhất tuần hoàn. Phương Hằng đối vòng xoáy phía dưới tế đàn quát tay. Lâm thời tồn trữ tại thể nội tử vong chi nguyên lực lượng hướng phía tử vong bảo châu nhanh chóng dũng mãnh lao tới, bị tử vong bảo châu hấp thu, dung nhập bảo châu. Trò chơi nhắc nhở tiếp theo tại võng mạc nổi lên hiện. Nhắc nhở, người vong linh học, siêu thần cấp, kỹ năng đẳng cấp 6. Quả nhiên, tử vong chi nguyên có thể tăng lên vong linh học, mà lại tốc độ muốn so trước đó chậm rãi quyết tán tử giới tốc độ nhanh đến nhiều. Đáng tiếc thân thể của hắn không cách nào chứa được lượng lớn tử vong chi nguyên. Thay cái mạch suy nghĩ, nếu là có thể không ngừng đi tới đi lui thần giới, thì người chuyển vận tử vong chi nguyên lại nhiều vừa đi vừa về mấy lần cũng không tệ. Phương Hằng lắc đầu, bỏ đi cái này một ý niệm. Không ổn. Thần giới bên kia quá nguy hiểm, lần trước nếu không có tử vong chi nguyên lực lượng hiệp trợ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy giải quyết hết thần linh nhất tộc hộ vệ. Lần này cũng chỉ có thể coi là vận khí tốt, lấy được một bộ phận tử vong chi nguyên, nếu là lần sau lại đi, thần linh nhất tộc thủ vệ khẳng định còn sẽ có tăng cường. Theo tử vong bảo châu lực lượng từng bước tăng lên, không trung tử vong vòng xoáy chậm rãi ngưng tụ, hướng ra phía ngoài khuyết trương mấy phần. Giải quyết tử giới, Phương Hằng lần nữa tiến về thần vực. Thần vực. Aladdin cùng Lục Sĩ Vũ hai người bệ bội nhiều việc xử lý thần điện trùng kiến, đột nhiên nghe nói thủ hạ báo cáo nói là Phương Hằng lại tới, lúc này giật mình, trong lòng lập tức một cố dự cảm không ổn phun lên. Quả nhiên, không đợi hai người tỉnh táo, tiếp lấy nghe thủ hạ báo cáo nói Phương Hằng chạy tới thần tứ bảo châu thần điện. Tại sao lại đi thần tứ bảo châu thần điện? Tiểu tử này đối thần tứ bảo châu còn không có từ bỏ. Hai tên đại hiền giả lại mau chóng tới thần điện xem xét tình huống. Không phải bồi tiếp thần vương cùng đi thứ nguyên giới rồi sao? Làm sao chỉ chớp mắt lại một người trở về? Chờ hai người vội vàng đuổi tới thần tứ bảo châu thần điện thời điểm, phụ trách thủ hộ thần tứ bảo châu an toàn yến đại hiền giả đang cùng một đám thần thánh kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ cùng nhau đứng vững tại bên ngoài thần điện quảng trường, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Thế nào? Yến nhìn thấy Aladdin hai người tới đến, vẻ mặt nghiêm túc, nói, không biết, hắn vừa tới, nói là thần vương đã đáp ứng hắn đem bảo châu đưa cho hắn, về sau là ở chỗ này. Ngạch. Aladdin nhất thời nghẹn lời. Thần vương trước khi rời đi hoàn toàn chính xác có nói qua câu nói này, chẳng qua là lúc đó tất cả mọi người cảm thấy là cái trò đùa. Bọn hắn không cảm thấy thực sự có người có thể hoàn toàn điều khiển thần tứ bảo châu. Ỉn chỉ hướng không trung, nói, hắn ở nơi đó. Đám người cùng một chỗ ngửa đầu hướng phía Ỉn chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Phương Hằng một người lơ lửng giữa không trung, tới gần thần tứ bảo châu bên cạnh một khoảng cách, hai tay ngưng tụ ở lòng bàn tay không ngừng biến hóa hình thành đặc thù ấn ký. Ấn ký tăng thêm phía dưới, thần tứ bảo châu phóng xuất ra chấn động kịch liệt. Mắt trần có thể thấy thần thánh gợn sóng tại kích thích phía dưới từng vòng hướng ra phía ngoài đẩy ra, không ngừng va chạm ở trong thần điện tầng thiết trí phòng ngự bình chướng phía trên. A Lực Điền âm thầm kinh hãi. Khoảng cách gần như vậy, còn có thể cưỡng ép tiếp nhận thần tứ bảo châu thần thánh gợn sóng mang tới mặt trái hiệu quả. Phương Hằng thực lực so với lần trước gặp mặt thời điểm mạnh hơn. Lúc này, Phương Hằng vắng mặt vào trò chơi nhắc nhở hiện. Nhắc nhở, người chơi trước mắt không cách nào hoàn toàn điều khiển thần tứ bảo châu. Nhắc nhở, người chơi trước mắt cần đạt tới thần thánh học, thần cấp, level max, nhưng phát động thần thánh bảo châu trường khống. Đại hiền giả huyết thống chuyển hóa về sau, điều khiển thần tứ bảo châu nhu cầu cũng có biến hóa, cần đem thần cấp học thuật cả đấy. Còn kém một chút xíu. Phương Hằng nhìn thoáng qua trò chơi nhắc nhở, tự lẩm bẩm. Khoảng cách thần cấp thần thánh học cả đấy còn kém cuối cùng một đoạn nhỏ. Phương Hằng chậm rãi đem ánh mắt rời về phía bên ngoài thần điện vây đứng sừng sững từng đạo thần thánh chi trụ. Thần thánh chi trụ cấu thành một đạo luyện kim phòng ngự trận tuyến, vốn là dùng cho ứng đối thần tứ bảo châu lực lượng quyết tán, năng lượng cung cấp đầu nguồn là thần thánh tín ngưỡng lực lượng. Từ trên thân bọn họ có thể trực tiếp hấp thu đến đại lượng tín ngưỡng lực lượng, cũng không biết có đủ hay không. Quản hắn, thử lại nói. Phương Hằng nghĩ đến, lại cúi đầu nhìn về phía dưới khó khăn lắm chạy đến A Lực Điền mấy người, đối bọn hắn nhẹ nhàng gật đầu. Đã như vậy liền mượn các ngươi một điểm tín ngưỡng lực lượng. Về sau có cơ hội trả lại cho các ngươi chính là trực tiếp bắt đầu hấp thu đi. Chương 3564, hấp thu chương 3564, hấp thu phía dưới, A Lực Điền mấy người nhìn thấy Phương Hằng quăng tới ánh mắt, đầu tiên là có chút không hiểu, đi theo giật mình trong lòng kia loại dự cảm xấu càng ngày càng mãnh liệt. Cái quỷ gì? Sau một khắc, theo Phương Hằng mắt phải thần chi đồng xoay tròn cấp tốc, thần điện trung quanh thần trụ đống nhiên tách ra chướng mắt bạch mang. Tín ngưỡng chi lực nhanh chóng lưu chuyển. Phòng ngự thần trụ trên ma pháp trận trực tiếp bị phát động, tín ngưỡng chi lực trực tiếp tụ tập thành một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng tín ngưỡng chi lưu hướng phía Phương Hằng dũng mãnh lao tới, bị Phương Hằng toàn bộ cấp tốc hấp thu. A, cái này. Ỉn sửng sốt một chút, thấy rõ ràng tín ngưỡng lực lượng hướng chạy, đi theo lập tức kịp phản ứng. Khá lắm. Phương Hằng, hắn là đang hấp thu tín ngưỡng lực lượng. Thần vực nhiều năm qua hấp thu tín ngưỡng lực lượng vốn là đã tại ổ rỗ bộ rỗ buộc phát sự kiện bên trong bị hao phí 7-8 phần, tín ngưỡng lực lượng tốc độ khôi phục cũng tại huyết tộc cùng vong linh luân phiên đả kích phía dưới trở nên sản xuất khó khăn. Trong khoảng thời gian này bọn hắn bất an, lục tung từ xó xỉnh tìm được một điểm tín ngưỡng chi lực hàn tồn, lúc này mới thở phào được một hơi, bản ý là phòng ngừa thần tứ bảo châu ngoài ý muốn nổi lên. Không nghĩ tới Phương Hằng tiểu tử này mới thật sự là ngoài ý muốn. Mấy người nhìn nhau. Tiểu tử này là không phải có chút quá điên, nhưng muốn nói ngăn cản hắn. Mấy người nghĩ vẫn là lựa chọn từ bỏ. Làm sao ngăn cản? Cùng Phương Hằng đánh một trận sao? Tiện thể lấy lại đem toàn bộ thần vực đều làm cho gà bay chó chạy. Aladdin nhìn thấy Ỉn cùng Lucy ủ căng tới ánh mắt, trong lòng ngầm thở dài, lắc đầu nói, để hắn đi thôi, tin tưởng Phương Hằng đại hiện giả sẽ có phân tức. Aladdin cũng rất bất đắc dĩ. Hắn còn có thể làm sao? Chỉ có thể tin tưởng chứ sao? Thần vương trước lúc rời đi đã hạ đạt qua chỉ lệnh, chỉ cần Phương Hằng không phá hư thần vực, hết thảy liền để hắn đi. Tại tín ngưỡng lực lượng quán chú phía dưới, Phương Hằng điểm kinh nghiệm bắt đầu chậm chạp tăng lên. Nhắc nhở, người chơi thần thánh học điểm kinh nghiệm sách 12 Vedus. Nhắc nhở, người chơi thần thánh học điểm kinh nghiệm sách 12 Vedus. Phương Hằng đảo qua trò chơi nhắc nhở. Quá chậm. So với ở tại thần giới, tín ngưỡng chi lực thu hoạch tốc độ cơ hồ là mấy trăm lần. Lại tăng thêm tốc độ. Rút. Phương Hằng hai tay lần nữa tại trước người ngưng tụ một đạo ấn ký. Thần thánh thuộc tính luyện kim ma pháp trận hư ảnh tại dưới chân cấp tốc hiện hiện, cấp tốc ngưng tụ thành ma pháp trận. Xuy. Xuy xuy. Ma pháp trận tách ra kim sắc ánh sáng, từ bên trong hiện lên một cỗ kinh khủng xé rách lực, trung quanh tín ngưỡng lực lượng điên cuồng hướng phía ma pháp trận dũng mãnh lao tới. Bên ngoài thần điện vây thần trụ quang mang càng là nở rộ đến cực hạn. lượng lớn tín ngưỡng lực lượng cao tốc tụ tập, lại tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy cỡ nhỏ tín ngưỡng chi lực vòng xoáy. Xé rách lực hướng ra phía ngoài cấp tốc phóng xạ khuyết tán ra, từng cái thần miếu thần tiên bên trong hấp thu tổn chữ tín ngưỡng lực lượng cũng bị cỗ này vòng xoáy chậm rãi rút ra. Gia hỏa này, Lucy U nhìn chằm chằm Phương Hằng, trong lòng rất là kinh dị. Đạo kia ma pháp trận hảo hảo lợi hại, nó lại có thể hấp thu toàn bộ thần vực tín ngưỡng thần thánh lực lượng. Phương Hằng người này thế nào hắn không dám đánh giá, nhưng là Phương Hằng thực lực hắn tuyệt đối bội phục. Lucy U có thể khẳng định, ngay cả thần vương đều làm không đến một bước này. Nhìn xem vừa mới khôi phục một điểm nguyên khí thần vực lần nữa bị điên cuồng rút ra tín ngưỡng lực lượng, á lực đỉnh một trái tim đều đang điên cuồng nhỏ máu. Lợi hại thì lợi hại, nhưng Phương Hằng gia hỏa này là thật hung ác ca. Ngắn ngủi nửa phút không đến, thần ban cho bên ngoài thần điện vây thần thánh chi trụ đều đã hoàn toàn mở đi xuống tới không cách nào tiếp tục cung cấp tín ngưỡng lực lượng, hơn phân nửa thần vực còn đang không ngừng cung cấp tín ngưỡng lực lượng. Hắn rốt cuộc muốn rút tới khi nào đi? Giữa không trung, Phương Hằng âm thầm nhíu mày, trong lòng lắc đầu liên tục. Vẫn là quá chậm. Đều nói từ sang thành kiệm có, hắn hiện tại xem như linh giáo. Thần vực cùng thần giới so sánh kém nhiều lắm. Có lẽ là bởi vì thần giới phong ấn một đoạn thời gian minh giới, dẫn đến thần giới tích lũy kinh khủng tín ngưỡng lực lượng, bây giờ trở lại thần vực, hắn liền trở nên phi thường không quen. Không có cách, chỉ có thể chậm rãi chịu. Nguyên bản ở tại thần giới khả năng chỉ cần 2 phút đồng hồ, tại thần vực hao phí tới tận hơn nửa giờ, Phương Hằng vóng mạc trên rốt cục hiện ra từng hàng trò chơi nhắc nhở. Nhắc nhở, người thần thánh học đẳng cấp đạt tới mát, đã vô pháp hấp thu chuyển hóa càng nhiều thần thánh học điểm kinh nghiệm. Nhắc nhở, người chơi trước mắt thu hoạch thần thánh bảo châu. Nhắc nhở, người chơi thu hoạch được thần thánh bảo châu tế đàn bản vẽ. Nhắc nhở, người chơi trước mắt hấp thu thứ nguyên chi lực lúc có thể đồng thời hấp thu bộ phận lực lượng, ngưng tụ thần chi thạch, người chơi có thể thông qua thần chi thạch tiến về thần giới. Xong. Phương Hằng chậm rãi mở hai mắt ra. Dưới chân xoay tròn cấp tốc luyện kim ma pháp trận chậm rãi đình trệ, tín ngưỡng lực lượng cũng không còn tiếp tục tụ tập. Phía dưới, Aladdin ba người thấy thế cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Cũng không biết có nên hay không may mắn, Phương Hằng coi như cho bọn hắn lưu lại một điểm. Cái này một đợt, bọn hắn thần vực lại là nguyên khí đại thương. Phương Hằng thân hình giữa không trung trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa đã là đứng ở ạ lịch đỉnh mấy người bên cạnh. Phương Hằng đại hiền giả. Ba tên đại hiền giả cùng nhau hướng Phương Hằng gật đầu hành lễ. Phương Hằng đồng dạng đáp lễ, gặp qua ba vị đại hiền giả. Ạ lịch đỉnh hỏi, Phương Hằng, làm sao không thấy thần vương đồng thời trở về? Phương Hằng nói, thần vương còn tại thứ nguyên giới tu luyện, có chút việc ta trở về trước xử lý một chút. Đúng, thần vương nói cho ta, hắn nguyện ý đem thần tứ bảo châu giao cho ta xử lý, chuyện này các ngươi phải chăng biết được. Quả nhiên vẫn là vì thần tứ bảo châu. Ạ lịch đỉnh trong lòng khổ, nói, thần vương hoàn toàn chính xác cùng chúng ta đề cập qua việc này, bất quá. Vậy là tốt rồi, có nhiều thứ cần các ngươi chuẩn bị một chút. Phương Hằng cương ép đánh gãy, nghĩ nghĩ, lại khoát tay nói, được rồi, vẫn là ta tự mình tới đi, thỉnh cầu ba vị đại hiền giả hạn chế thần điện chung quanh tất cả nhân viên xuất nhập, nhớ lấy đừng cho bọn hắn ảnh hưởng đến ta, phi thường cảm tạ. Ngạch! Á lịch đìn mấy người còn phải lại hỏi, Phương Hằng đã lách mình tiến vào thần điện, từ bên trong túi đeo lưng lật ra mấy trương phiến đá bày ra tại mặt đất, bắt đầu ở chung quanh bố trí lên ma pháp trận. Mấy người không khỏi lần nữa hai mặt nhìn nhau. Cái gì ý tứ? Hợp lấy mấy người bọn hắn biến thành vướng bận. Khu khu. Á lịch đìn ho nhẹ một tiếng, nói, thôi được, nghĩ đến Phương Hằng đại hiền giả tự có sắp xếp của hắn, chúng ta ở một bên nhìn xem liền tốt. Một lát, Phương Hằng ở trung ương đại điện bố trí xong ma pháp trận. Theo tinh thần lực rót vào ma pháp trận chậm rãi lưu chuyển, a bộ xích ra dây leo từ ma pháp trận bên trong leo ra, cấp tốc hình thành một đạo truyền tống thông đạo. Phương Hằng lúc đầu nghĩ đến để thần linh nhất tộc phụ trách kiến tạo thần tứ bảo châu tế đàn. Nhưng nhìn kỹ, kiến tạo tế đàn vật liệu cùng địa ngục tế đàn kém không nhiều, lần trước kiến tạo địa ngục tế đàn thời điểm còn có không ít hàng tồn. Vậy liền không nên phiền toái, nắm chặt thời gian tự mình động thủ. Theo truyền tống thông đạo thành hình, huyết tộc thân vương gạ từ lối đi bên trong đi ra. Thân vực hoàn cảnh tăng thêm thần thánh bảo châu uy áp để hắn cực không thoải mái, hắn lập tức tại bên ngoài cơ thể mở ra một đạo huyết sắc bình chướng, hướng Phương Hằng quỳ một chân trên đất bẩm báo. Chương 3565, ngưng luyện chương 3565, ngưng luyện gặp qua quân vương đại nhân. Ta cần xây dựng một tòa tế đàn, đây là bản vẽ cùng vật liệu. Gạ tiếp nhận bản vẽ, nhanh chóng đảo qua một chút, gật đầu nói, đúng, ta lập tức đi làm. Rất nhanh, hầu tước cấp bậc các huyết tộc mang theo từng dương vật tư xuyên qua truyền tống thông đạo tiến vào thần vực, bắt đầu ở thần bàn cho thần điện nội bộ kiến tạo tế đàn. Mà tại thần điện bên ngoài quảng trường, thánh đình mọi người thấy một màn này, không khỏi lần nữa rơi vào trầm mặc. Cái gì ý tứ? Diễn đều không diễn đúng không? Mặc dù không biết Phương Hằng cụ thể muốn làm gì, nhưng dưới mắt huyết tộc tại trong thần điện an bài kiến tạo, bọn hắn lại bị ngăn ở thần điện bên ngoài, làm sao có một loại huyết tộc ngược lại là chủ nhân cảm giác? Trang diện này không khỏi cũng quá khó nhìn. A Lực Điển cảm thấy trên mặt mũi có chút nhịn không được rồi. Thần vực cũng là muốn mặt. Ngươi nói thần vực thần điện bọn này huyết tộc chiếm cứ tính là chuyện gì xảy ra? Một đám thánh kỵ sĩ nhìn thấy một màn này, ánh mắt quả nhiên đều trở nên cực kỳ cổ quái. A Lực Điển ho nhẹ một tiếng, thấp giọng chào hỏi một bên thân vệ tới, nhỏ giọng nói, nhanh lên đem người chung quanh viên đều sơ tán, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Đúng. Thân vệ vừa mới rời đi, lại có một gã hộ vệ đi lên bẩm báo. Đại nhân giả, không bất tin đồ bị thần tích hấp dẫn, đến đây cầu nguyện, không ít thánh kỵ sĩ đoàn đội cùng tế tự cũng tới. Thần tích? A Lực Điển sững sờ, tiếp lấy kịp phản ứng. Đại khái là bị tín ngưỡng lực lượng vòng xoáy nói gạt. A Lực Điển tức giận nói, thêm cái gì loạn, mau để cho bọn hắn đều trở về. Ai? In thở dài một tiếng, nói, A Lực Điển, lấp không bằng khai thông, tràng diện này không dễ nhìn a. A Lực Điển bất đắc dĩ, hít sâu một hơi, nói, vẫn là ta đi tìm hắn nói một chút đi, hy vọng hắn có thể bán ta tấm mặt mo này một bộ mặt. Tại Á Lịch Đình gần như khẩn cầu phía dưới, Phương Hằng cuối cùng là đem kiến tạo tế đàn nhiệm vụ giao cho Thánh Đỉnh. Rốt cuộc khoảng cách thần tứ Bảo Châu áp sát quá gần, các huyết tộc kiến tạo cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng, ngay cả chuyển vận công việc cũng đều chỉ có thể từ hầu tức cấp bậc huyết tộc để hoàn thành. Thánh Đỉnh tại kiến tạo phương diện năng lực cũng không yếu, tế đàn kiến tạo độ khó cũng không lớn. Tại vật liệu cam đoan đầy đủ cung ứng điều kiện tiên quyết, chọn vẹn hao phí non nửa ngày thời gian, thần ban cho tế đàn xây dựng hoàn thành. Mà lúc này, bên ngoài thần điện vây đã 3 tầng trong 3 tầng ngoài tụ tập đầy đến đây tín đồ cùng thánh kỵ sĩ tế tự đoàn đội. Phương Hằng, hiện tại bên ngoài nhân viên không quan hệ quá nhiều, sẽ có hay không có ảnh hưởng? A Lê Đình còn không biết Phương Hằng muốn đối thần tứ Bảo Châu làm cái gì, chỉ hy vọng Phương Hằng bọn người ít một chút lại hành động. Không sao, không cần để ý. Phương Hằng nhưng chờ không nổi, dứt lời thân hình lần nữa hướng phía giữa không trung thần tứ Bảo Châu bay đi, lơ lửng tại thần tứ Bảo Châu cách đó không xa, hai tay tại trước người ngưng tụ một đạo ấn ký. Ông, thần tứ Bảo Châu tách ra một đạo gợn sóng. Phương Hằng tinh thần lực cùng thần tứ Bảo Châu ngoại tầng ám kim thuộc lưới che đậy hoàn thành liên tiếp, chậm rãi điều khiển lưới che đậy mang theo thần tứ Bảo Châu chuyển di tiến vào tế đàn trung ương không rãnh. Một tiếng vang nhỏ, thần tứ Bảo Châu được an trí tiến vào tế đàn. Sau một khắc, thần thánh lực lượng cấp tốc lưu chuyển. A Lịch Đình ba tên đại hiền giả giật mình trong lòng. Còn tới, tín ngưỡng lực lượng lần nữa không bị khống chế hướng phía tế đàn chậm rãi chạy vào. Nhưng cũng còn tốt, lần này đem so với trước nhu hòa quá nhiều. Mẹn mẹn chỉ có thần ban cho bên ngoài thần điện thủ hộ thần trụ nhận lấy một phần nhỏ ảnh hưởng. Theo tín ngưỡng lực lượng hấp thu, thần tứ Bảo Châu tách ra một cỗ thần thánh lực lượng. Phương Hằng nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Phía dưới, A Lịch Đình một đoàn người cũng đồng dạng đi theo Phương Hằng ánh mắt nhìn về phía không trung. Ồ, kia là. A Lịch Đình mấy người không tự chủ trong lòng ẩn ẩn dâng lên mấy phần phấn chấn. Bọn hắn đông nhiên cảm thấy, thần tứ Bảo Châu lực lượng không giống trước đó như kia tiêu tán, mà là tại tế đàn tác dụng phía dưới bắt đầu từng bước trở nên thu liễm, trở nên có thứ tự. Hưu, một chùm thần thánh ánh sáng đông nhiên đâm rách hắc ám, hướng phía không trung dâng lên, đâm vào mây xanh. Lấy chùm sáng làm trung tâm, không trung hình thành một đạo từ thần thánh lực lượng tụ tập kim sắc truyền qua. Vòng xoáy dần dần ngưng tụ. Phương Hằng nhìn chằm chằm giữa không trung thần thánh vòng xoáy, cảm thụ được trong đó cấp tốc quần quần thần thánh lực lượng, đột nhiên cảm thấy một loại nguồn gốc từ vòng xoáy trung thần thánh chỉ dẫn, không khỏi nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, thân hình chậm rãi lơ lửng hướng giữa không trung. Hắn đang làm cái gì? Tại bên ngoài thần điện đám người kinh dị ánh mắt phía dưới, Phương Hằng hướng phía không trung bay đi, ở vào thần thánh vòng xoáy phía dưới. Oeng! Một tiếng đột nhiên vang, một đạo kim sắc sét vòng thần thánh vòng xoáy bên trong đánh xuống, chính diện đánh vào trên thân Phương Hằng. Đồng thời, một cỗ kinh khủng thần thánh lực lượng hướng Phương Hằng trong cơ thể mạnh rót hết. Thần thánh rèn luyện. Kia là thần thánh rèn luyện. A Lịch Điền thấy thế kinh hãi, lại kìm lòng không được lớn hô lên. In cùng Lũ Sỉ Ủ hai người cũng ngẩng đầu nhìn không trung không ngừng tiếp nhận thần thánh chi lôi oanh kích Phương Hằng, trong mắt lộ ra không dám tin thần sắc. Thần thánh rèn luyện tại đời thứ nhất thần vương trong điện tịch từng có ghi chép, vẹn vẹn chỉ có tại hoàn mỹ tiến giai thần vương thời điểm mới có xuất hiện. Cho nên tiểu tử này đã vượt qua 12 thánh hiển, trực tiếp tiến giai đời thứ 3 thần vương. Nhưng rất kỳ quái, nhớ kỹ lúc trước đời thứ 2 thần vương A Hệ Thở Dột hoàn thành tiến giai thời điểm cũng không xuất hiện thần thánh chi lôi nát luyện. Dựa theo đời thứ nhất thần vương thuyết pháp, A Hệ Thở Dột thực lực hoàn toàn không đủ để tiến giai thần vương, mà là mượn ngoại lực cưỡng ép tăng lên, bởi vậy cũng không tiếp nhận thần thánh rèn luyện. Đương nhiên, chỉ cần A Hệ Thở Dột đem lực lượng tu luyện đến viên mãn, đem lỗ hổng bổ sung, lại hao phí một điểm giá phải trả, thần thánh rèn luyện vẫn là có thể đền bù một lần nữa. Chỉ tiếc còn không đợi A Hệ Thở Dột đem lực lượng tu luyện đến viên mãn, thánh đỉnh liền lâm vào chiến tranh, về sau lại bị Ozo bổ rồ hạt giống đánh lén. Cho đến hiện tại A Hệ Thở Dột đều còn chưa hoàn thành thần thánh rèn luyện. Phương Hằng thản nhiên thừa nhận lần lượt tinh thuần thần thánh chi lôi tẩy lễ. Hắn ý thức đến mỗi một lần xung kích, trong cơ thể thần thánh đoàn năng lượng liền sẽ trở nên ngưng thực một phần. Thậm chí Phương Hằng có thể cảm giác được, theo thần thánh chi lôi cọ rửa, hắn cùng thần chi đồng kết nối cũng thay đổi càng chặt chẽ hơn mấy phần. Thế là Phương Hằng dứt khoát không chống cự, cắn răng ngạnh kháng mặc cho thần thánh chi lôi cọ rửa thân thể. Rốt cuộc bất tử thể mang tới sinh mệnh khôi phục hiệu quả có thể tại mỗi một lần thần thánh chi lôi rơi xuống khoảng cách cấp tốc đem thân thể hoàn thành chữa trị. Tối đại hóa thần thánh chi lôi hiệu quả. Theo lại một đường thô trọng thần thánh chi lôi rơi vào trên người, Phương Hằng mắt phải thần chi đồng đột nhiên cấp tốc lưu chuyển. Chợt, Phương Hằng trước mắt lần nữa lâm vào một mảnh huyễn cảnh. Biển sao. Lão giả tại biển sao bên trong lấy tốc độ cực nhanh phi hành, hướng phía trước một hòn đảo nhanh chóng ép tới gần. Lão giả nhìn bị trọng thương, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra đỏ tươi vết máu. Cạch cạch cạch. Mấy đạo ánh sáng thần thánh từ bốn phía không gian dần dần khuyết tán ra khe hở bên trong đẩy xuống, lão giả thần sắc biến đổi, không thể không dừng bước lại, cưỡng ép xé mở một khe hở không gian, đem trong tay thần thánh chi cầu đầu nhập thứ nguyên khe hở bên trong. Làm xong đây hết thảy, lão giả ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa biển sao.